Chương 58, chủ nhân để ta dạy đồ tôn. Hắn không biết danh tính sư tôn, càng không dành niên kỷ, chỉ nhớ người là một vị hợp đạo kỳ đại tu sĩ, tu chân giả đương thời bởi trọng vọng mà gọi một tiếng, kê chân nhân, chân nhân có hai huynh đệ luôn luôn cùng xuất hiện, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Người là? Đoàn Thế Khánh kinh nghi hỏi, náo hải từng trận oanh minh, ngập trời sóng lớn. Ngươi vào năm 20 tuổi leo lên Vọng Tiên Sơn 7 lần thì hết 6 lần thất bại, lần cuối cùng một tay chạm được đại môn, nhân ra thấy ngươi có tâm tu đạo vậy nên mới thử thách ngươi chờ đợi trên Vọng Tiên Sơn dòng dã suốt hơn 49 năm trời, ngày ta thu ngươi làm môn hạ, mặc dù không ban tặng lễ vật thế nhưng đã vượt Đông Hải đưa ngươi trở về trung thổ bái lệ tông tổ gia hương. Nhân ra hỏi ngươi tu đạo để làm gì, ngươi trả lời, tu đạo để báo thù nhà, giết địch nhân. Nhân ra coi trọng ngươi có tâm trung hiếu mới hết lòng truyền thụ một thân sở học, lại tận mắt nhìn ngươi khôn lớn trưởng thành, năm 120 tuổi ngươi thành tựu nguyên anh. Cũng là lúc nhân gia độ hóa hư thất bại phải chuyển thế chúng tu, từ đó sư đồ chúng ta không còn gặp lại, trước mắt đã mấy ngàn năm rồi. Hôm nay nhìn ngươi thành tựu, càng là tông chủ của một đại tông môn, trong lòng ta mặc dù có hoài niệm, thế nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, tự hào. Tiểu Kê bỗng nhiên thay đổi thái độ, lúc này hắn tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp, bộ dáng cực kỳ tiền phong đạo cốt, ánh mắt u buồn mang theo hoài niệm nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng cất lời. Đoàn Thế Khánh nghe đến đây thì ban đầu hơi ngốc trệ, qua mấy cái hơi thở ổn định tâm thần, lúc này hắn run rẩy, nặng nề quỳ gối, phụ phục trên bầu trời, sư tôn. Sư tôn. Đoàn Thế Khánh bước ra một bước, thân hình thoát cái đã na gì đứng tại mặt đất, đứng trước mặt Tiểu Kê, trên mi mắt sớm đã đỏ hoe, hắn lại một lần nữa quỳ gối, thân hình dán mua run lên vì kích động, chiếc đầu một nửa đã trắng bạc không ngần ngại mà vùi vào lòng sư tôn hắn, giấm dứt khóc như một đứa trẻ. Người chuyển thế cũng không hề báo cho Đỗ Nhi một tiếng. Để Đỗ Nhi phải nặng lòng chờ đợi suốt mấy ngàn năm, thuế nguyệt đúng vô tình, cứ tưởng sư tôn đã tọa hóa rồi, ngày đó ơn dạy bảo, ơn dưỡng dục con còn chưa trả sư tôn. Trong lòng con người vừa là thầy, vừa là nửa cái phụ thân. Bao cái rắm. Đại thừa kiếp kia ta đâu ngờ lại kinh khủng đến như vậy hử? Nếu không may mắn e là đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Mà ta còn chưa lo được thì lấy chân nhỏ ra để báo với ngươi a. Tiểu Kê đưa mắt nhìn Đoàn Thế Khánh, nghiêm mặt quát. Đoàn Thế Khánh ngốc nghẹn, hai bàn tay khô gầy khó khăn bấu víu lấy đôi chân Tiểu Kê, hán, một lao nhân bề ngoài đã quá 70, hôm nay vậy mà quỳ gối trước mặt một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa bối phận của hắn càng là trí cao vô thượng, điều này đi vào mắt chúng nhân không khác gì xét đánh bên hai. Vũ Thiên Long kinh hãi. Hắn thực không ngờ Tiểu Kê kia, một kẻ hoạt bát hoạt ngôn, ngày đó nhất quyết lệ mình làm chủ lại có địa vị siêu nhiên, biến cố sâu xa đến vậy, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm khái cùng một chút khó chịu. Đứng lên đi, để người khác nhìn thấy lại nói nhân ra cậy tuổi đi bắt nạt hải tử. Tiểu Kê đưa tay xoa đầu Đoàn Thế Khánh, lại dùng sức nâng hắn lên, ánh mắt ôn nhu nhìn đồ tôn của mình. Bất quá, chưa đợi Đoàn Thế Khánh đứng thẳng người, Tiểu Kê lại trợn mắt, đanh ngọc quát, ai cho phép ngươi bắt đầu? Vi sư còn đen tóc mà ngươi đã dám bắt đầu, nếu để người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng lẫn lộn bối phận hử. Nhanh nhanh làm đen đầu lại cho ta. Sư tôn, Đỗ Nhi bạc đầu là vì niên kỷ đã không còn nhỏ nữa a. Nội tâm âm thầm tiêu khổ, Đoàn Thế Khánh vẻ mặt cầu xin nhìn Tiểu Kê, mặc dù đã cách xa trong tuế nguyệt rất dài nhưng hắn vẫn nhớ như in tính khí cổ quái của vị sư tôn này. Hừ, niên kỷ không còn nhỏ. Ngươi niên kỷ bao nhiêu? Có lớn hơn ta không? Nhân gia không cần biết, ngươi làm sao thì làm, phải đen đầu lại cho ta, nếu không thì đừng trách nhân gia nặng tay. Tiểu Kê dư dư nằm đấm, bộ dáng cực kỳ không vừa lòng, bất quá, đúng lúc này từ đằng xa vọng lại thanh âm của Vũ Thiên Long. Tiểu Kê, tóc đen có thể chuyển thành bạc trắng. Thế nhưng tóc trắng lại không thể chuyển thành đen được đâu. Vũ Thiên Long rỡ khóc rỡ cười, hắn nhanh chóng phi thân đến, lúc này đã đứng trước mặt Đoàn Thế Khánh. Dường như đồng cảm với lao nhân đáng thương này, hơn ai hết Vũ Thiên Long khá hiểu bản tính của Tiểu Kê, hoặc luôn hoặc bắt cũng thôi đi, tính tình càng không thể dùng từ cổ quái để hình dung, mà phải dùng dị hợm để định nghĩa, hơn nữa nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch đến buồn cười. Chủ nhân, người để ta dạy bảo đồ nhi. Tiểu Kê vẻ mặt hung thần ác sát, trợn mắt nhìn chằm chằm đầu tóc bạc trắng của Đoàn Thế Khánh. Chủ nhân, Đoàn Thế Khánh nội tâm trùng xuống, não hải lại có từng trận oanh minh. Hắn dám khẳng định nam nhân trước mặt chính là sư tôn của mình rồi, nhưng lại không hiểu thứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Vũ Thiên Long biết không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn miết miệng cười, hai tay chắp trước mặt, nhẹ cúi đầu, âm trầm nói, tiểu bối bái kiến thánh chủ. Tốt. Ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, người tên gọi là gì? Đoàn Thế Khanh cười ha ha cũng nhanh chóng đáp lời, vội vàng tiếp mạch câu chuyện. Bất quá, chưa đợi Vũ Thiên Long lên tiếng, Tiểu Kê lại chen ngang, là sư minh của ngươi, còn không mau chào sư minh đi. Sư minh. Đoàn Thế Khánh thẳng thốt, hắn thực không biết từ lúc nào bản thân mình lại tuột dốc thảm hại để hôm nay trở nên có bối phận thấp kém đến vậy. Nếu gọi sư minh, hẳn hài tử trước mặt phải là đệ tử của sư tôn, hơn nữa còn bái người làm thầy trước hắn. Bất quá, nhìn niên kỷ của Vũ Thiên Long, thế nào Đoàn Thế Khánh cũng thấy có chỗ không hợp lý, và lại sư tôn lúc trước còn xưng hô hài tử kia một tiếng chủ nhân, trong thanh âm càng nghe ra được sự tôn kính của kẻ bề dưới. Hắn bắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời xác đáng, bởi vậy càng nghĩ càng rối, cuối cùng mặt xám như tro, Đoàn Thế Khánh chỉ còn cách cúi đầu, nhỏ giọng hô, sư minh, gọi to lên. Ủy khuất cái gì? Ta gọi chủ nhân còn tốt, ngươi chỉ mới gọi đến sư minh đã mất mặt vậy sao? Tiểu Kê nghiêm mặt, đành giọng quát. Sư minh. Đoàn Thế Khanh khóc không ra nước mắt, càng không dám cãi lời sư tôn, chần chừ một lúc hắn mới dứt khoát túi đầu, lớn giọng hô. Thanh âm cùng tràng cảnh này thuận lợi đi vào mắt chúng nhân khiến ai nấy đều suýt chút nữa bật ngửa, có kẻ vì lúc trước đã nhận phải thương thế, cố gắng bảo trụ, đến lúc này tựa hồ phải chịu được một thứ lực lượng trùng kích dữ dội mà ngay tại chỗ phun ra máu tươi. nhưng còn chuyện tóc đen tóc trắng kia vẫn chưa xong đâu. Tiểu Kê mỉm cười hài lòng, chịu mến nhìn Đồ Tôn của mình, ngưng một chút hắn lại quay sang Vũ Thiên Long, kích động hỏi: "Chủ nhân, ngươi thấy đồ nhi này của ta thế nào? Cũng được quá phải không? Nhân gia rất kỹ tính, bất quá ta vẫn chưa thực vừa lòng a." "Nhị vị sư minh, nhanh nhanh tiến lại để tên đồ nhi này của ta khấu đầu hành lễ đi." Tiểu Kê hướng vị trí nơi Nhị Linh đang đứng, thần sắc vui vẻ lớn giọng hô: "Được a, để ta lại xem hiền điện nào." Tiểu Ma hứng khởi đáp, nhanh chóng cùng Tiểu Tượng Thuấn Di chạy đến. "Còn không mau chào hai vị sư bá đi." Tiểu Kê đanh mặt, vung chân một cước đá vào mông Đoàn Thế Khánh. "Tiểu Nhi chào hai vị sư bá." Lúc này tựa hồ hành thi tẩu đủ, não hải ngập trời hoang mang, Đoàn Thế Khánh chỉ biết răm rắp làm theo. "Tốt a, trẻ trung, sung sức, hơn nữa tu vị lại rất được, đã là sơ kỳ hợp đạo rồi. Tên hiền điệt này ta thật sự vừa mắt." Tiểu Mã vẻ mặt hài lòng, bàn tay thô to nặng nề vỗ lên vai Đoàn Thế Khánh. Tràng cảnh này mặc dù trái nghịch nhưng khi nhìn vào cảm tưởng rõ ràng một bậc trưởng bối đang dùng lời vàng ý ngọc để khích lệ hậu nhân. "Còn đứng đó làm gì?" "Thạch Xanh, lại đây với vi sư nào?" Tiểu Tượng trước sau vẫn thủy chung trầm mặc, lúc này mới đưa ánh mắt hiển từ nhìn lên hư vô, khóa chặt tại vị trí nơi trung niên nhân phó môn chủ Phong Vũ môn đang đứng, nhẹ giọng nói: "Chương 59, Lạc Tiên." Thạch Xanh kia được gặp lại sư tôn, biểu tình ban đầu cũng không khác gì Đoàn Thế Khánh lúc trước, bất quá, Tiểu Tượng tính khí vốn ôn nhu, cho nên hồi tao ngộ này trở nên vô cùng ngắc, sau hết thảy mọi chuyện, nội tâm Vũ Thiên Long cảm khái không thôi. Riêng Tiểu Mã lại tỏ ra khâm phục, nhìn đồng bạn đều có đồ tử đồ tôn hơn nữa lại còn đạt đến thành tựu rất cao như hiện tại, rốt cuộc chỉ mình hắn là không có gì để đem ra khoe khoang cùng thiên hạ, khiến cho lòng hắn buồn bực muốn chảy máu, mấy ngày liền mặt tù mày cho. Đám người Phong Vũ môn sau khi biết rõ lai lịch của Vũ Thiên Long thì đồng dạng đều tận tình tỏ ra hết sức cung kính, năm tên thánh tử riêng phần mình nội tâm âm thầm kêu khổ, lo sợ rằng Vũ Thiên Long sẽ chấp nhặt chuyện cũ mà lấy cớ đó để báo tư thủ, bởi lý chắc thần sư tôn hắn mặc dù đã rời đi tông môn gần ngàn năm, nhưng uy nghiêm còn đó, danh vọng còn nguyên, trong lòng mỗi đời đệ tử cùng những bậc đại cự phách đầu lĩnh tông môn đều mặc định xem hắn như trí cao vô thượng tồn tại, bối phận càng là có một không hai, dễ hiểu tại sao đệ tử của hắn lại được trọng vọng đến vậy. Đoàn Thế Khánh nhận lời khẩn cầu, đi trợ giúp Vũ Thiên Long, dùng tu vị hợp đạo kỳ hóa thiên địa linh khí thành năng lượng, công tôn luyện sau khi nuốt vào sinh cơ đan thì dần dần hồi tỉnh, thọ nguyên cùng tinh lực của nàng được bù đắp đến chín thành đã bị sói mòn, tuy bề ngoài vẫn còn nhợt nhạt, yếu ớt vô cùng, thế nhưng dung mạo cũng đã trở lại với nguyên bản vốn có ban đầu. Sư đồ bọn họ tao ngộ nhau sau một đoạn tuế nguyệt thật dài, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện để cùng nhau ôn lại. Khoảng thời gian này đối với Vũ Thiên Long mà nói cũng khá thành thơi, hắn hằng ngày ngoài việc cùng công tôn luyện buổi chuyện thì rất thường xuyên đi ra bên ngoài thăm thú cảnh vật khắp Trấn Đông Lâm. Tín Anh Vương mặc dù thù giết con còn chưa trả được nhưng rốt cuộc chỉ còn cách ngậm bồ hòn là ngọn, Trấn Đông Lâm sau lần kinh biến kia cuối cùng cũng dần trở lại với nếp sống thường ngày, nội tâm ba tánh hiển nhiên có căm phẫn, có kêu gào, bất quá bọn họ cũng chỉ là phận phàm nhân, mà con sâu cái kiến thì không thể có tâm lay trời được. Ba ngày sau, Đạp Thiên Kiều chính thức mở ra, trên bầu trời thất thải quang mang chói lòa phô trương quyết tán. Đứng từ bên dưới đại địa nhìn lên có thể thấy rõ ràng nguyên bản một cây cầu thật lớn nối dài 2 triệu thiên địa, cây cầu này có hết thảy 9 nhịp. Hơn 1 vạn tu chân nhân sĩ khắp quốc gia đại Việt háo hức tiến đến thử sức, cầu lấy vận may, thế nhưng nhân số có hạn, cuối cùng tròn 70 người sở hữu thiên phú siêu quần cùng chút may mắn là thuận lợi thông qua. Vũ Thiên Long mặc dù muốn đi trải nghiệm thử cảm giác đạp thiên kia, bất quá, bản thân hắn từ trước vốn đã là môn hạ của Phong Vũ môn rồi, hơn nữa bối phận lại cực kỳ siêu nhiên, cho nên cũng không nhất thiết phải nhọc công. Mấy ngày sau Đoàn Thế Khánh đích thân giáng lâm, tận tay đưa cho Vũ Thiên Long một cái lệnh bài, nói là từ nay có thể tùy ý tiến nhập tông môn. Ngây ngốc tại Trấn Đông Lâm hơn nửa tháng trời, rốt cuộc một ngày này Vũ Thiên Long cùng đám người thiết trụ, công tôn luyện phải tạm thời chia tay, bọn họ cũng đã đến lúc trở về Vạn Kiếm Tông, mặc dù có lưu luyến, có không đành, bất quá trước mặt là trời rộng đất dài và trong thiên hạ cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải đến lúc phân ly, mặc dù bóng lưng quay ngược thế nhưng tâm ý vẫn còn. Tam Linh trọng trách hội chủ nặng nề, bất quá, bởi vì không thể theo Vũ Thiên Long tiến nhập tông môn, cho nên đành phải quay về trốn Cự Vọng Tiên Sơn chờ đợi. Vũ Thiên Long lại bước ra thêm một bước nữa trên con đường truy đạo. Từ đây bản thân hắn đã không còn là tán tu nhân gian, tất nhiên môn quy giảng buộc sẽ ít nhiều mất đi tự do vốn có, thế nhưng tất cả đều là xứng đáng, bởi bản thân hắn cần thêm một hồi thể ngộ như thế này, cần đi trải nghiệm một cái tổ hợp chân chính tên gọi tông môn. Mấy ngày sau Vũ Thiên Long dùng lệnh bài do Đoàn Thế Khánh ban, mở ra truyền tống trận tiến nhập thánh môn. Bởi lẽ hành động lần này quá lớn, bản thân hắn càng không muốn phải nhận thêm phiền phức, suy nghĩ hồi lâu Vũ Thiên Long mới quyết định đổi tên thay họ, lấy cái danh tự Lạc Thiên mà ngày đó trong mộng cảnh hắn đã từng đi gắn bó suốt 70 năm nhân sinh hư ảo. Chỉ có hai vị môn chủ cùng phó môn chủ là biết sự tồn tại cùng bối phận của Lạc Thiên này, bất quá, bọn họ càng hiểu rõ tâm ý của Vũ Thiên Long, cho nên đều riêng phần mình âm thầm chấp nhận. Phong Vũ môn đại cung nằm tại Tam Trọng Thiên, toàn bộ kiến trúc được quy hoạch xây dựng bên trên 7 đốt xương sống của một đầu thi long viễn cổ, nguyên bản chính là toái phiến của một kiện tiên tiên chí bảo không trọn vẹn. Đập vào mắt như hư như thực một màu trắng xóa, đại địa màu trắng, xung quanh lượn lờ mây trắng, khắp nơi lại được tầng tầng xương khói mông lung bao phủ, khung cảnh nhìn qua hết sức huyền ảo. Một tòa cung điện với quy mô cực kỳ hoành tráng đắm chìm trong thương thiên ngũ sắc, cung điện này được chia làm thượng hạ 2 phần. Phần bên dưới lớn hơn nhiều là chỗ dành cho tông môn đệ tử làm nơi sinh hoạt cùng tu luyện, phần bên trên mặc dù nhỏ hơn lại là nơi dành cho các bậc trưởng bối tông môn cư ngụ, nhìn qua tựa hồ được chồng chất lên nhau tạo hình nên một tòa tháp khổng lồ treo trong hư vô, thế nhưng trên thực tế lại bị cách biệt bởi một tầng thương khung cố định. Thi thoảng có thể bắt gặp vài đầu thánh thú thanh long ẩn mình trong mây tía, lại nghe được thanh âm long ngâm hạc khiếu đầy trời, thiên địa linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm đến độ cô đặc lại, ngưng tụ gần như thực chất, huyền hóa nên vô số kỳ quan dị cảnh đẹp mắt. Đại não ngập trời sóng lớn, trái tim gia tốc liên hồi, Vũ Thiên Long vừa đi vừa chớp mắt, ngẩng đầu quan sát, đúng là trốn phúc địa tu chân. Nhìn thế nào cũng thấy quá mức hoa lệ, thần thánh. Vũ Thiên Long tỏ ra kinh hãi, cảm khái nói: "Từ địa phương truyền tống phải đi hơn 10 dặm đường mới đến được đại môn này cao hơn ngàn trượng, đỉnh chạm đến mây xanh, tường thành mầm nghèo gấp khúc, kéo dài mãi không thấy tận cùng. Bên ngoài là một tốt quân binh ngày đêm canh gác, bọn họ thân mặc nguyên giáp, tay lăm lăm cầm pháp khí, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đám người này nhân số có tầm hơn 100, trên eo mang theo ngọc bội thân phận ngoại môn đệ tử, bất quá, nhìn qua ba động tu vị, hơn một nửa trong số đó đều là kết đan cường giả. Kết đan cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Vậy ta ngưng khí thì là cái gì đây?" Thần sắc ngốc trệ, Vũ Thiên Long đảo mắt một vòng âm thầm đánh giá. Trên đường lớn lúc này có rất đông người qua lại, Vũ Thiên Long hòa vào dòng người, chậm rãi tiến đến đại môn. "Ngươi, lệnh bài thân phận đâu?" Một tên quan binh canh cổng tay cầm roi ra, gắt giọng hỏi. Vũ Thiên Long cố nặn ra vẻ mặt hòa ái, vội vàng xuất ra tấm lệnh bài của mình. Khi hắn vừa mới đưa tấm lệnh bài lên, tên quan binh này bỗng nhiên bĩu môi cười, khinh khỉnh nói: "Là người thế tục, ta cứ tưởng tân đệ tử đến, ngươi không ngoan ngoãn ở dưới kia chạy lên đây làm gì?" "Thưa quan gia, ta có người quen là đệ tử thánh môn, mấy tháng trước vì phụ thân có lời nhờ cậy cho nên mới được người ta gửi gắm." Vũ Thiên Long thành thật đáp lời, dẫn hắn vào tạm dịch quán. Tên quan binh này lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên Long rồi quay sang nói với một tên quan binh khác, có lẽ là cấp dưới của hắn. Bởi lẽ thánh môn cũng giống như thế giới phàm nhân mà thôi, cái vấn đề nhờ cậy, chạy trọt hay đút lót cửa sau chúng quy đều là chuyện bình thường. Hắn đứng nơi này cảnh cổng cho đến nay đã hơn 10 giáp, cũng từng gặp qua không ít trường hợp như vậy, cho nên khi Vũ Thiên Long đưa ra lệnh bài thân phận thì vẻ mặt hắn thủy chung không biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Theo chân tên quan binh đi vào bên trong đại môn, đi vòng quanh qua một cái hàn đàm, đầm băng, thật lớn, đi thêm tầm 10 dặm đường nhỏ, Vũ Thiên Long sững người, vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem địa phương trước mắt. Đây mà là đại cung gì? Một dãy nhà sập xệ tầm hơn 100 tốt lều làm bằng gỗ mục, bên trên che lợp bởi phiên tranh vách nữa, bốn phía khói bếp theo gió lờ lờ, còn nghe ra rõ ràng mùi vị thơm lừng của linh thực được nấu chính. Lúc này có đại lượng nam nữ nửa thân dưới quấn tạp dề đang tất bật chạy đi chạy lại, bọn hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại thần sắc ai nấy đều tỏ ra vô cùng gấp gáp. Vũ Thiên Long đội vàng hít lấy một hơi khí lạnh, ánh mắt cổ quái nhìn thẳng lên trên lối vào, ở đó treo cao một tấm biển lớn đề ba chữ tạm dịch quán. Chương 60, cháo linh thực. Muốn ta từ nay về sau phải ở cái xó này sao? Gáy lòng hững, Vũ Thiên Long cảm khái nói, hắn đảo mắt nhìn ngó xung quanh thêm một vòng, sau khi chắc chắn xác định đây là tạm dịch quán rồi mới đắng chát thở ra một hơi thật dài. Đi vào, còn nhìn ngó cái gì? Tên quan binh lớn giọng quát, chưa đợi dứt câu hắn đã vội quay lưng, thật nhanh bước ra bên ngoài. Vũ Thiên Long ngây ngốc tại đó hồi lâu. Đại não tự động đi mường tượng ra những ngày tháng khổ cực về sau mà bản thân phải đối diện, bởi lẽ sinh trưởng trong một gia đình vương giả, quen với cảnh ăn sung mặc sướng, từ khi rời nhà bước ra thế giới bên ngoài, ngoại trừ những lúc tu luyện có chút kham khổ ra thì sinh hoạt của hắn cũng không đến mức quá bế bát. Thôi, xem như là một lần lịch duyệt vậy, sống ở đây mặc dù không tốt, bất quá chỉ cầu chút thoải mái, tiêu diêu là được, càng xô bổ càng phiền não a. Vũ Thiên Long cảm khái, tự đi an ủi chính mình. Dãy nhà sập xệ này được sắp xếp tương đối thẳng hàng lại nối liền với nhau, bước vào bên trong cảm giác như một cái thông đạo thật dài. Bất quá từ đầu này không thể nhìn thấy đến tận cùng đầu kia, mặc dù đang là buổi xế chiều, thế nhưng tầm nhìn bị bóng tối cùng khói bếp cay nồng ngăn cản, chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi 10 trượng tả hữu. Phía gian phòng đầu tiên, treo trên liếp tranh dọc tường mấy ngọn đèn dầu lay lắt, lúc này đang ngủ say trên chiếc bàn gỗ là một thanh niên mập mạp, hắn toàn thân thịt mỡ không ngừng đung đưa theo nhịp thở cùng tiếng ngáy như sấm rền, thanh niên nhìn qua khuôn mặt cũng khá phúc hậu. Khi Vũ Thiên Long vừa mới đặt chân bước vào đã lôi kéo theo sự chú ý của rất nhiều người, đám người này đồng dạng đều là hài tử, bọn họ bằng ánh mắt dò xét, đứng từ đằng xa nhìn lại Vũ Thiên Long, không ngừng chỉ trỏ nghị luận. Vị sư minh này cho ta hỏi. Vũ Thiên Long đi đến bên cạnh thanh niên mập, đạm mạc nói. Bất quá, thanh niên kia vẫn không có chút động thái gì, thậm chí tiếng ngáy càng lúc càng bạo. Vũ Thiên Long cảm thấy vô cùng khó xử, mới đưa tay lắc lắc bả vai hắn, lớn giọng hơn, sư minh, làm ơn cho ta hỏi. Ồn ào cái gì? Không thấy nhân gia đang ngủ chưa sao? Ra ngoài bổ mới bó tuổi lại vào đây hỏi bị Vũ Thiên Long đánh động, hắn giật mình tỉnh giấc, sau đó trợn mắt nhìn Vũ Thiên Long, đành giọng quát. Bây giờ là buổi chiều rồi a. Vũ Thiên Long muốn nói nhưng lại thôi, mang theo vẻ mặt ủ rũ định quay đầu rời đi, thế nhưng vừa mới quay lưng đã thấy một cái bóng người tù lù đứng trước mặt, khiến Vũ Thiên Long thoáng giật mình. Người này bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của Vũ Thiên Long thì cố ý nặn ra một nụ cười khó xử, nhìn kỹ mới thấy hắn cũng là một tiểu hài, bất quá thân hình có chút gầy gò, dáng rong ròng cao, cao hơn Vũ Thiên Long hẳn một cái đầu. Vị sư đệ này, ngươi là người mới đến có đúng không? Đại bảo sư Minh đang ngủ trưa, không nên quấy rầy hắn. Tiểu hài vừa nói vừa gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Vũ Thiên Long, ngưng một chút, hắn thình lình đưa tay ra trước mặt, đây, cầm lấy củ khoai này lót dạ. Rồi ra ngoài bổ hết 10 bó củi lại vào ăn tối, ngày mai hẳn bắt đầu công việc a. Vũ Thiên Long vẻ mặt ngốc trệ cũng vô thức nhận lấy củ khoai từ trên tay tiểu hài, lạnh nhạt hỏi, khoai? Vậy còn củi để ở đâu? Đi thẳng, đến gian phòng cuối cùng là kho chứa củi, tiểu hài chỉ tay về phía trước, sau đó cũng tất tả chạy theo đồng bạn. Vũ Thiên Long một hơi đi qua hết mấy trăm gian phòng, đứng trước kho chứa củi mà đáy lòng âm thầm kêu khổ, công việc này từ trước đến giờ bản thân hắn chưa từng làm, cũng chưa từng thấy ai làm qua, thế nên cầm dịu bổ củi tưởng chừng như đơn giản kia đối với Vũ Thiên Long lúc này không khác gì một hồi tra tấn thể lực. Hết bổ dọc lại bổ ngang, khó khăn bổ hết 10 bó củi cũng là lúc trời vừa chập chạng tối. Bất quá công việc này mặc dù nặng nhọc thế nhưng mồ hôi theo đó bài tiết càng nhiều càng khiến cho Vũ Thiên Long cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra. Hèn gì bần nông hay tiểu phu đều là chẳng hán, lao động nhiều có công dụng giúp cải biến thể chất à? Vũ Thiên Long thở dốc đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, cảm khái nói: bữa cơm hôm đó khẩu phần của Vũ Thiên Long chỉ là 3 hạt linh thực lớn cỡ bằng ngón tay cái, cùng với một nửa củ khoai nhỏ. An chẳng thấy thấm tháp gì, hắn mới lặng lẽ ngồi nghe đám người này nói chuyện. Đệ tử tạp dịch gần 100 người, công việc thường ngày là bổ củi, gánh nước, nấu cơm, phục vụ sinh hoạt cho hơn 3 vạn cái nhân mạng còn lại. Mặc dù là đệ tử thánh môn trên danh nghĩa thế nhưng thực chất lại không khác gì người hầu kẻ hạng, càng không có bối phận, tài nguyên tu luyện được cấp phát hàng tháng cũng cực kỳ ít ỏi. Vũ Thiên Long được thanh niên tên gọi Đại Bảo phân vào tiểu đội thứ 3, mỗi tiểu đội này nhân số tầm 10 người. Lúc này Đại Bảo mới quay sang nhìn Vũ Thiên Long, nheo mắt cười, thế nào? Ăn không no có đúng không? Vì ngươi mới bảo cho nên được ưu tiên thêm nửa củ khoai, nhìn xem, đám người chúng ta khẩu phần đều chỉ là 3 hạt linh thực, ăn chẳng bỏ. Tại sao mỗi người chỉ được có 3 hạt? Vũ Thiên Long tò mò hỏi. Tiểu hài cao gầy lúc chiều trước sau vẫn xoa bụng kêu đói, lúc này mới bất bình nói, linh thực là được phát xuống hàng ngày, ngoại môn đệ tử hơn 2 vạn mỗi người cố định 15 hạt, nội môn 8.000 mỗi người 30 hạt, còn đám hạch tâm cùng những lao đầu phía trên đa phần đều ít gốc rồi thì không tính, cuối cùng đến lượt chúng ta chỉ thừa 3 hạt, có khi còn phải nhịn đói à. Hơn nữa linh thực rắn chắc như tinh thiết, đâu phải dễ nấu, nấu ra được một nồi mất hết nửa ngày thời gian cùng 300 bó củi, 200 vại nước. Một nữ hài ngồi bên cạnh nhăn mặt, nhanh chóng tiếp lời. A, không những thế còn phải mang đến tận nơi, chờ bọn hắn ăn xong mới được đem bát trở về. Đám người này đa phần là hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, bất quá kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng gầy gò xanh xao, có lẽ bởi vì lao động quá sức, hơn hết ăn uống kham khổ không đủ chất. Vũ Thiên Long lặng lẽ hồi lâu sau đó mới quay sang hỏi Đại Bảo, linh thực kia chỉ cần nấu chín là được, đúng không? Đúng a. Linh thực rất cứng, buộc phải nấu chín mới có thể nuốt trôi. Đại Bảo không thèm suy nghĩ lập tức đáp lời. Nếu vậy thì ta có cách để mọi người không còn đói nữa. Đôi mắt chợt phát ra tinh mang, Vũ Thiên Long nét miệng cười. Cái gì? Chúng nhân nghe đến đây thì thảng thốt đồng thanh. Vũ Thiên Long chậm rãi đảo mắt nhìn quanh một lượt, bắt gặp trên khuôn mặt chúng nhân có kích động, có ngóng đợi, cũng có một vài kẻ thần sắc lạnh băng, bộ dáng không thèm đếm xỉa. Ngày trước mẫu thân từng nấu cho ta một món ăn tên gọi là cháo. Cháo? Đúng vậy. Món ăn này cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho vào thật nhiều nước, nấu như là được. Vũ Thiên Long đạm mặt nói. Thêm nước vào chúng ta có lợi lộc gì? Chỉ tốn công gánh nước mà thôi. Một tiểu hài hề vải dựa lưng vào phiên nữa, nghe đến đây mới ngẩng đầu nhìn, lạnh nhạt nói. Món ăn này kỳ lạ ở chỗ, sau khi được nấu chính thì linh thực lại là thứ sắc phàm bước đi, bao nhiêu tinh hoa sẽ nằm hết bên trong chất nước, chúng ta chỉ cần làm như vậy, phần nước chúng ta giữ lại dùng, còn hạt linh thực đem cho bọn hắn ăn. Vũ Thiên Long nói xong thì bĩu môi cười nhạt. Có được không? Tiểu hài cao gầy thần sắc lộ vẻ không tin tưởng, đăm chiêu nhìn Vũ Thiên Long. Được. Ta cam đoan chẳng mấy chốc mà chúng ta béo tốt, còn bọn hắn thì... Ha ha. Tuyệt. Chỉ đơn giản như vậy mà ta lại không nghĩ ra. Hắc hắc, vị sư đệ này, ngươi tên gọi là gì a? Đại Bảo kích động vỗ đùi một cái thật đều, sau đó quay sang nhìn Vũ Thiên Long bằng ánh mắt tán thưởng. Ta tự Lạc Tiên. Vũ Thiên Long đạm mặt đáp. Lạc Tiên. Tốt cái danh tự, huynh đệ ngươi quả thực khôn khéo, sư huynh miễn cho ngươi một tháng không cần gánh nước bổ củi a. Đại Bảo cười dài sảng khoái, nghiêm túc đi đánh giá Vũ Thiên Long thêm một vòng, rốt cuộc càng nhìn càng cảm thấy đối phương vừa mắt. Đám hải tử nghe vậy liền lập tức trở nên kích động, chất nước nấu từ linh thực ăn với khoai cũng rất tuyệt nha. Khoai thì chúng ta đâu có thiếu. Hắc hắc. Đêm hôm đó toàn bộ tạp dịch quán mở hội linh thực, không tiếc đại giới, càng là vui vẻ hò hét đến khuya, chú nhân đều tỏ ra hào hứng, mong đợi một ngày mai no đủ, béo tốt. Chương 61, Đông Hải biến. Trong vòng một tháng Vũ Thiên Long không phải đi bổ củi gánh nước như lời Đại Bảo đã nói, khoảng thời gian rảnh rỗi hắn dồn hết vào tu luyện, linh khí nơi này quả thực vô cùng vô tận, thậm chí đến hít thở thông thường cũng có thể thuận lợi hấp nạp vào. Vũ Thiên Long ngồi bên trong gian nhà nhỏ, tại mặt đất tiến hành đả tọa, trên đỉnh đầu giờ phút này là một mảnh sương mù dày đặc, đại việt tôn tiên kinh tự do buông thả, tu vị Vũ Thiên Long theo thời gian cũng dần dần từ ngưng khí đỉnh phong chậm rãi tiếp cận đến ngưng khí đại viên mãn. Trong thể nội liên tục truyền đến từng hồi tiếng nổ ùng, ngay cả đan điền giờ phút này tựa hồ có thiên quân vạn mã bên trong đang không ngừng mà giẫm đạp, gào thét. Vũ Thiên Long biết bản thân mình đạt đến cực hạn rồi, dấu hiệu trúc cơ cũng đã xuất hiện, chỉ còn chờ cơ duyên xảo hợp. Vũ Thiên Long nặng nề thở ra một hơi, hắn đã ngóng đợi ngày này từ rất lâu. Bên trong đan điền linh khí kén đặc, nồng đậm giống như mây mù, chỉ cần lấy khí hóa lực, đem những linh khí kia cô đọng thành một tia linh lực là có thể giải khai trói buộc đột phá ngưng khí kỳ, tiến giai trở thành trúc cơ cảnh giới tu chân giả. Ngưng khí tu chân giả chủ tu chính là luyện tinh hóa khí, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thì lấy khí ngưng lực, đột phá trúc cơ về sau, chẳng những có thể đem linh khí chuyển biến thành linh lực cường đại hơn, mà còn có thể sản sinh ra một loại cảm giác ngoại giới, gọi tên linh thức, đến lúc đó coi như kẻ mù lòa cũng đều có thể dùng linh thức đi cảm giác hết thảy sự vật xung quanh. Vũ Thiên Long lấy ra trúc cơ đan mà ngày đó sư tôn ban tặng, bản thân hắn mặc dù mang tiên căn, bất quá để đột phá trúc cơ cũng không phải chọn vẹn xác suất 10 thành, có thêm đan dược phụ trợ tất nhiên khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Vũ Thiên Long dứt khoát nuốt vào trúc cơ đan, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần yên lặng không có chút nào gợn sóng, hầu như chỉ cần mấy cái hơi thở bản thân hắn liền đi vào trạng thái nhập định, điều mà những tu chân giả khác phải cần đến vài canh giờ, thậm chí vài ngày mới có thể làm được. Chỉ khi tâm thần đạt đến trạng thái yên lặng giống như mặt nước không gợn sóng, mới chính là điều tối trọng yếu nhất để đột phá, nếu nội tâm còn có tạp niệm, tỷ lệ tiến giai sẽ lập tức giảm đi. Tâm cảnh của Vũ Thiên Long tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể đi so sánh, mặc dù đáy lòng chẳng hề bình thản, nội tâm càng là nặng nề nhiều chuyện, bất quá hắn có thể dùng đến thời gian cực ngắn để ổn thỏa bình phục lại nỗi lòng. Không vì vật mình thích, càng không vì bản thân mình mà đau buồn, loại tâm cảnh rộng rãi đến lạnh nhạt này mới là chỗ đáng sợ của tu chân giả. Bên trong đan điền, linh khí nồng đậm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thể nội Vũ Thiên Long dường như xuất hiện một cái vòng xoáy vô hình, linh khí chứa đựng tại đan điền tựa hồ bình nước đã đầy mà không thể nào thoát ra được, rốt cuộc bị cô đọng, áp xúc lại, cuối cùng tầng tầng mây mù kia rõ ràng tạo thành một mảnh u vân dài và hẹp. Đại Việt Tôn Tiên Kinh Tâm Pháp điên cuồng vận chuyển khiến cho mảnh u vân kia ngày càng thêm ngưng thực. Ngoài cửa sổ, mặt trời mọc mặt trời lặn, nguyệt tượng rồi lại ngượt trầm, tựa hồ đấu chuyển tinh gì, thời gian giống như cắt bay đá chạy, Vũ Thiên Long ngồi im trong phòng vẫn không có một chút nào động tĩnh. Cũng lúc này bên ngoài tinh không chậm chậm trôi dạt đến một chiến thuyền này nhìn cực lớn, khí thế bằng bạc, vỏ thuyền được làm từ một loại kim khí vô danh, bên trên tản mát ra ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt, uy áp kinh tâm động phách càng là phô thiên cái địa mà khuếch tán. Khi chiến thuyền vượt qua thương thiên bên trên phong vũ môn cơ hồ một mảnh mây đen kéo đến che lấp hết thảy. Từ thượng cung, thình lình có đến mấy chục đạo cầu vòng gào thét sẽ không bay lên, lăng lập giữa hư vô, cùng chiến thuyền to lớn kia song song đối diện, ở đó có môn chủ Đoàn Thế Khánh, phó môn chủ Thạch Xanh cùng bốn vị hộ pháp, hơn 20 trưởng lão, mấy bạn đệ tử bên dưới thần sắc khiếp sợ cùng hướng ánh mắt dò xét lên bầu trời. Sát na khi mây đen tản đi, chiến thuyền kia cũng vô thanh vô tức biến mất, lúc này bên trong nghị sự đường ngồi im bặt một mảnh người, thần sắc ai nấy đều tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Môn chủ Đoàn Thế Khánh đôi mắt lim dim, hắn nặng nề thở ra một hơi thật dài sau đó trầm mặt nói, chuyện này không nên để lọt ra bên ngoài, tránh cho chúng đệ tử cùng ngoại giới kinh động. Cũng nên đợi xem tứ đại tông môn còn lại có phản ứng gì đã. Thạch Xanh ngồi tại Long Kỵ phía dưới cũng lạnh nhạt tiếp lời. Chúng trưởng lão cùng bốn đại hộ pháp không ai nói với ai lời nào, đều riêng phần mình đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho không khí bên trong đại điện vốn đã trầm lắng nay càng trở nên vô cùng nặng nề. Thiên Phong, Thiên Vũ, Thanh Minh, Thái Ân, bốn người các ngươi lập tức mở ra truyền tống trận, đi đến đại kết giới Đông Hải trợ lực. Hẳn là giờ phút này đám người kia cũng đang đợi ở đó rồi. Đoàn Thế Khánh thoáng nhìn tứ đại hộ pháp, âm trầm nói: "Một ngày này Vũ Thiên Long đống nhiên mở mắt, trong ánh mắt kia bạo phát tinh mang sắc bén, cũng đồng thời một đạo hoàng kim chi khí từ bên trong thể nội hắn xé mở chướng ngại gào thét lao vút lên bầu trời, bất quá, đạo kim quang kia vừa mới thoát ra liền bị một hư ảnh bàn tay do nhất thủ gia thường khung huyền hóa nên hung hăng ép xuống. Đem dao động linh khí sau khi tiến giai cứng rắn đè xuống, trong phòng, Vũ Thiên Long mình đầy mồ hôi, khí tức hắn bây giờ so với trước kia tựa hồ phải cường đại hơn gấp mấy lần, rốt cuộc đột phá trúc cơ cảnh giới." Cảm thụ được trong cơ thể phát sinh dao động linh lực quen thuộc, Vũ Thiên Long mỉm chi cười, lập tức xuất ra một cỗ linh lực đen nhánh hình dạng như cánh tay, lại đi thúc dục thiên địa linh khí bên trong trời đất, nháy mắt tại thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện, mọi thứ vật dụng trong phòng đều thình lình trôi nổi rồi dựng đứng hẳn lên. Cách không ngự vật, cảnh giới phía sau của định khí ngự vật. Mà một khi đột phá đến kết đan kỳ thì hoàn toàn có thể lăng không phi hành, thủ đoạn này cao minh hơn ngự khí phi hành của Vũ Thiên Long bây giờ rất nhiều, tựa hồ một cánh diều khi đem ra so sánh cùng với một đầu phi cầm chân chính vậy. Linh lực khác hoàn toàn với linh khí, nó như một bàn tay vô hình của trúc cơ tu sĩ, ngưng khí kỳ chỉ có thể dùng vũ khí, đi mượn nhờ linh khí để xuất ra sát chiêu, nhưng trúc cơ thì lại khác, bọn họ không cần đến vũ khí cũng có thể cách không đoạt mạng, đó mới chính là chỗ đáng sợ của linh lực, tựa hồ bên trong trời đất đã treo sẵn một thanh kiếm bén nhọn, chỉ chờ người dùng đến mà thôi. Trúc cơ tu sĩ cần phải quen thuộc một đoạn thời gian rất dài mới có thể vận dụng linh hoạt, phần lớn tu sĩ tại thời điểm vừa mới đột phá trúc cơ, ngay cả sự tồn tại của linh lực cũng đều không thể cảm nhận được, chứ đừng nói đến việc miễn cưỡng đi sử dụng. Vũ Thiên Long bởi ngộ tính quá mức đáng sợ cho nên vừa mới phổ sinh liền có thể thành thạo mà vận chuyển linh lực. Vũ Thiên Long lần nữa nhắm lại hai mắt, trên thân thể theo đó cũng tản mát ra một loại khí tức vô hình, tại cố khí tức này phiêu động ở bên trong, vạn vật xung quanh hết thảy đều thuận lợi đi vào trong tâm thức hắn, ngay cả bụi bặm trên mặt đất cùng một vài con tiểu trùng trong góc nhà, Vũ Thiên Long cũng có thể nhất thanh nhị sở cảm nhận được. Linh thức, thiên phú buồn mệnh. Mặc dù không thể đem ra so sánh cùng với một tia thần thức kia của Vũ Thiên Long, bất quá nó vô cùng diệu dụng, hơn nữa lại có phần linh hoạt hơn nhiều. Bởi cảnh giới Vũ Thiên Long quá thấp cho nên sử dụng thần thức đối với hắn mà nói chính là gỡ ép. Theo tu vị tăng lên, linh thức có thể bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng. Tại bên trong hiểm địa, linh thức tồn tại tương đương như một con mắt thứ ba của tu sĩ, có thể sớm phát hiện ra nguy cơ để dễ bề tránh né. Thúc giục linh thức, trong đầu Vũ Thiên Long vốn đã xuất hiện toàn cảnh gian phòng này, sau đó lại mở rộng ra hết thảy quân viên tạp dịch quán, thậm chí có thể nhìn rõ một tầng tầng băng hàn bên trong hàn đảm cách địa phương này quãng đường 10 dặm. Nếu linh thức kết hợp cùng thần thức thì thế nào? Nghĩ là làm, lập tức thần thức tản ra, cùng với linh thức kia một chỗ dung hòa rồi vô hạn quyết tán. Sát na, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, khuôn mặt Vũ Thiên Long đại biến, ánh mắt mông lung, hắn thất thần lẩm bẩm, sư tôn nói là thật. Đông Hải có biến. Chương 62, quỷ hồn. Cơ hồ nhìn thấy được chuyện gì khủng khiếp lắm, Vũ Thiên Long thần sắc nghiêm trọng, thủy chung trầm mặc suốt hơn 2 canh giờ, chỉ khi màn đêm hôn ám bao phủ xuống, lúc này tiểu hài cao gầy tên gọi Trần An Sương lén lút mở cửa đi vào, Vũ Thiên Long mới chợt bừng tỉnh. Lạc Tiên, 10 ngày rồi ngươi cũng chưa ra khỏi phòng a. Đại bảo sư huynh có ghé đến một lần, bởi thấy ngươi đang hăng say tu luyện nên huynh ấy mới rời đi, thế nào? Có đói không? Ca đem chút linh thực đến cho ngươi đây. An Sương tay cầm ngọn đèn dầu, chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long, miệng đế liên nói. Cũng hơi đói. Đa tạ Trần huynh. Vẻ mặt biết ơn, Vũ Thiên Long mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, ngưng một chút hắn mới đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần An Sương. Trần huynh, mập lên a. Mới 10 ngày không gặp mà huynh đã mập lên không ít. Đúng. Mông to thêm 2 vòng a. Cũng nhờ nước linh thực kia của ngươi, hắc hắc, không những vậy, tu vị bọn người chúng ta đều ít nhiều có thăng tiến. Trần An Sương toát miệng thoải mái cười dài, còn quay tròn một vòng, cố ý khoe ra cái mông nhỏ mù mịn. Cho chuyện một hồi thì Trần An Sương rời đi, Vũ Thiên Long muốn dành quãng thời gian còn lại để củng cố thật vững chắc tu vị, 10 ngày vừa rồi quả thực vô cùng mệt mỏi khiến cho tinh thần lực của hắn cũng sớm chịu hao kiệt. Đang lim dim ngưng thần tĩnh tọa thì thình lình Vũ Thiên Long nghe được một tiếng khóc nỉ non từ đâu đó bên ngoài vọng lại, thanh âm này thi thoảng lại ngắt quãng từng đoạn, đôi lúc lại bay bổng, khi thì trầm đặc, tựa hồ một tiểu hài sơ sinh giật mình thức giấc trong đêm, bất quá tiếng khóc cuốn vào trong gió, phảng phất nghe ra lúc xa lúc gần, lại đi kết hợp cùng với khung cảnh dưới bóng đêm liêu trai càng dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý hoảng sợ. Vũ Thiên Long mở mắt, một khắc này đầu óc trống rỗng, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang cố tình đi lôi kéo hắn, ánh mắt mông lung nhìn đến địa phương vô định bên ngoài cửa sổ, thân hình không tự chủ được mà đứng phắt dậy, đạp cửa bước ra. Đêm nay mặc dù không phải ngày rằm thế như hạ nguyệt lại cực kỳ sáng tỏ, bên cạnh Hàn Đàm đứng im một gốc ngô đồng đại thụ, cây ngô đồng này rễ lớn cắm sâu vào bên trong lòng cốt đại địa, tán cây càng là sum suê, bao trùm khuôn viên 10 trượng, hạ nguyệt bàng bạc từ trên rọi xuống, lọt qua tầng lá, in hẳn lên đại địa vô số những hình thù quái dị. Tựa hồ hành thi tẩu đục đồng dạng, Vũ Thiên Long nặng nề bước từng bước một, giống như kẻ tịch du, lại giống người say được ánh trăng dẫn dắt. Lúc này tiếng hài tử khóc càng lúc nghe càng rõ ràng, bất quá, không phải khóc thông thường mà là gào thét, thanh âm càng lúc càng thê lương, nghe muốn tê tâm liệt phế. Cách Hàn Đàm tầm 5 dặm đường về phía tây là một cánh rừng trúc, có lẽ bởi vì sinh trưởng bên trên long cốt, trải qua tuế nguyệt lâu dài hấp thu long khí cho nên những cây trúc này hình dáng khác hẳn với đồng loại, thân cây không phải màu xanh như thông thường mà là một màu vàng kim, hơn nữa tại những đốt trúc phân biệt, được trồng chất, thay thế bằng một lớp vảy bóng ánh. Bên trong rừng trúc, tán lá dày đặc lại tầng tầng lớp lớp xen kẽ lấy nhau, hạ nguyệt không cách nào có thể xuyên tấu khiến cho khung cảnh càng trở nên vô cùng u ám. Một khắc này tiếng khóc triệt để im bặt, Vũ Thiên Long bừng tỉnh, bất quá chưa để hắn có thời gian đi ổn định tâm thần, bỗng nhiên một cái bóng tựa u linh phiêu giật nhanh chóng lướt qua trước mặt. Theo phản xạ tự nhiên, thân thể Vũ Thiên Long lập tức lùi lại phía sau mấy bước, tay phải bắt quyết, lấy khí hóa lực nặng nề đánh ra một trường, toái tâm trưởng lúc này được trúc cơ tu vị gia trì, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ vượt xa quá khứ, thình lình một cái hoàng kim thủ ấn mang theo quang mang rực rỡ nhằm hướng u linh kia áp tới, không khí xung quanh trở nên sao động. Chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh vang lên, u linh kia không biết dùng đến biện pháp gì, sát na chỉ thấy thủ ấn ngừng tại bên trên hư vô, sau đó tự hành tiêu tán, dưới quang minh chiếu rọi, Vũ Thiên Long có thể nhìn rõ diện mục đối phương. Đại bảo, La Minh. Vũ Thiên Long kinh nghi nói, Lạc Tiên, đệ đến đây làm gì? Đại bảo cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thân hình to tròn thoáng lắc lư, nheo lại đôi mắt, chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long. Ta không biết, vừa rồi ta nghe được tiếng khóc nỉ non từ địa phương này phát ra, mở mắt đã thấy mình đi đến đây rồi. Tuần tự sắp xếp lại từng mảnh ký ức, Vũ Thiên Long thành thật đáp. Hóa ra không chỉ một mình ta. Thân sắc biến đổi, đại bảo trầm mặc nói. Là chuyện gì? Vũ Thiên Long nghi hoặc hỏi. Mấy ngày rồi, đêm nào ta cũng nghe được tiếng khóc hài nhi phát ra từ rừng trúc này, bất quá khi đổi đến, tiếng khóc kia lại biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại vậy. Ta cứ tưởng mình lăng thai, nhiều lần cố tình đi kiểm chứng nhưng đều không thu được kết quả, đêm nay cũng vậy, không ngờ lại gặp đệ ở đây, chứng tỏ trước sau ta không có nghe nhầm à. Đại bảo trầm giải nói, vẻ mặt có chút bất ổn. Dự cảm chuyện không lành sắp xảy đến, Vũ Thiên Long thoáng dùng mình, đúng lúc này tiếng khóc kia lại một lần nữa vang lên không báo trước, như con dao sắc lẹm chém xuống xé tan bầu không khí tịch mịch, cơ hồ tiếng sét giữa ngày đông, bởi vậy mà Vũ Thiên Long cùng đại bảo đều riêng phần mình hấp vào một hơi hàn khí, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng. Hoa, hoa, hoa. Từng tràng thanh âm dồn dập, lần này không còn đứt quãng nữa, mà nghe lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Đại bảo cùng Vũ Thiên Long thân thể vô ý sát lại, trước mặt bọn họ, khoảng cách tầm trăm trượng, lúc này đang trôi nổi 7 cái hỏa cầu, bất quá, hỏa cầu kia không phải do hỏa diệm đốt cháy mà là tự mình phát sáng trong đêm, ánh sáng dịu dịu mang theo ma lực khiếp người. Đồng thời hàn phong từ 4 phương 8 hướng quần quật điên cuồng quét tới khiến cho cánh rừng trúc cũng vì vậy mà mãnh liệt lắc lư, thân cây cọ sát vào nhau phát ra thanh âm khàn khàn. Khàn khàn. Tựa tiếng cười mà không phải là cười, tựa gào thét không phải gào thét, lại cùng thanh âm hải nhi kêu khóc kia một chỗ dung hòa, nghe như tách biệt cùng với vang âm, cơ hồ là động tĩnh vọng về từ cõi u minh sâu thẳm. Cẩn thận! Đại bảo la lên thất thanh, khuôn mặt trở nên tái nhợt, thình lình chộp lấy bàn tay của Vũ Thiên Long, hung hăng kéo thân thể hắn lùi về phía sau một đoạn, lại nhanh chóng móc từ bên trong túi trữ vật ra một tấm linh phủ, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ tối nghĩa, lập tức linh phủ kia tự hành bốc cháy. Sát na, ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt phô trương quyết tán, lại đi dung hợp với nhau tạo thành một bức bình phong ánh sáng vừa vặn chắn lấy trước mặt hai người. Cũng đúng lúc này 7 cái hỏa cầu kia tách không lao tới. Ầm, ầm, ầm. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đại địa chấn động dữ dội, lực lượng trùng kích mang theo phong bạo thuận lợi xé mở ra một khoảng không gian bị lá trúc dày đặc bao phủ, phong bế phía trên. Khi Hạo Nguyệt đứng thẳng đỉnh đầu, dưới ánh sáng bàng bạc chiếu rọi, Vũ Thiên Long hãi hùng khi nhìn thấy hư ảnh một nữ quỷ hồn này khí tức cực kỳ âm hàn, bên trên càng tản mát ra tầng tầng ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, thân hình lơ lửng cách mặt đất mấy gang tay. Nữ quỷ tóc dài qua lưng, dáng vóc mảnh khảnh, lay lắt, phiêu diêu trong gió, khuôn mặt nàng mặc dù đầy đủ ngũ quan, bất quá, vô thần vô sắc, khi ánh mắt nữ quỷ cùng ánh mắt của Vũ Thiên Long một chỗ giao nhau, đại não hắn đông nhiên nổ bùng, tựa hồ nhãn thần kia ẩn chứa lực lượng công kích mạnh mẽ, Vũ Thiên Long thoáng thất thần, hai tay ôm lấy ngực, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. "Chử, chử, tử, đền mạng cho ta, trả con cho ta." Nữ quỷ thần sắc tàn độc, quỷ khí trên thân một khắc này ầm vang một phát, khóe môi run rẩy, chật vật gần ra từng câu từng chữ, nàng há miệng, máu tươi cùng lưỡi nhai cũng theo đó trào ra, diện mục một khắc này thình lình phát sinh biến hóa dữ dội, tầng tầng da thịt trên mặt tự hành bong chóc rồi nhanh chóng mục giữa, lại thi nhau rơi xuống, ngũ quan mất đi thay vào đó là một cái đầu lâu trắng nếu, trong cái hốc mắt đen ngòm tựa hồ có thể dung nạp vạn vật kia chứa đựng thê lương thống khổ cùng. Kinh thiên đoán nghiệm. Chử. Chử. Đền mạng cho ta. Trả con cho ta. Vẫn là thanh âm đó, tràng cảnh trước mắt quá mức kinh tâm động phách khiến cho đại bảo á khẩu, chết đứng, Vũ Thiên Long trong mắt co rút lại, đại não oanh minh, nhịp tim không ngừng gia tốc, hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng. Chương 63, ta sẽ không hại mẫu thân ngươi. Quỷ hồn này trên thân mặc dù không hề phát sinh ra chút nào uy áp, bất quá, trong não hải Vũ Thiên Long cũng vô tình mà nảy sinh tâm lý kính ý kia là một loại bản năng đến từ tận sâu tim can phế phủ. Vũ Thiên Long cực kỳ hoang mang, đây lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một dạng tồn tại phi thực chất là hồn ma bóng quế, bởi vậy càng không biết phải xử lý làm sao cho thỏa đáng. Cũng đúng lúc này, phía sau lưng quỷ nữ thình lình xuất hiện thêm một cái bóng dáng nhỏ bé, nhìn kỹ thì là hài tử, bất quá hài tử này trên thân oán niệm chập trùng, sát khí kinh thiên, vô cùng vô tận thét gào bộc phát, tựa hồ hình dung một tôn tiểu ma vương tà ác quân lâm thế gian, thứ chi hắn bị bao trùm bên trong tầng tầng vũ vụ, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt cùng nửa thân trên. Diện mục khả ái, ngũ quan thanh tú, đôi má hồng hồng nhìn chi chi ngô ngô cực kỳ đáng yêu, bất quá, nhãn thần lạnh băng, một cái liếc mắt hở hững cũng có thể khiến người đối diện phải trầm mê, cảm giác tựa hồ lạc bước lọt vào bên trong tuyệt âm chi địa. Đại ca, đừng làm hại mẹ ta. Van cầu ngươi. Quỷ hài khép nép, lén nhìn Vũ Thiên Long một cái, nhỏ giọng cầu xin, vẻ mặt ngây thơ lộ ra rõ ràng sự hoang mang, lo lắng. Có lẽ đã từng kiếp sống trên dương thế bản thân phải trải qua những chuỗi tháng ngày hãi hùng, hoặc giả từng đối diện với chuyện gì ám ảnh lắm, vậy nên ánh mắt ngây thơ kia khi nhìn đến ngoại nhân cũng khó tránh khỏi tâm lý dè chừng. Đồ Thiên, là hắn, nhãn thần này, diện mục này, khí tức này tuyệt đối không sai. Vũ Thiên Long cảm giác quỷ hài trước mặt đối với bản thân mình khá quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp qua đâu đó, bất quá trong phút chốc ngắn ngủi, đại nào hắn cũng không có đủ thời gian để tư duy. Phải mất đến mấy chục cái hơi thở Vũ Thiên Long mới có thể đưa ra khẳng định. Ngày đó trong phế cung hắn rõ ràng là người sống, còn vượt hết 80 tầng ma tháp cùng ta kịch liệt đi tranh chấp truyền thừa. Tại sao lúc này đứng trước mặt lại là một đầu quỷ hồn vô phách? Chuyện này rốt cuộc nên giải thích thế nào đây? Vũ Thiên Long cả kinh, đại não ngập trời sóng lớn, bất quá trước sau hắn vẫn không thể đưa ra một câu trả lời thật hợp lý. Đúng lúc này vũ vụ trên thân quỷ hải đột nhiên nhất tề quật khởi, từng trận tựa hồ thủy triều điên cuồng bộc phát, sát khí kinh thiên gào thét mà ra, quỷ hải há miệng gầm lên một tiếng. Thanh âm giận dữ pha lẫn chút kích động không ngừng quẩn quanh bên trong thiên địa, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Khuôn mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diện mục nguyên bản trắng trẻo khả ái giờ phút này chóng bánh thay đổi. Chỉ thấy tại khuôn mặt quỷ hài lúc này được chống chất, tô vẽ lên vô số tia hắc tuyến, vằn vện, dọc ngang, trên mi tâm có thể nhìn thấy rõ ràng ấn ký một đóa hắc liên bảy cánh, hắc liên này bạo phát ra ánh sáng tử quang u ám, lại mạnh mẽ xoay tròn, quần quần bất chuyển, sinh sinh hút vào tinh nguyên trời đất. Một cỗ khí tức vô cùng uy mãnh bỗng nhiên giáng lâm, khí tức kia tuyệt đối xa lạ. Tựa hồ trong mảnh thế giới này chưa từng xuất hiện qua mà đến đâu đó từ một tầng thương khung cách biệt, bên trong tràn ngập khí tức tuyên cổ, khí tức thê lương, có một loại cô độc cùng lãnh ngạo không thể gọi tên. Vô số tia hắc tuyến tại sát na này đống nhiên tự hành di chuyển, đều đặn, nhịp nhàng, tựa hồ có đến ngàn vạn con giòi bò đang chen lấn, lúc lúc di động, vô số tia hắc tuyến lại thỉnh lình dung nhập vào nhau, thuận lợi vẽ lên một cái văn án màu đen. Vu tộc, Thiên Vu, Đại Bảo lúc này cư nhiên bừng tỉnh, nhãn thần lập tức tỏ ra hốt hoảng, hắn trợn mắt nhìn quỷ hải trước mặt, thẳng thốt hét lên kinh hãi. Vũ Thiên Long không hiểu. Hắn chỉ cảm giác được một cỗ bất an đang vồ vập kéo đến, khí tức của quỷ hải kia không phải đến từ hồn lực hay tinh thần lực mà hoàn toàn là thực chất, thậm chí bên trong ẩn ẩn còn phát sinh ra mãnh liệt uy áp, bất quá không hề giống với uy áp phổ thông của tu chân giả. Một cỗ khí tức không thể gọi tên, siêu biệt kết đan cảnh tu vi tại thời khắc này ầm vang phủ xuống, khiến cho thiên địa oanh minh, hư vô bốn phía nhấc lên phong bạo ngập trời, dưới bóng đêm u ám, không khí càng trở nên thô trọng cực kỳ. Quỷ hải há miệng mỉm chi, cười dài thành tiếng, tầng tầng vũ vụ bên trên nhanh chóng biến hóa, tạo thành hư ảnh mờ nhạt một tôn lệ quỷ dữ tợn, lệ quỷ cất tiếng của thiếu. Thanh âm sắc lạnh nghe rợn cả người, lại nhe nhanh múa bước, nhằm hướng Vũ Thiên Long bổ nhào mà đến, từ khí cùng huyết quang ngập trời quyết tán. Sát na này não hải tê dại, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ không chế lấy, tựa hồ sợi xích sắt thật dài cuốn chặt thân thể, càng giống như chính mình vừa rơi vào bên trong vũng sình nhảy múa, hô hấp khó khăn, đến hoạt động của tứ chi cũng tương đối chật vật, thần sắc tỏ ra kinh hãi. Vũ Thiên Long miệng nhậm cầu quyết, tay phải ngưng ấn, nhất thủ giả thương khung. Thanh âm vừa rơi xuống, cánh tay của Vũ Thiên Long cũng nhanh chóng nhấn về phía hư vô, ở đó đồng thời xuất hiện một cái cự đại thủ ấn này lóe lên u mang lạnh lẽo. Ngập trời mà đến, tựa hồ một ngôi lưu tinh xé nát tầng không, hung hăng cùng hư ảnh lệ quỷ kia một chỗ va chạm. Đinh, đinh, đinh. Mấy tiếng nổ dài làm rung chuyển đại địa, cắt bay đá chạy, vô số cống trúc bị dư ba lực lượng của đổ, nằm dạng một mảnh, ngã nghiêng trên mặt đất. Thoáng cảm giác lạnh lẽo, chỉ thấy lệ quỷ kia đã thuận lợi đặt một tay lên ngực Vũ Thiên Long, khuôn miệng mở rộng, một luồng hơi thở băng giá nặng nề đập vào mặt. Không có chấn động, không trùng kích, bất quá bàn tay kia tựa hồ đang nắm lấy, bóp chặt trái tim Vũ Thiên Long, theo đó một cỗ đau nhức cùng cực từng hồi truyền đến, không khác gì nỗi thống khổ của vạn tiện xuyên tâm. Lạc Tiên. Đại Bảo đứng bên cạnh Vũ Thiên Long, bất quá mọi chuyện diễn biến quá mức nhanh chóng, khiến hắn mặc dù muốn cũng không có thời gian tham gia trợ chiến. Tiếng két rơi xuống, thân thể Đại Bảo đột nhiên trở nên mờ nhạt, đồng thời huyễn hóa ra hàng chục đạo tàn ảnh trùng điệp chồng chất lên nhau, trong đó có một đạo tàn ảnh cách không bước ra trực tiếp cùng tôn lệ quỷ kia một chỗ đụng chạm. Vĩnh, Vĩnh, Vĩnh. lực lượng nhục thân kết đan toàn diện bộc phát, mặt đất trên khuôn viên trăm trượng kịch liệt chấn động, lại nhanh chóng nứt toát, tạo thành vô số khe nứt dày đặc như mạng nhện. Hư ảnh lệ quỷ khẽ lắc lư, bất quá, đại bảo cũng phải chịu đựng trùng kích không nhỏ, lập tức thổ huyết, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau, ngã nhào trên mặt đất. Chỉ cần chừng ấy thời gian, Vũ Thiên Long nhanh chóng thoát khốn, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm. Tức thì một đạo tử quang từ bên trong mi tâm Vũ Thiên Long gào thét bay ra, nhanh chóng định trụ giữa hư vô, chiến thần đỉnh ngự không lăng lập, sơn hà đồ cũng trải rộng, đón gió phành phạch tung bay. Thu. Vũ Thiên Long ý niệm vừa động, từ bên trên sơn hà đồ, lập tức một cỗ hấp lực cường đại bạo phát mà ra, lực lượng này tuyệt đối vượt xa di vãng, bởi vậy mà hư vô bốn phía theo đó vặn vẹo không ngừng, phong bạo ngập trời gào thét lại cấp tốc xoay tròn tạo thành hình ảnh hư ảo của một cái vòi rồng. Thu. 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 Không khí xung quanh bị cuốn vào, bị áp xúc, lực lượng hấp nạp vô cùng vô tận mang theo xu thế nghiền ép tựa hồ muốn cuốn trôi hết thảy, miệng vòi rồng ở giữa hư vô, tham lam hút lấy bản vật. Không, đừng làm hại mẫu thân ta. Quỷ hài bất lực ngẩng đầu nhìn đạo vòi rồng đang cuồng loạn trên bầu trời, có một cô run sợ đến từ tâm linh khiến cho quỷ hài không thể mảy may nảy sinh chút nào ý nghĩ phản kháng. Hư ảnh lệ quỷ tại thời khắc này kịch liệt run rẩy, cuối cùng như tấm gương giòn tan rơi xuống, vỡ nát ra, bị sơn hà đồ nuốt chửng, ngay cả quỷ nữ kia cũng vậy, dưới lực lượng hấp nạp kinh khủng, bóng hình nàng trở nên mờ nhạt, rốt cuộc hóa thành một đạo u mang trôi vào bên trong sơn hà đồ. Quỷ hài thần thái tàn độc nhìn Vũ Thiên Long, trong ánh mắt kia chất chứa oán niệm cùng thù hận đến cùng cực, bất quá chiến thần đỉnh vẫn đang lăng lập tại đó, trong mắt quỷ hài giờ phút này thì đại đỉnh kia chính là một thứ khắc tinh. Đi đi, ta sẽ không hại mẫu thân ngươi. Vũ Thiên Long mỉm chi cười, thanh âm dịu dịu, bản thân hắn không nhìn quỷ hồn kia, cũng không phải đang cùng quỷ hồn nói chuyện, mà trước mắt Vũ Thiên Long lúc này, đúng là dung mạo, đúng là khí chất của tên tiểu hài Đồ Thiên ngày trước. Chương 64, thập nhị tổ vu. Trời hừng sáng, ánh tân dương sơ hiện, chậm rãi phủ xuống, mặt đất xương trắng la đà, Vũ Thiên Long cùng đại bảo vẫn trầm mặc đứng đó. Bên trên hư vô chiến thần đỉnh ngự không lăng lập, sơn hà đồ càng là đón gió tung bay. Sau khi thu nạp hư ảnh lệ quỷ cùng nữ hồn vào bên trong thì nguyên bản sơn hà đồ chỉ có sông núi hòa hình, một chiếc độc mục, một lao nhân chèo thuyền cùng một vầng tiêu dương chói mắt. Lúc này kế bên ngọn núi, vượt quá tầng mây, treo tại đó một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này nhìn bề ngoài đã rỉ rét, càng hư tổn nghiêm trọng, cơ hồ đã bị chôn vùi thật lâu trong tháng năm vô tận, hoặc giả từng trải qua một trận chém giết kinh thiên. Đại kiếm không biết được làm ra từ loại vật liệu kim khí nào, chỉ thấy trầm trọng khí tức tuyên cổ nặng nề, bên trên tản mát ra một tầng ánh sáng màu đen âm u không như vậy. Tại vị trí thương khung nơi cao nhất, phía trên bầu trời xa xăm, mờ nhạt hiện lộ ra huyễn ảnh khuôn mặt nữ nhân to lớn. Tại khuôn mặt này làn tràn ra một loại thiên địa quy tắc, bất quá bị chế trụ ở vị trí chính giữa, tựa hồ đang tuân theo một loại quỹ tích cố định, cũng có thể là hạch tâm của một loại đại trận pháp nào đó. Xung quanh trận pháp, phong vân quay cuồng, khí tức luân hồi, sinh tử nặng nề quyết tán, lại mạnh mẽ chèn ép khiến cho hư vô bốn phía phải vặn vẹo không ngừng, thi thoảng lại vang lên từng tràng âm thanh tiếng rít dài sắc lạnh. Thần thức của Vũ Thiên Long lặng lẽ bao trùm lên sơn hà đồ, đứng trước biến hóa của bức họa đồ. Bản thân hắn không có tâm trạng để đi dò xét nữa, mà lúc này toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực đều đặt hết vào một màn thực sự kinh tâm động phách đang phát sinh trước mắt. Trong thức hải, Vũ Thiên Long có thể nhìn thấy rõ ràng một vùng đại dương mênh mông vô tận, nơi này hải vụ dày đặc tựa hồ tấm màn sương mỏng manh bao trùm phương viên vạn dặm, phong bạo ngập trời cuốn lên sóng lớn, từng đợt sóng trắng trời, cao hơn ngàn trượng cùng nổ thét gào, lại nặng nề va đập vào nhau bắn lên bọt biển đục ngầu tung tóe. Phong vân thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ở mảnh hải dương này, phía thương thiên, Vũ Thiên Long bắt gặp thân ảnh một nam nhân, hắn hình thể khôi ngô vĩ ngạn, tóc dài phiêu diêu, thân mang hắc y điệp, tay cầm ngọc tiêu, đang đắm chìm bên trong âm luật, ngân nga một âm khúc du dương. Nam nhân chân đạp hư không, bóng lưng quay ngược, trên thân thể hắn, thậm chí chỉ một chút áp lực nhỏ nhoi thẩm thấu ra cũng đủ khiến cho thiên địa vinh minh, khí chất không giận tự uy, tựa hồ một bậc hoàng giả trí cao, duy ngã độc tôn bên trong mảnh thế giới này. Gió lớn thổi bay y phục khiến bóng hình hắn càng thêm phiêu hốt, ngàn trượng sóng lớn cũng không thể nào chạm đến thân. Khi tiêu khúc im bặt cũng là lúc thương khung ầm vang tiếng nổ, tầng tầng mây đen từ phương bắc điên cuồng kéo đến, những nơi nó đi qua thiên địa đều trở nên ảm đạm vô quang. Sát na, mây đen trên bầu trời quay cuồng dữ dội, âm phong mãnh liệt thét gào tạo thành tiếng vang oanh minh quanh quẩn, hư vô thình lình bị xé rách ra lỗ thủng cực lớn, tại đó chậm chậm ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái đại trận pháp hoàn chỉnh. Trận pháp này hạch tâm là 12 vị tinh tú vẩn quanh lưỡng nghi, thập nhị thiên đô sát thần đại trận. Nam nhân thanh âm khẽ biến, bất quá một lúc sau hắn lại phất lên tay áo, đạm mạc hướng mắt nhìn lên hư vô, thử lệnh: thập nhị tổ vu, 12 người các ngươi đều đến, còn không mau hiện thân đi. Theo thanh âm rơi xuống, đại trận pháp kia cũng lập tức ngừng chuyển động. Thời khắc này mảnh hải dương báo tác của trào, ngập trời hải vụ thét gào, thiên địa vang minh, hư vô cùng chấn. Kẻ đầu tiên bước ra là một tráng hán tay cầm búa sắt, sắt na đó, ngàn vạn đạo điện lôi từ bốn phương tám hướng gào thét rạch phá không gian kéo đến, hư vô lúc này tràn ngập màu tím địa quang, lại dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ trên đỉnh đầu tráng hán, tuần tự chuyển dịch tạo thành một cái lôi trì cực lớn, tại đó lan tràn khuyết tán vô cùng vô tận khí tức lôi bổn nguyên. Hấp tư, chút điện lôi yếu ớt không dọa được bổn thánh đâu. Nam nhân thoáng nhìn tráng hán tên gọi hấp tư kia, nhẹ lắc đầu. Cũng đúng lúc này, một vệt lưu tinh cuốn theo quang mang chói lòa đốt cháy hư vô, vạch phá thương khung, vẫn là một nam nhân, hắn tay cầm huyền võ ấn, thời khắc khi nam nhân hiện thế, từ trên chín tầng trời loạn vũ thi nhau điên cuồng chút xuống, cuốn trôi hết thảy bụi bặm, thủy chi bổn nguyên tràn ngập không gian. Huyền minh, tốt. Lại một cái sát na, thời không phát tắc, thiên địa pháp tắc đống nhiên nghịch loạn, hai thân ảnh nam nhân tuấn tú vô cùng đồng thời xuất hiện, bọn hắn một bước bước ra cảm tưởng như nhất bộ kia có thể đạp toái thời không, dễ dàng vượt qua hết thảy vạn dặm hành trình. Một nam nhân tay cầm quả cầu thủy tinh trong suốt, người còn lại đầu đội hư ảnh đại chi dương, toàn thân tựa hồ đang đắm chìm, thoải mái dung nhập vào bên trong thiên địa, pháp tắc thời không sát na này ngập trời quyết tán. Trúc Cửu Âm, Đế Giang, đã lâu không gặp. Vẫn thanh âm lạnh nhạt đó vang lên, nhưng một chút nam nhân lại cất tiếng. Hậu thổ, Cậu Công, Trúc Dung, Sa Bị Thi, Cường Lương, Nhục Thu, Cú Mang, Thiên Ngô, các ngươi còn đợi gì nữa? Không chịu hiện thân đi, nam nhân một chàng gọi ra đến 8 cái danh tự phân biệt. Cũng đúng lúc này, vô tận thương thiên bên ngoài kịch liệt run rẩy, cơ hồ cả mảnh tinh không đen kịt không thể nhìn thấy trên kia cũng hòa nhịp mà lắc lư trao đảo. Sát na, hỏa diễm ngập trời bộc phát mạnh mẽ thiêu đốt hư vô, khiến cho hư vô sinh sinh cháy khét, vạn mèo không ngừng, cả mảnh thế giới như chìm trong biển lửa. Trúc Dung thân mang nhuyễn giáp, tay cầm một mặt kỳ phiên màu đỏ, tại mi tâm cũng như bên trên lá cờ có khắc họa một cái ấn ký thần hỏa, kỳ phiên cắm thẳng giữa tầng không, đón gió tung bay. Thủy thần Cộng Công, thổ thần Hậu Thổ Nương Nương, độc thần Sa Bị Thì, kim thần Mục Thu, mục thần Cú Mang, lôi thần Cường Lương, phong thần Thiên Ô, cũng đồng loạt hiện thân. Chúng thần Bắc Thiên Hoa hạ nhất tề giáng lâm, khí tức vu tộc lập tức ngập trời quyết tán, Đông Hải thét đảo, cuồng phong cuốn bay hải vụ bên trên mặt biển để lộ ra tầng không xanh ngắt một màu. Bầu trời lúc này mặc dù anh minh quanh quẩn thế như tuyệt nhiên trong suốt không có lấy một vết mờ. Vũ hành buồn nguyên phô thiên cái địa của thời, uy áp kinh tâm động phách nhất tề phủ xuống, ép cho mặt biển Đông Hải ủng ủng sôi trào, thiên địa pháp tắc giờ phút này tự hành sụp đổ. Đứng trước khung cảnh hành trang kia, Vũ Thiên Long hoàn toàn không thể thốt lên một lời nào, mà thần trí tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, chăm chú quan sát, sắc mặt hắn thi thoảng lại phát sinh biến hóa. Những thứ ta nhìn thấy tuyệt đối là sự kiện đã từng diễn biến bên trong mảnh thế giới này, bất quá tuế nguyệt không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Nhìn thì sinh động, chân thực vô cùng, thế nhưng trên thực tế lại chỉ là một đoạn huyễn ảnh mà thôi. Đám người này cùng với nam nhân kia, cảm nhận qua khí tức bọn họ, tu bị tuyệt đối vượt rất xa so với hợp đạo kỳ. Có lẽ trước mắt sắp xảy ra đại chiến. Bất quá, một đoạn lịch sử kinh tâm động phách như vậy tại sao lại có thể tồn lưu bên trong Sơn Hà Đồ? Vũ Thiên Long không hiểu, bản thân hắn lúc này tựa hồ khách khanh tình cờ mà được xem lại một đoạn phim, một đoạn cố sự đã xưa cũ, bất quá nếu là phim thì có thể chỉ năm thành là sự thật, năm thành còn lại rất có khả năng được người ta dàn dựng sẵn. Đứng quan khán theo cái cách như thế này thật không khác gì kẻ hái hoa trong gương, mò trăng dưới nước, mặc dù nhiều lần thực sự động dung, thế nhưng cũng lắm khi Vũ Thiên Long có cảm giác, tựa hồ một ánh mắt đang chằm chằm nhìn lấy mình, đi chú ý đến nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả biểu tình khuôn mặt, khiến cho bản thân hắn cảm thấy không được thoải mái. Tự nhiên, Đồ Thiên, ta tin những lời ngươi nói với ta là thật, ta tin vào trực giác của mình, tin vào cái ánh nhìn chân thành trước lúc ngươi rời đi. Bất quá, cũng chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, không phải bản thân ta không muốn hiểu, mà là không thể đi suy diễn, thực sự không thể. Chương 65, 6 năm. Lạc Tiên, Lạc Tiên, đệ làm sao vậy? Đại Bảo thấy Vũ Thiên Long thất thần thì vô vô bả bay, cũng thuận lợi kéo hắn trở về từ trong viễn cảnh. Đôi mắt mơ màng, thần sắc tỏ ra cực kỳ hãi nhiên, mất mấy hơi thở ổn định tâm tình, Vũ Thiên Long trầm mặc thở hắt một hơi thật dài. Thực sự thì những thứ hắn nhìn thấy bên trong huyễn cảnh kia tuyệt đối kinh tâm động phách, một trận tuyệt thế chi chiến tưởng chừng như khiến cho thiên băng địa diệt, trời hôn đất ám. Bất quá, có lẽ bởi vì đã tổn lưu bên trong Sơn Hà cổ đồ quá lâu, thế nên càng về sau huyễn ảnh càng trở nên phi chân thực. Mọi chi tiết mở nhạt hẳn đi, rốt cuộc bị bao trùm bên trong màn sương trắng bạc, không thể nào đi nhìn thêm được nữa. Tựa hồ năng lượng đã đạt đỉnh phong, đến hồi hao kiệt. Bất quá, chỉ cần thanh âm minh minh vọng lại cũng đủ khiến tâm thần Vũ Thiên Long hãi nhiên kịch chấn. Ta không sao. Lúc trước minh có nói đến vu tộc, rốt cuộc là thế nào? Vũ Thiên Long trực diện nhìn Đại Bảo, tò mò hỏi: trong tầng thương khung đại địa này, trong cái thế giới nơi mà chúng ta đang tồn tại, hết thảy sinh linh được phân chia thành ba tộc đàn, ba huyết thống chủ yếu là tiên, vu, yêu, phân biệt sinh sống tại chín đại châu, thực chất nằm trên một cái tinh cầu tên gọi Huyền Hoàng. Tam tộc trên Huyền Hoàng tinh đều phân biệt có riêng lãnh thổ cho mình, nhưng trải qua tuế nguyệt lâu dài cùng nhau phát triển cũng đồng thời không thể tránh khỏi những lần ma sát, xung đột thông thường. Bất quá, tựa hồ quy tắc thiên địa đã sớm đặt ra quy ước, dù cho có phát sinh tranh chấp hay đại chiến trên quy mô lớn đi chăng nữa, thì tam tộc vẫn luôn giữ được thế cục cân bằng. Theo thiên nhiên biên sử ghi chép lại thì vài vạn năm trở về trước đột nhiên xuất hiện một tộc đàn thứ tư, tộc đàn này là thỉnh lình mà giáng lâm bên trong thiên địa, mặc dù tân sinh tân khởi, nhân số cũng vô cùng ít ỏi, thế nhưng mỗi một sinh linh đều mang trong mình thực lực mạnh mẽ, đủ để hủy thiên diệt địa. Tộc này tên cứ gọi Xích Quỷ, cũng chính là tổ tiên của Việt tộc chúng ta bây giờ. Xích Quỷ tộc chiếm cự Nam Nhạc Thần Châu làm nơi sinh tồn, mở mang bờ cõi, đánh chiếm sang tận Bắc Thiên Đại Châu của Vu tộc. Trận đại chiến này kéo dài suốt mấy ngàn năm có lẽ, cướp đi sinh mạng của ước vạn ba tánh vô tội, tạo nên tràng cảnh sinh linh đồ thán. Cuối cùng vì không bên nào có thể chiếm được đại cục, cho nên mới hòa hoãn, buộc phải lập ra quy ước. Lấy Đông Hải làm giới tuyến phân cách nhị châu, song phương tu sĩ riêng phần mình dùng vô thượng pháp lực cùng tạo ra một cái trận pháp thủ hộ, gọi tên đại kết giới Đông Hải, chính là một vùng cấm khu sinh mệnh, ngàn đời tu chân giả bởi vì không muốn lặp lại hồi hạo kiếp thiên niên đại chiến kia, cho nên mỗi một cá nhân chỉ cần đạt đến nguyên anh cảnh đều hướng về Đông Hải, xuất ra tinh huyết của mình đi ra cô cho đại kết giới. Nói về vu tộc thì, Đại Bảo thân hình thịt mỡ không ngừng lắc lư theo thanh sắc, lúc lên cao, lúc lại xuống thấp, khi trầm khi bỗng nhịp nhàng. Đôi mắt hắn toát ra hào quang cơ trí, điều khó có thể bắt gặp trên người một tên thanh niên trẻ tuổi. Hắn nói một tràng mà không hề ba bấp, tựa hồ cái cốt truyện này đã được định hình sẵn, hoặc giả từ lâu bản thân hắn đã đi nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Ngưng một chút, Đại Bảo lại tiếp tục nói, thanh âm mặc dù không vang vọng thế nhưng cũng thuận lợi đánh vào tâm thần, khiến cho trái tim Vũ Thiên Long gia tốc liên hồi. Tựa hồ chính bản thân hắn vượt vạn dặm thời không trở lại cái giai đoạn lịch sử kinh tâm động phách ấy, tựa hồ vô vàn tuế nguyệt đang tuần tự mà trôi qua trước mắt. Vu tộc là danh tự gọi chung cho ước vạn sinh linh Bắc Thiên Đại Châu, bọn họ xem huyết thống của mình vô cùng cao quý, là tinh huyết rơi xuống trên thân bản cổ sáng thế thần, là trung tâm của tinh hoa trời đất, gọi một chữ vu. Lãnh tụ vu tộc, 12 vị vu tổ này tu vị siêu thoát hóa hư, càng là tồn tại trí cao vô thượng uy hiếp cửu châu. Bất quá Việt tộc chúng ta cũng đản sanh ra một vị hóa hư tuyệt thế, ngài danh tự, Trừ Đồng Tử, con dân bởi vì kính ngưỡng mà tôn xưng đạo tổ. Bất quá tồn tại của Trừ đạo tổ còn là một hồi bí sử. Trong Nhất Dạ Trạch biên niên có ghi, ngài vốn là người xuống từ thượng giới, độ tính cùng thiên phú tuyệt luân, là cổ kim vô nhất, không cần đến 500 năm tu đạo đã có thể vấn đỉnh đại thừa. Sau trận tuyệt thế chi chiến kia, Trừ đạo tổ đạp thiên phi thăng. Việt tộc thời kỳ hậu Trừ đạo tổ mặc dù trở nên suy yếu, bất quá đại kết giới Đông Hải còn đó, hơn hết, đất tốt sinh hào kiệt, lại có thêm 5 vị hóa hư nữa lần lượt ngang trời xuất thế, bởi vậy vu tộc mặc dù mang dã tâm thôn tính nhưng trước sau cũng không thể làm gì được. Ta chỉ là tò mò về vu tộc này, thực không ngờ đại bảo huynh lại thông tuệ sử sách đến vậy, khiến cho tiểu đệ tuyệt đối tâm phục. Ánh mắt phát ra dị thải, Vũ Thiên Long thoáng ôm quyền. Lúc này ánh tiêu dương cũng vừa bật lên cao thẳng đỉnh đầu, một đêm vừa rồi quả thực vô cùng mệt mỏi, những sự kiện kinh tâm động phách liên tục phát sinh kia khiến cho thần kinh căng cứng, khi Vũ Thiên Long muốn quay đầu trở về tạp dịch quán để nghỉ ngơi thì hắn vô tình phát hiện ra một cái tiểu tiết hết sức cổ quái. Đã là nhân loại thì làm sao đứng dưới mặt trời mà không hiện hư thân được? Kẻ không có bóng, người rốt cuộc là ai? Vũ Thiên Long âm thầm cả kinh, bất quá thần sắc hắn vẫn trầm ổn như thường khiến cho ngoại giới rất khó để nhìn ra điểm khác biệt. Phần tâm tính này không phải bản thân hắn trau dồi hay dung luyện nên mà là một loại thiên phú trời ban, hơn nữa, trải qua 70 năm nhân sinh hư ảo, tâm tính của Vũ Thiên Long lúc này cũng không phải thứ mà một tiểu hài thông thường có thể cùng đi so sánh. Trở về tạp dịch quán, hàng ngày ngoài việc bỏ ra mấy canh giờ để bổ củi, gánh nước thì phần lớn thời gian còn lại Vũ Thiên Long dồn hết vào tu luyện. Đoạn sinh hoạt bình thường đến nhàm chán này phẳng lặng tựa hồ bóng mây qua cửa, chẳng mấy chốc mà 6 năm thời gian nhanh chóng qua đi, tu vị của Vũ Thiên Long cũng tiến cảnh thần tốc, hơn 1 năm trước đã thuận lợi bước vào giả đan kỳ. Mặc dù khoảng cách đi đến kết đan chỉ còn một đoạn ngắn, trong đan điển kim đan cũng dần ngưng tụ thành hình, bất quá, theo thời gian trôi đi nội tâm Vũ Thiên Long xoắn xuýt, gấp gáp hơn bao giờ hết, lời hứa 20 năm của hắn với nội công càng lúc càng đến gần, nếu cứ theo cái đà này thì 13 năm sau Vũ Thiên Long hoàn toàn không có khả năng, không đủ thực lực để tận diệt Hắc Ám Đế Thành. Một ngày này, một thanh niên đạo mạo bước ra từ bên trong tạp dịch quán, hắn vóc người cao giáo, lưng eo thẳng tắp, diện mục càng là tuấn tú vô cùng, ngũ quan tinh tế, mày sắc mắt kiếm, môi cao môi đỏ, trên thân thi thoảng còn tản mát ra từng vòng quang thải của dương khí nam nhân. Thanh niên nhanh chóng đi đến đại quảng trường phía trước Hàn Đàm, lúc này đã dày đặc một mảnh người, trong đó đa phần đều là ngoại môn đệ tử. Hắn chủ động chọn cho mình một vị trí, ngồi xuống ngưng thần tĩnh tọa. Trái ngược với không khí náo nhiệt nơi đây, thanh niên trên thần sắc tỏ ra vô cùng lãnh đạo. Lạc Tiên, đệ cũng đến rồi a. Đến đúng lúc. Xem ca đại hiện thần uy. Bảo Bảo sư minh tiến giai ngoại môn rồi, hôm nay đến lượt an sướng ta. 9 năm khổ công cũng đến lúc hậu tích bạc phát rồi, đệ ở lại coi sóc tạp dịch quán giúp ta. Lời nói rơi xuống, An Sương nhanh chóng bước lên lôi đài phía trước, bên trên đã có một thanh niên đứng chờ sẵn. Hắn mình vận ngoại môn đạo phục, thần sắc cao cao tại thượng, thoáng quét mắt xuống bên dưới, lớn giọng quát: "Trần An Sương, tiểu tử thối, ngươi không hảo hảo ở lại tạp dịch, ngoan ngoãn bổ tuổi nấu cơm đi, lại học đòi đại bảo kia, muốn tiến giai ngoại môn sao? Còn dám khiêu chiến thế gia, đáng chết." "Hừ, gia ngoan ngoãn 9 năm rồi, để các ngươi đè đầu cưới cổ 9 năm, tên khốn thiết phan ngươi. Gia nhớ bản mặt ngươi, ngày đó còn bắt ta đi đổ ống tiểu. Hừ, đến gia phải tận tay tắt mặt ngươi cho hả?" Dứt lời, Trần An Sương liền lao vào thanh niên thiết phan, hắn gấp gáp đến độ trọng tài trên kia chưa kịp thốt ra lời nào thì cả hai đã xông xáo triển khai đối chiến, nhục thân lực lượng va chạm, thần thông thuật pháp ngập trời bộc phát. Hôm nay là ngày đổ đấu diễn ra 10 năm một lần của Phong Vũ môn, tất cả các đệ tử đều có quyền đưa ra lời khiêu chiến, thường thì các đệ tử cấp thấp đổ đấu lên đệ tử cao cấp hơn chứ chẳng ai lại ngu ngốc đi làm điều trái ngược, bởi vì người thắng sẽ giành được tất cả từ đối phương, địa vị, tài nguyên tu luyện và ngay cả đạo phủ, thậm chí hôn thê, đạo lữ. Đây chính là phương thức tiến giai đặc biệt được thánh môn áp dụng, nói đúng hơn là một sự chọn lọc có kiểm soát. Điều này cũng vô tình mà kích thích sự điên cuồng đến từ bên trong bản tâm của chúng đệ tử. Quá trình ganh đua khốc liệt cần nhất đầy đủ thực lực, chỉ cần thực lực mạnh mẽ tất nhiên sẽ có được tất cả và ngược lại, thực lực yếu kém sẽ đồng thời mất đi tất cả. Chương 66, đổ đấu. Trên lôi đài, trận chiến giữa Trần An Dương cùng Thiết Phan cũng bắt đầu đi đến hồi gay cấn. Bọn hắn bởi thực lực ngang bằng thế nên để giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn là điều không thể. Đại hội đổ đấu 10 năm một lần này chính là cơ hội đổi đời tuyệt vời dành cho các đệ tử cấp thấp, đặc biệt là tạp dịch đệ tử. Bất quá khoảng cách giữa bọn họ cùng với ngoại môn đệ tử quá lớn, cơ hồ phải dùng danh trời để hình dung, vậy nên để san lấp đi khoảng cách đó cũng không phải việc dễ dàng gì. Sở dĩ Trần An Sương nhẫn đủ, kiên trì suốt 9 năm trời, chỉ để đợi đến ngày hôm nay, trong 9 năm đó bản thân hắn càng là cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần người khác, mặc dù thiên phú không cao, căn cơ cũng chỉ thuộc vào hàng trung thượng, thế nhưng ngọc không mài không sáng, hắc thạch đem đi đánh bóng vẫn sáng hơn ngọc thô. Đoạn đường về sau có khoái hoạt, có ngóc đầu lên được hay không còn phải nhìn xem biểu hiện của ngày hôm nay thế nào, háo hức, phấn khích là tâm trạng chung của toàn bộ chúng nhân đang quan khán bên dưới. Lần này không những chỉ có tạp dịch đệ tử đi khiêu chiến ngoại môn, mà số lượng ngoại môn đổ đấu lên nội môn đệ tử cũng không ít, thậm chí có một thiên tiêu nội môn ước chiến cùng hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử thân phận tuyệt đối tôn cao, không những thế tu vị còn thuộc vào hàng đỉnh phong của tông phái, mỗi một hạch tâm đệ tử đều là người nắm giữ địa vị siêu nhiên, vô hạn tiếp cận đến vị trí trưởng lão, hơn nữa đám người này hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho ngai vàng môn chủ đời sau. Hạch tâm, đúng như tên gọi, ai nấy đều chẳng phải là hạng thiên tiêu. Ai chẳng mang trong mình muôn đời hùng tâm trang khí, mặc dù cái mác thân phận đệ tử vẫn gắn trên thân, nhưng thực chất tất cả bọn họ đều là những lao quái vật đã tu luyện qua hàng trăm cái tuế nguyệt trường niên. Vũ Thiên Long trầm mặc, đối với những sự kiện đang phát sinh bên trên lôi đài hắn hoàn toàn không thèm để ý tới. 6 năm thong dong nói dài không phải là dài, mà nói ngắn tuyệt đối càng không phải ngắn. Vũ Thiên Long có mục đích riêng của mình, trong 6 năm kia hắn tận lực tu luyện cũng nhiều lần nghiêm túc đi suy diễn một vài vấn đề, bất quá trước mắt vẫn là một mớ mông lung. Sự trầm mặc này không phải đến từ tác động của ngoại giới, mà là đến từ chính sự lạnh nhạt, vô tình của bản tâm. Đinh, đinh, bình. Mấy thanh âm va chạm đồng thời vang lên, Vũ Thiên Long đống nhiên mở mắt hướng cái ánh nhìn sắc bén về phía lôi đài. Lúc này trận chiến kia cũng vừa vặn kết thúc, Trần An Dương sau hơn một canh giờ chật vật đã một trường hạ gục đối phương, mặc dù bản thân nhận lấy không ít thương thế, thậm chí trên môi còn đọng lại huyết tinh, tóc hai rối bời, y phục rách nát, bất quá diện mục hắn lúc này vô cùng rạng rỡ. Trần An Dương ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, sau đó lại vội vàng rời đi lôi đài, mang theo ánh mắt kích động nhanh chóng tiến về địa phương nơi Vũ Thiên Long đang ngồi. Lạc Tiên, ca làm được rồi, từ nay ta chính là ngoại môn đệ tử a. Cảm ơn đệ đã đến đây để cổ vũ cho ta, sau này có chuyện gì khó khăn cứ tìm đến ta, kẻ nào bắt nạt hay gọi tên ta. Trần An Dương mạnh tay vô vô bả vai Vũ Thiên Long, trong cái ánh nhìn có mang theo chữ mến, những lời hắn nói hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hơn 6 năm cùng nhau sinh hoạt, hắn đối với Vũ Thiên Long càng có chút thấu hiểu, tuy không phải chi âm chi kỳ gì, thế nhưng giao tình cũng xem như không tệ. Chúc mừng huynh tiến giai ngoại môn đệ tử. Vũ Thiên Long mỉm chi cười, khẽ ô quyền. Tốt. Về sau chúng ta sẽ ít gặp mặt, thế nhưng ca tin, bằng vào phần tài trí của huynh đệ ngươi, sớm muộn cũng có ngày bước vào ngoại môn quan a. Ở lại tạm dịch quán nhớ thay ta giúp đỡ các huynh đệ khác. Trần An Dương thần sắc thoáng chút xúc động, hắn chăm chú nhìn Vũ Thiên Long, cảm khái nói: "Chúng ta sẽ thường xuyên gặp, ngoại môn quan kia ngay bây giờ ta sẽ đi." Vũ Thiên Long nheo mắt cười, trong ý cười kia hoàn toàn không nghe ra chút nào đùa cợt, hơn nữa còn chứa được ẩn tình. "Là sao?" "Ý đệ là..." Trần An Dương kinh nghi hỏi, bản thân hắn không phải kẻ ngốc, bất quá chuyện này quá mức gấp gáp khiến Trần An Dương cũng khó tránh khỏi động dung. Chưa để Vũ Thiên Long kịp trả lời, đúng lúc này chúng nhân đồng loạt trở nên xôn xao, thanh âm nghị luận càng là vang lên không ngớt, chẳng cảnh lập tức lên áo. "Thần Hồ Bảng, là có kẻ khiêu chiến thiên kiêu ngoại môn." "Là ai? Đám tạp dịch này bỗng nhiên quật khởi sao? Hay ăn phải gan hùm mật gấu gì rồi? Vừa mới chẳng phải Trần An Dương kia đã hạ gục Thiết Phan A? Con mẹ nó, còn có kẻ nào định làm loạn nữa đây? Làm lớn chuyện thôi, 50 thiên tiêu trên thần hồ bảng có ai chẳng phải cường giả tu vị kết đan trung kỳ trở lên đâu, ta nghĩ chỉ là vẽ chuyện cho có, tạp dịch đệ tử ngoài đại bảo cùng Trần An Dương kia, đám còn lại bất quá chỉ là một lũ phế vật mà thôi." "Phấn khích A? Là thần hồ bảng, đâu phải ngoại môn thông thường, kẻ này ẩn tàng cũng đủ lâu." Lúc này bên trên lôi đài đã được bưng ra, dựng sẵn tại đó một tấm bảng lớn. Tấm bảng này làm từ cẩm thạch đen bóng, trận trận lu mang lạnh lẽo theo đó đều đặn mà khuyết tán, hai mặt trước sau khắc lấy họa tiết thánh thú bạch hổ, phía dưới ghi chi chít trọn vẹn 50 cái danh tự phân biệt, mỗi một danh tự này thi thoảng lại phát tán ra quang minh le lói, bọn họ mặc định đều là thiên kiêu đứng đầu ngoại môn. Vũ Thiên Long nhìn Trần An Dương một chút, mỉm chi cười tinh lịch, sau đó mới lạnh nhạt phất tay áo nhỏ chậm rãi bước lên phía trên lôi đài, hướng vị lão nhân trọng tài đã luống tuổi nhẹ ô quyền, cúi đầu hành lễ. Trần An Dương ngốc trệ, chúng nhân lại hồi hộp nhìn theo từng bước chân Vũ Thiên Long nhẹ nhàng bước lên bảy bậc tam cấp, bất quá cũng không thiếu người tỏ ra nghi hoặc. Thậm chí còn có kẻ điệu môi khinh thường. Tên này là ai? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Một tráng hán râu sồn kinh nghi quay sang hỏi đồng bạn đứng bên cạnh. Ta cũng đâu biết, có lẽ từ lỗ nào đó mới chui lên thôi, hắc hắc. Nhìn mặt non chuyện. Trúc cơ đại viên mãn. Tu vị hắn là trúc cơ đại viên mãn. Có kẻ tựa hồ phát hiện ra thứ gì khủng khiếp lắm, giật giật tay áo người bên cạnh, lạc giọng la thất thanh. Cái gì? Chỉ mới trúc cơ. Lại lớn gan đi khiêu chiến thần hồ bảng. Tên này bị điên rồi a? Chắc là bị kẻ khác kích động thôi. Nhìn diện mục cũng rất được a. Tuổi trẻ quá bốc đồng. Cũng tốt, lần này bị đánh một trận thật đau hắn sẽ ngoan ngoan trở về, hảo hảo tu tập thêm người thì kinh nghi, kẻ khinh thường, kẻ lại ác miệng nghĩa mai chửi rủa, cũng có một vài người lòng dạ thiện lương liên tục tặc lưỡi tỏ ra thương cảm, những đoạn nghị luận kia đều thuận lợi đi vào thái Vũ Thiên Long, bất quá thần sắc hắn vẫn thủy chung trước sau không hề thay đổi. Ngay cả vị lão nhân trọng tài lớn tuổi kia cũng âm thầm lắc đầu ngao ngán, từ khi Vũ Thiên Long đặt chân lên lôi đài thì lão đã sớm nhìn ra được tu vị của hắn chỉ mới vẹn vẹn chút cơ kỳ. Bản thân lão chỉ có nhiệm vụ đi bảo đảm công bình, trật tự, còn cái vấn đề đổ đấu ước chiến thắng thua thế nào thực sự lão cũng không mấy quan tâm, nếu như là đổ đấu ngoại môn thông thường thì chỉ cần trực tiếp tiến hành là được, bất quá vượt cấp đổ đấu thiên tiêu. Chuyện này xưa nay tuyệt đối hiếm gặp. Ngươi thỉnh ra thần hổ bảng rốt cuộc là muốn khiêu chiến kẻ nào? Lão nhân nhìn cũng không thèm nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Vũ Thiên Long nhếch miệng, chậm rãi đi đến bên cạnh hổ bảng, hắn tùy tiện chỉ tay vào một cái danh tự ngay hàng cuối cùng, kỳ lạ ở chỗ, khi Vũ Thiên Long vừa mới chỉ tay vào, tựa hồ bên trên có ẩn chứa một loại pháp tắc kỳ dị nào đó. Lập tức quang mang kịch liệt bạo phát mà ra, lại có từng hồi tiếng chấn động. Ong. Vang vọng rồi một tiếng sấm truyền trầm đặc tựa lôi âm gầm gừ quanh quần thiên địa. Thiết Tiểu Tam, Trấn Thừa Thiên, xếp hạng 47 thần hồ bảng, tu vị kết đan trung kỳ. Tiếng sấm truyền này đánh thẳng vào tâm thần chúng nhân, truyền khắp mọi ngõ ngách phong vũ môn, hóa gợn sóng lan tràn, khuyết tán tạo thành thanh âm vang minh quanh quần bên trong thiên địa mãi không chịu tán. Chương 67, chiến thiên tiêu. Tại thời điểm chúng nhân đang hồ hởi nghị luận, bên trên không trung một chiếc lâu thuyền to lớn bỗng nhiên xé mây thẳng tắp xẹt qua, phía trên lâu thuyền đứng vững một tòa cung điện nguy nga trắng lệ, rộng tầm hơn 10 trượng, cao ngoài 20 trượng, tầng tầng quang hoa bảy màu rực rỡ từ đại trận thủ hộ phô trương quyết tán, khiến cho chúng đệ tử bên dưới đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Lâu thuyền khổng lồ như thế phải cần đến bao nhiêu động lực mới có thể trôi nổi trên không trung? Những ngoại môn đệ tử phổ thông này bất luận thực lực hay là kiến thức cũng đều không mấy tinh thâm, bởi vậy đối với chiếc lâu thuyền to lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung kia, giờ phút này đồng loạt tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Một đám dế nhủi, ngay cả Thái Âm chiến thuyền cũng nhận không ra. Đứng xen lẫn trong đám người, một thanh niên thần sắc lãnh ngạo bĩu môi lừ lạnh, tựa hồ đối với những ngoại môn đệ tử xung quanh, bản thân hắn rất xem thường. Đoái Phong thánh tử, người trên lâu thuyền kia chính là Lạc Đoái Phong, thân huynh của đương kim đại đế. Còn hắn là ai? Lạc Bằng thái tử a. Có người nhận ra thân phận của thanh niên lãnh ngạo kia, thần sắc hãi nhiên biến đổi, hạ giọng nói một câu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Con trai đại đế, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, tu vị nguyên anh sơ kỳ. Đây là tất nhiên, Đoái Phong thánh tử. Thực lực xếp hạng thứ 7 trong đám đệ tử hệ tâm, nghe đồn tu vị đã tiến giai đến nhị trọng thái độ kiếp kỳ. Lạc Bằng là cháu hắn tất nhiên phải hơn người rồi. Thật ai phong a. Tự do cưới chiến thuyền đi lại trên không phận thánh môn, chỉ hạch tâm mới có được cái dạng đãi ngộ cao như vậy. Khi chúng nhân vẫn đang còn say sưa nghị luận thì trên bầu trời thình lình lại có thêm 9 chiếc chiến thuyền nữa dọc trời mà đến, hướng về phía đông gào thét bay qua, để lại phía sau khói mây mở mịt cùng một vệt quang đoàn ánh sáng. Mỗi một chiếc chiến thuyền này mặc dù khí tức khác biệt, bất quá nhìn qua cấu tạo bên ngoài cũng xem như khá tương đồng, cờ sĩ đón gió tung bay, dao động áp lực cường đại cuốn lên phong vân cuộn cuộn. Tình cảnh bực này quả thực vô cùng trắng lệ, để cho mấy ngàn đệ tử bên dưới đều chăm chú đứng ngửa đầu quan sát. Vũ Thiên Long cũng không ngoại lệ, trong nội tâm than phục không thôi, chiến thuyền to lớn bực này để kiến tạo nên một chiếc cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu tài phú, bao nhiêu tài nguyên, đằng này Phong Vũ môn chỉ mới nhìn sơ qua phần da lông đã có hơn 10 chiếc, dễ thấy được Phong Vũ môn nội tình quả thực thâm sâu khó dò. Chẳng trách, vô số tu chân nhân sĩ đều khát vọng được tiến nhập thánh môn, thậm chí là trở thành một cái tạp dịch đệ tử, cũng hơn xa tại trong thế tục phong hầu bái tướng. Chư vị, đột nhiên một đạo âm thanh sâm nghiêm vô cùng, cách không ầm vang truyền đến, thuận lợi truyền vào hai mấy ngàn đệ tử ở đây, vô số người theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một cái thân ảnh tiêu sái phiêu dật đang trôi nổi, lơ lửng ở đó, hắn chính là ngoại môn trưởng lão Trường Minh. Hắn vẻ mặt khô khan, dáng người cao lớn, mái tóc ngả màu xuề xòa trước mặt, lúc này Trường Minh trưởng lão lạnh lùng quét mắt xuống bên dưới, lớn giọng nói: "Các ngươi không nên kinh động, 10 vị thánh tử có việc gấp phải rời khỏi tông môn, đại hội tấn chức vẫn sẽ tiếp tục diễn ra." Dứt lời, Trường Minh trực tiếp tuấn di biến mất. Đứng trước tràng cảnh kinh tâm động phách vừa mới phát sinh, chúng nhân ở đây lúc này đã không ai còn đầy đủ tâm trạng để đi quan tâm đến sự kiện một tên đệ tử tạp dịch ngang nhiên khiêu chiến tiên kiêu thần hộ bảng. Thái Âm chiến thuyền đã trăm năm không hề xuất động, hơn nữa 10 vị thánh tử cũng thường xuyên bế tử quan, cực ít khi rời đi tông môn, vậy nên kẻ tình tưởng có thể dễ dàng nhận ra nội tình Phong Vũ môn có ẩn tình hoặc giả đang phát sinh đại sự gì đó. Là kẻ nào? Kẻ nào khiêu chiến tiết ra? Theo thanh âm rơi xuống, từ phía hạ cung một đạo cầu vòng gạo thét bay đến, khi quang mang vụt tắt, đứng giữa lôi đài lúc này có thể nhìn ra chân ảnh một thanh niên nhỏ khó, hắn diện mục bình phàm, khí chất càng là không có gì nổi bật, bất quá, trong ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng khó bề che giấu. A a, là Tiểu Tam Minh. Thằng nhóc này đúng số khổ, chọn ai khiêu chiến không chọn, lại chọn ngay một tên điên. Mấy năm trước cũng có một ngoại môn nước chiến cùng Tiết Tiểu Tam này, bị hắn đánh đến răng rơi đầy đất ta. Đã là gì? Nghe đồn tại thời điểm hắn còn chưa đi vào thần hồ bảng, nguyên bản vị thiên kiêu ở vị trí thứ 47 là một người khác. Sau khi đổ đấu thành công hắn còn chiếm luôn hôn thê của người ta kia. Quá bị ổi. Theo Tiết Tiểu Tam xuất hiện, không khí bên dưới lôi đài vốn đang trầm lắng đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên, có người nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ, cũng không thiếu người thần sắc tỏ ra khinh bỉ. Là ngươi? Tiết Tiểu Tam hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Thiên Long, bà môi gàn giọng hỏi. Đúng, là ta. Vũ Thiên Long âm thầm đánh giá đối phương một vòng, sau đó lạnh nhạt nói, bởi lẽ Tiết Tiểu Tam này hình thể bên ngoài khá giống với Tiểu Kê, bởi vậy mà trên miệng Vũ Thiên Long cũng không che giấu được ý cười. Con mẹ ngươi, cười cái gì a? Tiết Tiểu Tam thấy biểu cảm của đối phương tựa hồ đang khinh thường mình thì giận dữ quát. Trông ngươi rất giống với một người quen cũ của ta, ngay cả cái danh tự cũng rất đặc biệt, Tiết Tiểu Tam a, cái tên này thực đáng yêu. Bất quá cố nhân kia của ta tên gọi Thượng Ma Phong, nghe có khí phách hơn rất nhiều. Vũ Thiên Long mường tượng ra vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Kê thì bỗng nhiên cười dài thành tiếng. Ngươi đúng muốn chết rồi. Tiết gia uy danh xem ra ít, nhưng hung danh lại rất nhiều a. Hắn vừa nói, tu vị trên thân cũng toàn diện bộc phát mà ra, kết đan khí tức nhanh chóng lan tràn, khuyết tán khắp lôi đài, phong bạo cũng đồng thời ầm ập kéo đến. Sau cùng là thanh âm tê minh quanh quẩn do không khí bị áp xúc nổ vang. Đứng bên dưới uy áp kết đan, thần sắc của Vũ Thiên Long cũng dần trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn cùng kết đan cường giả thực thụ trực tiếp đối chiến, trừ bỏ cái lần bên trong rừng trúc 6 năm trước, bởi lẽ rốt cuộc Vũ Thiên Long vẫn có cảm giác đổ thiên kia, khung cảnh kia cùng ngày hôm đó, mọi chuyện phát sinh không mấy chân thực. Y phục khẽ phất phơ, tóc dài cuốn lên theo gió, linh khí trong đan điền quẩn quẩn vận chuyển, trúc cơ đại viên mãn tu vị gào thét, trên thân uy áp lan tràn, chấn cho không khí xung quanh trở nên tán loạn. Hai luồng khí tức đối lập triệt để bộc phát, lại cùng một chỗ không ngừng triển khai công kích, lại đi thôn phệ lẫn nhau khiến cho hư vô phạm vi trăm trượng xung quanh thoáng và mèo. Nếu chỉ xét riêng tự thân khí tức thì Vũ Thiên Long so ra có phần yếu kém hơn đối phương. Tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn, Thiết Tiểu Tam hốt hoảng la lên một tiếng, nghĩ, thôi nghĩ cho rồi, trúc cơ viên mãn, ta cứ tưởng thế nào, đánh không xứng tay, trúc cơ a, Thiết gia chỉ cần số mũi hắt hơi ngươi cũng đủ khốn đốn rồi. Thắng ngươi bọn người kia lại nói ta ủy mạnh hiếp yếu a, lắm mồm, rốt cuộc ngươi có muốn đánh hay không đây? nếu không đánh thì nhận thua, mất thời giờ. Vũ Thiên Long cáo gắt, chằm chằm nhìn hắn như nhìn một tên ốc, rốt cuộc lạnh nhạt nói: "Thôi được rồi, ta lúc trẻ cũng giống ngươi bây giờ, không sợ chết ta. Xem ngươi gan lớn, Thiết gia nhường ngươi ba chiêu." Thiết Tiểu Tam bĩu môi cười, tay phải ngoắc ngoắc ra hiệu. Vũ Thiên Long hừ lạnh, hắn cũng không thèm đi đôi co, chớp nhận gì, thần hành bất biến toàn bộ thi triển, lập tức xung quanh thân thể ầm vang mấy tiếng nổ lớn, sát na, tám đạo tàn ảnh chồng chất lên nhau, thân hình Vũ Thiên Long tựa hồ buôn lôi nhanh chóng lao về phía trước. Chúng nhân bên dưới chỉ thấy một vệt ánh sáng nhằm hướng Thiết Tiểu Tam công kích tới, ngay cả bản thân hắn cũng vừa vặn nghe được thanh âm tiếng gió rít gào sắc bén, kéo theo đó là hàn phong lạnh lẽo đập vào mặt, không để hắn kịp đi ổn định thân hình. Lúc này một bàn tay của Vũ Thiên Long đã đặt lên trước ngực đối phương. Một trường nhục thân đơn thuần thuận lợi đẩy Thiết Tiểu Tam lùi lại phía sau ba bước, vẻ mặt hắn lập tức liền tỏ ra kinh hãi. Thiết Tiểu Tam lớn giọng gầm gừ, bất quá thanh âm còn chưa kịp rời miệng hắn lại bị một ngón tay của Vũ Thiên Long điểm vào yết hầu. Yết hầu tê dại, Thiết Tiểu Tam cấp tốc phi thân, không lùi mà mạnh mẽ tiến về phía trước, dám cùng ta so nhục thân lực lượng sao? Ngươi bộ pháp rất nhanh, bất quá nhanh thì thế nào? Chương 68, cực kỳ chật vật. Là thuấn di sao? Hắn có thể thuấn di? Nhìn thấy thân pháp quỷ dị của Vũ Thiên Long, chúng nhân bên dưới đồng thời ồ lên kinh hãi. Thần hành bách biến mặc dù chỉ là một loại bộ pháp vũ kỹ, bất quá tại hơn 7 năm trời tu luyện, đi cùng ngộ tính cực cao, Vũ Thiên Long cũng thuận lợi đạt đến cảnh giới cuối cùng, đăng phong tạo cực. Lôi đài, Thiết Tiểu Tam không lùi mà tiến, y phục trên thân bị lực lượng trùng kích cường đại, mạnh mẽ chấn nát, để lộ ra tầng da màu ngân đồng sáng bóng, tựa hồ một tảng đá nặng nề được ném thẳng về phía trước, lại như một mũi tên bạc lạnh lùng xé gió mà đi, khiến cho không khí xung quanh bị áp xúc đến mà mèo, cuối cùng là thanh âm tê minh quanh quẩn. Phong bạo cuốn lên bụi đất mù mịt, Vũ Thiên Long, nhục thân lực lượng trong cái sát na này toàn diện bộc phát, mặc dù còn không phải kết đan, nhưng lại được tiên thiên thể chất gia cố cũng khiến cho nhục thân hắn vô tình đề cao, đạt đến một loại trình độ mà trước nay chưa từng có. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh gào thét lao vào nhau, tại một chỗ cùng nhau va chạm, vinh, vinh, vinh. Dư ba lực lượng tạo thành ngàn vạn đạo sóng gợn, lan tràn bốn phương tám hướng, Vũ Thiên Long cùng Tiết Tiểu Tam trùng điệp tách ra, không gian xung quanh tựa hồ bị bọn hắn vạch phá một vết rách thật sâu, sinh sinh chia tách thành hai bộ phận phân biệt. Không thể nào, hắn chỉ là trúc cơ, trên phương diện nhục thân hắn đáng ra phải thua kém ta một đoạn rất lớn. Tiết Tiểu Tam kinh nghi, thần sắc lập tức biến đổi. Có lẽ hắn bởi hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, hoặc giả trời sinh đã mang nhục thể cứng hãn. Cảm nhận được trên thân đau đớn kịch liệt truyền đến, Tiết Tiểu Tam âm thầm suy nghĩ, nói thật, vừa rồi nhục thân đụng chạm một khắc kia, ta hơi ở vào thế hạ phong. Vũ Thiên Long cũng không khá hơn, cổ họng ngọt ngọt tư vị máu huyết tanh nồng, hắn cố gắng đi bảo trụ thân mình, chỉ thấy trong ánh mắt lúc này sục sôi chiến ý. Đã qua ba chiêu, ta thừa nhận thể chất của ngươi quả thực rất biến thái, bản thân ta cũng có phần xem thường, bất quá, kết đan cường giả không phải chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Tiết Tiểu Tam gầm lên một tiếng, lập tức lấy từ bên trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm này bên trên có khắc họa chi chít lạc ấn phù văn, tản mát trận trận ngân quang lạnh lẽo, đây có lẽ là một món pháp bảo không tầm thường. Trường kiếm rời tay lại nhanh chóng huyền hóa nên mấy trăm đạo kiếm ảnh phân biệt, kiếm ảnh đầy trời gào thét, sắc bén chém gọt lên không trung. Thời điểm này, Thiết Tiểu Tam miệng lẩm nhẩm một hồi chú ngữ, tựa hồ bị kích động, mấy trăm đạo kiếm ảnh khẽ run rẩy, sát na sau cùng nhau xoay vòng trên hư vô, tạo nên một cái tiểu kiếm trận bạo phát ra quang mang mãnh liệt, nhằm hướng Vũ Thiên Long càn quét tới. Vũ Thiên Long âm thầm cả kinh, thần hành bách biến bắt thức đồng loạt thi triển, cố gắng tránh né công kích của mấy trăm đạo kiếm ảnh kia, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng đều vô ích, tựa hồ một khoảng không gian bên trong đã bị phong bế, kiếm ảnh đầy trời càng như loạn vũ thi nhau chút xuống. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức, nhục thân lực lượng, tu vi lực lượng của Vũ Thiên Long tại cái sát na này được kéo lên đến cực hạn, lại đi ra chỉ, củng cố lẫn nhau, khiến cho thân thể hắn trong khoảnh khắc tình lình biến mất, bóng kiếm lay động thiên địa kia tựa hồ dâng lên băng hàn vô tận, như có thể đóng băng cả tám phương, nháy mắt xuyên thấu qua hư thần của Vũ Thiên Long. Rất nhanh a. Bất quá, ta muốn xem ngươi kiên trì được bao lâu. Tiết Tiểu Tam thản nhiên cất tiếng, hai mắt đồng thời khép lại, bên ngoài thân thể kết đan khí tức màu vàng nhạt quyết tán mà ra, kiếm ảnh lấp loáng, mũi kiếm hướng về bốn phía xoay tròn, sau ba cái hơi thở, tạo hình hoàn chỉnh một cái hoàng kim kiếm ảnh, bóng kiếm hư ảo này mạnh mẽ réo lên bù bù, mũi kiếm sắc bén chỉ về hướng đông. Hai mắt Tiết Tiểu Tam đống nhiên mở to, thân thể nhoáng lên một cái thẳng hướng Vũ Thiên Long, một kiếm chém tới. Bên ngoài mười trượng, thân ảnh Vũ Thiên Long chậm chậm hiện lộ ra, hắn chật vật lao đi máu tươi trên quai miệng, trên ngực một vết kiếm xuyên ra lộ ra máu thịt. Nếu Vũ Thiên Long lúc trước tránh né chậm hơn một chút thôi, nhất kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể khiến cho thân thể hắn đứt lìa thành hai nửa. Chưa kịp lau sạch máu tươi trên miệng, Vũ Thiên Long lại tiếp tục phi thân lùi lại, tựa như tia chớp, hướng về phía sau gào thét mà đi. Trường kiếm này chỉ là pháp bảo thông thường, hay vũ khí bản mệnh? Bên trên ta có thể cảm nhận được lực lượng đan khí vô cùng hùng hậu. Sắc mặt Vũ Thiên Long thoáng âm trầm, nếu không phải tu sĩ kết đan đã tu ra đan khí thì Vũ Thiên Long kiên quyết sẽ không đến mức phải chật vật như thế này. Đan khí chính là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ kết đan, lại kết hợp cùng pháp khí bổn mệnh khiến cho uy lực được để thăng lên gấp bội. Từ kết đan sơ kỳ đã có thể tu ra đan khí, trong lòng Vũ Thiên Long biết, Thiết Tiểu Tam kia đích thị là hạng người có tư chất cực cao. Đối với kết đan cảnh, mặc dù bản thân chưa thể tự mình đi trải nghiệm, bất quá, sau khi tra cứu rất nhiều điện tịch bên trong tạp dịch quán thì Vũ Thiên Long cũng đã nắm sơ được một ít gia lông, tỉ như đan khí này, phần lớn đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ mới dễ dàng nội xuất ngoại phóng, bất quá, vẫn có một số ít trung kỳ đạt được, nhưng tuyệt đối chỉ rơi vào hạng người thiên tiêu mới có thể ở kết đan sơ kỳ tu ra đan khí. Mà số lượng này trên thực tế cũng không phải quá mức hiếm thấy, nếu nói vượng mao lân rắc thì có vẻ hơi phô trương, bởi trong một cái chớp mắt khi bước vào cảnh giới kết đan, nó tựa hồ là trời sinh ra từ trước vậy, trong khoảnh khắc đó liền có được đan khí của bản thân. Biểu hiện bên ngoài của đan khí chính là thiên biến vạn hóa, trên thực tế luôn tồn tại một cái hư ảnh căn bản bất biến, đây chính là vật bản mệnh của tu sĩ kết đan, hư ảnh bản mệnh này tất nhiên không tương đồng, tựa hồ là đường chỉ tay vậy, mỗi người một khác, do đó biến hóa của đan khí bản mệnh cũng không thể giống nhau. Sắc mặt Vũ Thiên Long âm trầm, trong khi thân hình đang bay nhanh, hắn nâng lên tay phải, mạnh mẽ nhấn về phía trước. Toái tâm trưởng vừa xuất, một cái đại thủ lớn vàng kim ngập trời huyền hóa mà nên, thủ lớn này đánh vào hư vô bất định, chấn cho không gian bốn phía xung quanh trở nên nhòm mó, lại cuốn lên phong bạo nhằm hướng Tiết Tiểu Tam quét tới. Đúng lúc này ở phía sau lưng Vũ Thiên Long, mũi kiếm sắc nhọn màu vàng nhạt mang theo đan khí hùng hậu, không biết từ đâu ngập trời xé gió lao đến, hơi thở băng hàn trong khoảnh khắc này thét gào xuất hiện, Vũ Thiên Long cảm nhận được nguy cơ liền vội vàng lách mình tránh né. Bất quá, tựa hồ mũi kiếm này có thiên biến bản hóa, tựa hồ đã sản sinh linh trí, hoặc giả đã chọn được mục tiêu cố định, khiến cho Vũ Thiên Long muốn tránh không được, muốn né cũng chẳng xong. Đây mới chính là thủ đoạn của kết đan cường giả. Thần sắc hai nhiên, hô hấp thô trọng, Vũ Thiên Long âm thầm cả kinh. Lúc này Tiết Tiểu Tam đang lăng lập ở giữa không trung, thân hình gầy yếu giống như điên cuồng, rối loạn tám phương, hắn đang từng bước một đi tới. Gần như trong một cái chớp mắt khi phát hiện đối phương tiến đến, Vũ Thiên Long lập tức bấm niệm, cưỡng ép xuất ra một tia thần thức tồn tại bên trong thức hải. Bất quá, cưỡng ép này cũng cần phải mất một đoạn thời gian không ngắn, Vũ Thiên Long muốn dùng thần thức để công kích đối phương, hành động kia là tự nhiên một phát, bởi lẽ hắn cũng không có nhiều thì giờ để suy tính, càng không có lựa chọn thứ hai. Chiến thần đỉnh mặc dù khủng bố thế nhưng chỉ có tác dụng chấn áp kẻ địch cung cấp hoặc đi dung nạp, thu lấy ngoại vật. Đi chết. Tiết Tiểu Tam thản nhiên mở miệng, trong một cái chớp mắt kiếm ảnh đan khí kia mơ hồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng kiếm khiếu chói tai, mang theo luồng hơi thở băng hàn khó có thể hình dung nổi, trong nháy mắt phóng thẳng về phía Vũ Thiên Long. Tốc độ của nó cực nhanh, một cái liếc mắt trước nó còn ở phía xa, cái liếc mắt tiếp sau nó đã cận kề. Mắt thấy kiếm ảnh này lao thẳng đến mi tâm mình, chỉ trong khoảnh khắc sẽ xuyên thấu, Vũ Thiên Long tỏ ra cực kỳ gấp gáp, đây chính là cách biệt của một cái đại cảnh giới. Vũ Thiên Long tại ngưng khí đỉnh phong có thể cùng trúc cơ trung kỳ ung dung chiến một trận, bất quá, kết đan lại không hề giống với trúc cơ. Thêm một cái hơi thở, hai cái hơi thở qua đi. Chương 69, Tuế Nguyệt Vô Ưu. Ba cái hơi thở qua đi, Vũ Thiên Long không tiếp tục tránh né nữa mà thỉnh lình nâng tay phải lên, trong khoảnh khắc đó, một ngón tay chỉ về phía Tiết Tiểu Tam. Lăng Không Kình. Hai mắt Vũ Thiên Long tràn ngập tơ máu, một chỉ này là động ở thiên địa, động ở bên trong thân thể hắn, động tại toàn bộ tám phương, hư vô và mèo, đồng thời từ mi tâm Vũ Thiên Long lóe lên một vệt kim quang này tựa hồ ngôi lưu tinh vậy. Sát na xuất hiện, cũng trong cái sát na đó bạo phát ra quang mang mãnh liệt, một đạo thần thức kia của Vũ Thiên Long bất chợt tầm vang, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đang hướng tới vị trí Tiết Tiểu Tam triển khai công kích. Trong thời gian ngắn, Tiết Tiểu Tam vẻ mặt biến đổi, hư ảnh hoàng kim trường kiếm ngự tại trước mặt cũng theo đó chấn động, lắc lư dữ dội, thời khắc này hư vô như bị trấn áp, tựa hồ toàn bộ thế giới đều nghịch chuyển, bốn phương tám hướng triệt để phong ấn xuống. Cỗ phong ấn này mang theo kinh thiên uy áp, bên trong le lói, tản mát ra một tia hóa hư khí tức thần hồn mờ nhạt, bất quá, dù chỉ là một tia mờ nhạt, thế nhưng cũng dễ dàng khiến cho thương thiên biến sắc. Quang huy bảy màu phô thiên cái địa mà quyết tán. Đây là thuật pháp gì? Nội tâm Tiết Tiểu Tam chấn động. Cùng lúc đó trong mắt Vũ Thiên Long tràn ngập những sợi huyết tơ, khoe miệng tình lình tràn ra máu tươi, cưỡng ép dùng thần thức phong ấn một tu sĩ kết đan, đối với hắn mà nói là một việc hơi hơi quá sức. Giờ phút này máu huyết toàn thân như muốn đóng băng, đại não càng là đau nhức kịch liệt. Vũ Thiên Long sát cơ ngập trời, tay áo vung lên, lập tức một cái đại thủ lớn hắc sắc bay ra, lượn vòng, vờn quanh thân thể, nhất thủ giả thường khung ngập trời tà ác, khiến cho không khí bốn phía xung quanh trực tiếp hóa thành sương mù màu đen. Tay trái lại nâng lên, Vũ Thiên Long cắn răng. Dùng linh lực hóa kiếm khí sắc bén cắt ngang qua ngón tay thứ nhất, ngón thứ hai, ngón thứ ba cho đến ngón tay thứ năm chảy đầy máu, thì lực lượng của ngũ huyết chỉ đã ngưng tụ thành một cái cự đại huyết ấn. Lấy tinh hoa kích phát cực hạn thần thông, nhất thủ gia thương khung giờ phút này đã không còn hắc mang u ám, thay vào đó xích mang huyết khí mạnh mẽ quyết tán, bao trùm lấy bốn phương tám hướng, khí tức tanh nồng kéo theo cả bầu trời trong một khắc trùng hẳn xuống, hôn ám cực kỳ. Hết thể những việc trên nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong thời gian mấy cái hô hấp, gần như trong khoảnh khắc sát chiêu của Vũ Thiên Long tới gần, hai mắt Tiết Tiểu Tam bỗng nhiên chợt lóe lên, cả người trực tiếp phá vỡ phong ấn, khôi phục hành động. Dù sao hắn cũng là kết đan tu sĩ, một đạo thần thức kia của Vũ Thiên Long tuy nói bất phàm, thế nhưng cũng không có cách nào khiến phong ấn duy trì vượt quá hai hơi thở thời gian. Chút tài mọn, Tiết Tiểu Tam gầm nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên, bấm quyết niệm thần chú hướng về phía trước nhấn mạnh một cái, dưới một cái nhấn tay này, thiên địa nhất thời nổ vang, một con rồng hư ảo mười đầu giữ tận huyễn hóa xuất ra, phóng thẳng về phía Vũ Thiên Long, tiếng nổ vang tê minh chấn động quanh quần thiên địa, đám huyết vụ màu đỏ lập tức bị hủy diệt, huyết ấn nhanh chóng tăng dã, Vũ Thiên Long lần nữa há miệng phun máu tươi, thân mình như diều đứt dây tung bay, bị hất ngược lại phía sau. Lúc này Tiết Tiểu Tam đang muốn truy sát đuổi theo, nhưng sắc mặt hắn lại đột nhiên đại biến, thân thể Vũ Thiên Long trong khi bật tung về phía sau, vậy mà vừa vặn phóng xuất ra một cỗ khí tức kỳ dị, khí tức này mặc dù tương đối lo nhạt, bất quá cũng đủ cầm chân Tiết Tiểu Tam qua mấy cái hơi thở thời gian, còn người Vũ Thiên Long trong lúc này lại xuất hiện màu tím, trên da rẻ của hắn, kinh mạch đều là màu tím, thậm chí máu huyết lúc này cũng một màu tím sẫm, khiến cho toàn thân Vũ Thiên Long tràn ngập tử kim chi ý chính là kim cang tiên thể. Dưới nguy cơ sinh tử vậy mà thức tỉnh triệt để, lập tức thương thế của Vũ Thiên Long sát na cấp tốc khôi phục, hắn từ bên trong huyết vụ gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tiết Tiểu Tam. Trên thân, Hàn Phong không biết từ đâu nguồn một bức ra, trận trận gió lớn theo hư ảnh một cái đại đỉnh chậm rãi ngưng tụ thành hình tại phía đỉnh đầu Vũ Thiên Long, không phải lư đỉnh thông thường, mà tựa hồ là hình dạng một cái ấm trà. Ấm trà này dáng tròn, thon cao, bất quá, bởi nó vốn dĩ chỉ là hư ảnh thế nên chẳng thể nào hình dung một cách rõ ràng. Rốt cuộc phong thuộc tính bên trong thiên địa tựa hồ bị kích thích, bị lôi kéo, giờ phút này bão táp ngập trời quật khởi, phong bạo ầm ập kéo đến thổi qua hư ảnh đại đỉnh, khiến cho đỉnh kia trở nên mờ mẹo, giống như đã từng ở đó, trôi qua vô tận năm tháng. Cái đỉnh này vốn chỉ là hư ảo, chỉ một màu đen mông lung huyền bí, càng không có khả năng tồn tại lâu dài, bởi vậy nhìn qua tựa hồ như có uy lực vô cùng, bất quá, chỉ trong giây lát liền sinh sinh tiêu tán. Một cái chỉ tay lạnh nhạt, phong bạo điên cuồng gào thét, cho đến khi ngọn gió này mềm mại quét qua người Tiết Tiểu Tam, lại thình lình mang đi sức sống trên làn da, khiến cho hai bàn tay đang lộ ra bên ngoài của hắn đột nhiên xuất hiện nếp nhăn, khiến cho khuôn mặt trở nên giàn ua, càng làm cho sinh cơ của hắn tại trong chớp mắt này như bị mạnh mẽ rút đi đúng một giáp tuyết nguyệt. Cảm giác suy yếu khó bề hình dung trực tiếp sinh ra trong lòng Tiết Tiểu Tam, làm cho hắn kịch liệt biến sắc, thân hình tại bên dưới không ngừng run rẩy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Ngươi, thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, làn da khô héo, thân thể cũng lập tức ốm đi một vòng, qua mấy cái hô hấp, đầu tóc nguyên bản màu đen lúc này cũng đã nhanh chóng chuyển thành nửa bạc. Bất quá, trên khuôn mặt kia còn sót lại một chút ánh khí chưa tiêu tán, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt khủng hoảng làm cho không gian bốn phía nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Thần thông như thế đủ để chấn động thiên hạ, từ đầu tới cuối, Vũ Thiên Long thậm chí còn chưa có độc thân. Kim Cang thể chất bên dưới nguy cơ sinh tử lại bỗng nhiên bộc phát ra uy năng, thần thông này cũng là tự động mà xuất hiện trong não hải Vũ Thiên Long, tựa thể hồ quán đỉnh, càng giống như một thứ lạc ấn in sâu, hết thảy mọi chuyện phát sinh đều bắt nguồn từ chút cảm ngộ ít ỏi của bản thân hắn về nhân sinh đạo. Nhân sinh, bao hàm sinh tử, bao quát luân hồi. Từ nay đặt tên cho môn thần thông này của ta là Tuế Nguyệt Vô Ưu. Lời nói vừa xuất, tựa hồ bên trong trời đất, bên trong cõi u minh huyền bí vọng lại một thanh âm đáp trả, thanh âm này giống như đang cộng mình cùng với thanh âm của Vũ Thiên Long, sát na, dồn dập, tạo thành tiếng vang oanh minh quanh quần thiên địa. Một cái chỉ tay, lấy đi một giáp năm tháng của Tiết Tiểu Tam. Hết thảy, làm cho chúng nhân nơi này tràn ngập hoảng sợ cùng nháo nhát thanh âm tiếng bàn tán. Đây là thuật pháp gì? Khó trách hắn dám khiêu chiến kết đan, hắn là ai vậy? Tại trong tiếng ồn ào bàn tán, Tiết Tiểu Tam run rẩy hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt hỗn loạn, thần sắc tái nhợt một mảnh, mà lúc này Vũ Thiên Long cũng buông tay, thản nhiên mở miệng. Lấy đi một giáp năm tháng của ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Lời nói vừa ra, lập tức khiến cho mấy bạn chúng nhân bên dưới trở nên yên lặng, nhưng thời gian yên tĩnh kia kéo dài không được bao nhiêu liền tiếp tục trở nên ồn ào. Thần thông có thể cướp đi thọ nguyên của người khác, cũng quá tà đạo rồi. Hình như mọi chuyện ngọn ngành là phát sinh từ bên trên hư ảnh hắc đỉnh kia. Tại trong tiếng bàn tán liên miên kia, từng ánh mắt tràn ngập lửa nóng đồng loạt nhìn về phía Vũ Thiên Long, có kính sợ, có ganh ghét, càng nhiều hơn là thù địch chi ý. Tiết Tiểu Tam hít một hơi dài, thân hình gấp rút lùi lại về sau vài bước, nội tâm càng là dâng lên chua xót, ở mức cùng điên cuồng vô hạn. Ngươi thua. Vũ Thiên Long lạnh nhạt nhìn Tiết Tiểu Tam, sau đó lạnh nhạt mở miệng, hắn không vì chiến thắng của bản thân mà kiêu ngạo, càng không vì lấy đi thọ nguyên của người khác mà thương cảm, đơn giản đây chính là chiến đấu của mình. Đổi lại nếu Vũ Thiên Long trong thời khắc nguy cấp không ngộ ra Tuế Nguyệt Vô Ưu mà là một loại sát chiêu khác thì Tiết Tiểu Tam mãn cục át phải thê thảm hơn nhiều, hoặc cũng có thể kẻ thê thảm hôm nay chính là Vũ Thiên Long hắn. Chương 70, tiến giai ngoại môn. Phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới có thể đả bại được Tiết Tiểu Tam, càng thêm chứng minh cho sự cường đại của kết đan tu sĩ, tu vị bậc ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi ngưỡng cửa phàm nhân, nếu trúc cơ là tốt mệnh, cải biến căn cơ cùng thể chất trong ngoài để bước vào một bước đầu tiên trên lộ trình truy cầu tiên đạo xa vời, thì kết đan tu sĩ tựa hồ đã đi trước một đoạn khá dài. Kết đan lấy ngưng khí thành đan, là một trận đại lột xác, không những thọ nguyên thăng hóa mạnh mẽ mà ngay cả thực lực cũng được đề cao lên rất nhiều. Chỉ khi tu vị đạt đến kết đan cảnh mới quen tay, dễ dàng sử dụng thần thông một cách thiên biến vạn hóa, lời nói vừa ra hay ý niệm vừa động liền có thể hạ sát địch nhân, lấy ngôn xuất pháp tùy để hình dung, hơn nữa kết đan tu sĩ đã bắt đầu nắm bắt sơ bộ quy tích thiên địa hay một ít pháp tắc tồn tại bên trong trời đất. Tại đan điền Vũ Thiên Long, kim đan cũng dần ngưng tụ thành hình, tựa hồ hạt cát nhỏ qua tuế nguyệt lắng đọng chậm rãi hóa thành ngọc trai vậy. Chỉ có ngọc mới khiến người ta nhìn với ánh nhìn mỹ lệ, chỉ có ngọc mới có thể trong đêm phát ra quang minh rực rỡ. Mà cái quá trình này cần thời gian lâu dài, cần hơn nữa một chút cơ duyên xảo hợp. Trận chiến với Tiết Tiểu Tam nếu nói kinh tâm động phách cũng không hề quá phô trương, Tuế Nguyệt Vô Ưu. Loại thần thông này tựa hồ đã vượt ra khỏi cực hạn của vũ khí hay tiên khí, chạm đến tầng thứ đạo pháp, mặc dù thực lực bản thân cho đến hiện tại vẫn còn rất yếu, bất quá Vũ Thiên Long dám tin rằng, chỉ cần nhật nguyệt đổi rời, đương theo tháng năm trôi chảy, chính hắn có thể trưởng thành đến một loại trình độ mà ngoại nhân khó bề hình dung và Tuế Nguyệt Vô Ưu này, về sau dưới thực lực cường đại duy trì sẽ không chỉ đơn giản rút đi của người khác một giáp, 12 năm Tuế Nguyệt. Đồ đấu thành công đồng nghĩa với việc Vũ Thiên Long cũng tự tay chiếm luôn tất cả từ Tiết Tiểu Tam, thân phận, đạo phủ, tài nguyên tu luyện và thậm chí cả hôn thê đạo lữ nếu hắn muốn. Theo đó, trên thần hổ bảng lúc này Vũ Thiên Long cũng đặt vào một chân, mặc dù vị trí không phải quá cao thế nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Ngay hôm đó, Vũ Thiên Long chia tay đám người tạm dịch quán để chuyển đến cư ngụ bên trong Phong Vũ Đại Cung, bởi đã đồng hành cùng nhau hơn 6 năm trời, thế nên không khí lúc phân ly cũng có vẻ nặng nề. Lúc này Vũ Thiên Long mới có thể mục sở thị, tận mắt ngắm nhìn thật gần sự hùng vĩ của Đại Cung Phong Vũ Môn, nó tựa hồ một tòa núi thật lớn đắm chìm tại thương thiên ngũ sắc, chân núi chôn chặt vào bên trong long cốt đại địa, vững vàng qua sừng gió, sừng sừng nguy nga, trường tồn cùng tuyến nguyện. Càng đến gần Đại Cung, một tia thần thức bên trong thức hải của Vũ Thiên Long tựa hồ càng trở nên linh động, đồng thời cùng với Đại Cung sản sinh ra một loại cảm giác tương liên, thân thiết, thứ khoái cảm ấm áp này đánh thẳng vào tâm thần hắn, Vũ Thiên Long có thể rành mạch đi gọi tên, cảm giác về nhà. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, bất quá Vũ Thiên Long cũng không thèm bận tâm suy nghĩ, bởi lẽ cho đến lúc này những chuyện hắn không hiểu đâu phải đơn thuần chỉ một, hai. Địa phương tu luyện của ngoại môn đệ tử nằm ở vị trí thấp nhất của kiến trúc tông môn, bề ngoài nhìn như một gian phòng khá khang trang, bất quá, đi vào bên trong lại là một cái thạch động sâu hun hút, tựa hồ nguyên bản phòng Vũ Đại Cung vốn là một ngọn sân phòng, sau này người ta mới dùng đến sức người để cắt gọn. Bên ngoài thạch động được bố trí một tầng kết giới thủ hộ, đặc biệt ở chỗ, Vũ Thiên Long vừa đặt chân bước vào, khi linh thức huyết tán thì kết giới kia liền tự động mở ra, như thể nó biết đến sự hiện diện của Vũ Thiên Long, hoặc giả nhận thức được vị tân chủ nhân này vậy. Vũ Thiên Long tỏ ra khá hài lòng, chậm rãi đảo mắt một vòng đánh giá bốn phía xung quanh. Ở đó ngoài những thứ đồ linh tinh cùng chút tư trang của Tiết Tiểu Tam chưa kịp mang đi thì còn có một cái tụ linh trận, được tạo thành từ 12 mặt tiểu kỳ. Dưới trận pháp này duy trì khiến cho thiên địa linh khí cực kỳ thừa thải, cơ hồ phải gấp đến 5 thành bên ngoài. Vũ Thiên Long lại thêm một lần nữa nhìn nó, ngay sau đó tại trên mặt đất ngồi xuống ngưng thần tĩnh tọa. Thời gian ở tạm dịch quán mặc dù sinh hoạt có phần nhàm chán, khổ cực, thế nhưng cũng còn hơn xa tại Phong Vũ cung này, trong đập phủ, thậm chí ngay cả bốn phía không gian giờ phút này một mảnh vắng vẻ, chỉ nghe được thanh âm côn trùng rả rích quần quanh khiến cho đáy lòng hắn cũng rơi vào tịch mịch. Nhẹ thở ra một tiếng, bên trong trạng thái nhập định, tâm thần Vũ Thiên Long một khắc kia phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, từng dòng ký ức mờ nhạt, từng cái khuôn mặt thân quen bất chợt hiện về. Mẫu thân, hải tử nhớ người, thực sự rất nhớ người. Hơn 7 năm rồi, ngày đó ta cứ tưởng đi một bước đường này chỉ là dạo chơi, thứ không ngờ đấu chuyển tinh gì, tháng năm lại tuần hoàn, qua đi theo cái cách nhanh chóng đến vậy. Ta muốn về nhà, muốn vô ưu vô lo trong lòng mẫu thân. Bất quá, không được. Tại những bước đường mà bản thân ta đi tới, ta bắt gặp được, nhìn ra được, cũng chiêm nghiệm được thật nhiều thứ. Nếu chỉ sống một kiếp người thông thường, để cho vô tận tuế nguyệt cứ phẳng lặng trôi đi như vậy hẳn đến lúc mãn cục phải chết già trong ngu muội. Hai tử đã tìm ra con đường của riêng mình, hai tử sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo hộ cho mẫu thân. Phu thân, Phong Nhi, nội công, tất cả các người đều ổn đúng không? Ta nhất định sẽ về, sớm thôi, nhưng không phải lúc này. Nội tâm mất mát, Vũ Thiên Long ngồi tại đó, thần sắc ảo não, vẻ mặt thất thần, tâm cảnh lạnh băng khiến cho không khí xung quanh bị lây nhiễm, càng trở nên thê lương, trầm lắng. Cùng vượt ngàn dặm hành trình nhìn về trấn Tiên Quan, lúc này tại Vũ gia là một mảnh náo nhiệt, bên trong đại điện người người chen chúc, ngoài đại môn càng thêm tấp nập. Chúng nhân thần sắc vui tươi, mỗi người đều phân biệt trên tay cầm lấy nhiều ít lễ vật, ngó mắt đâu đâu cũng chỉ thấy đèn hoa giăng kín, thình lình mấy tràng tiếng pháo xé trời nổ vang. Vũ Thiên Nguyên ngồi trên vị trí gia chủ, vẻ mặt tươi rói, bên cạnh hắn là nương tử Lý Phi Yến, nàng hai tay ôm lấy một hài nhi đang cuộn tròn trong vải gấm, bất quá diện mục cùng thần khí nàng giờ phút này hết sức nhợt nhạt. Chúc mừng vương gia có thêm tiểu công chúa a. Chúc mừng vương gia sinh hạ thiên kim. Quan khách có tầm mấy trăm, khen đặc, chất kín phủ viện, đồng loạt nâng lên ly rượu trên tay, nhất thanh hô ứng. Nguyên Nhi, con dự định đặt tên cho đứa bé này thế nào? Ngồi tại hàng ghế cao nhất, bốn vị thủ hộ giả cùng quay sang nhìn Vũ Thiên Nguyên, trầm giọng hỏi. Gọi Vũ Thiên Kim đi. Vũ Thiên Nguyên nhăn chán, thoáng suy tư, mấy cái hơi thở sau hắn rốt cuộc phá lên cười, kích động nói. Thiên Long, Thiên Phong, Thiên Kim A. Lý Phi Yến nâng lưu hải tử trên tay, khi nghe đến cái danh tự này nàng cũng nhẹ gật đầu. Long Nhi, Phong Nhi, hai con có muội muội rồi. Muội muội tên gọi Vũ Thiên Kim. Vũ Thiên Long ngồi tại bên trong đạo phủ, ngoại giới cũng đã trôi qua mấy ngày thời gian, khi hắn vẫn còn đắm chìm bên trong tu luyện thì thình lình một tiếng oanh minh tựa hồ thiên lôi nổ vang, kéo theo đó là đại địa đông nhiên rung lắc dữ dội. Nhận thấy động tĩnh, Vũ Thiên Long đội mở mắt, nhanh chóng bước ra bên ngoài, phía thương thiên trên cao lúc này phong vân cuộn cuộn, tại bốn phương tám hướng càng có ngàn vạn đạo thiểm điện lập loè rạch phá hư vô, thiên phạt khí tức tựa hồ cùng phong loạn thủy quần cuộn ép xuống khiến cho bầu trời trong sát na sinh ra và mèo. Có người độ kiếp. Vừa rồi ánh mặt trời còn chiếu rọi lúc này đã bị mây đen che kín, mơ hồ ẩn hiện điện xà. Thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng năm màu ngũ sắc lưu chuyển không ngừng. Mấy bạn chúng nhân cùng hướng mắt nhìn lên tương thiên, ngay cả đám cao tầng tông môn cũng đều bị kinh động, rất nhiều người thần sắc không khỏi lộ vẻ ước ao, ganh tị, dị tượng của trời đất khi độ kiếp mỗi người mỗi khác, nó liên quan trực tiếp tới pháp quyết mà tu chân giả tu luyện và loại pháp tắc tương quan bản thân lĩnh ngộ được. Biến đổi của trời đất khi độ kiếp đối với tu chân giả mà nói, cực kỳ quan trọng bởi nó là bước đầu tiên để tu sĩ lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc cao cấp hơn, pháp tắc càng cao, lĩnh ngộ càng sâu đều sẽ bắt đầu từ dị tượng thiên địa này, một khi bước chân tới cánh cửa độ kiếp, lập tức liền tiến vào thế giới hoàn toàn mới, sau độ kiếp chính là tiên nhân tồn tại. Bất quá, cửu trọng thai không phải ai ai cũng có thể vượt qua. Ai đang tại thánh môn độ kiếp? Khí tức này quá mức mãnh liệt, có lẽ vượt quá tam trọng thai. Chương 71, Kim Quy, Liên Châu thần nỏ. Đúng lúc này, một đạo điện lôi màu tử kim lớn trừng bại nước thình lình từ trên bầu trời bổ xuống, hư vô chớp giật, thương thiên kịch chấn, nhân tâm rung động, theo đó, khí tức sát phạt phô thiên cái địa khuếch tán, bao trùm hết thảy bốn phía không gian. Trong khoảnh khắc, lôi điện ngập trời vậy mà đột nhiên ngừng lại, một mảnh kiếp vân đỏ gạch như máu lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại với nhau, ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ một vùng biển máu. Chưa đến một cái chớp mắt, giữa tầng tầng kiếp vân chợt phát ra những tiếng vang trầm đục, vô số đạo lưới điện màu đen nhánh chẳng chịt đan xen trên không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bao trùm lên cả vùng đất rộng lớn. Đạo điện lôi tốc độ nhanh chóng cực kỳ, khi tử quang lóe lên, Vũ Thiên Long vô thức nhắm mắt lại, sát na sau khi hắn mở mắt, chỉ thấy phía trước đại quảng trường, tại địa phương này được dựng cao một bức bình phong bẻo gọt bằng đá đen, bên trên điêu khắc vô số họa tiết rườm rà. Cơ hồ đã ở đó trải qua tuế nguyệt lâu dài cho nên hình dung có vẻ bị tàn phá, hư nhược đi rất nhiều, mới nhìn qua cực kỳ tăng thương, cổ lão. Phía dưới bức bình phong kia là một con rùa đá rất lớn, nửa thân rùa chìm trong mặt đất của Long Cốt đại địa, có thể nhìn được rõ ràng phần mai lưng cùng bảy phần đầu là trồi lên phía trên, tựa hồ đang bị trấn áp hoặc giả bị chế trụ vậy. Vĩnh, vĩnh. Đạo tử lôi chia đôi thương cùng, phân thiên tách địa, xé trời đánh xuống, sát na, lại găm thẳng lên bức bình phòng, chỉ thấy tại đó lập tức lóe lên hàng loạt tia lửa điện vết tích ma sát, hư vô xung quanh càng là lắc lư kịch chấn, không khí bốn phía trở nên hỗn loạn, thanh âm vang minh trầm muộn vang vọng thiên địa. Vũ Thiên Long kinh nghi đảo mắt nhìn quanh một vòng, cho đến khi kiếp vân rút lui, bầu trời trong xanh trở lại, hắn cũng không hề bắt gặp được bóng dáng của kẻ nào vừa mới độ kiếp, ngoài một vùng đại địa cháy đen thì hoàn toàn không nhìn thấy được thứ gì. Mấy bạn chúng nhân cùng cao tầng Phong Vũ môn lúc này cũng đều có chung cảm xúc, quái, khí tức tiên kiếp rõ ràng a. Vậy kẻ độ kiếp đâu mất rồi? Phải chăng đã thần hồn câu diệt? Không thể. Nếu thật không vượt qua được tiên kiếp thì cũng phải còn sót lại chút tâm hơi chứ, đằng này đến cái giấm đều không có. Đoàn Thế Khánh đứng tại thượng cùng, đăm chiêu nhìn lên bầu trời, bản thân hắn trước sau vẫn cứ đinh ninh rằng, trong đám hoạch tâm đệ tử có kẻ độ tam trọng hai, bất quá, thật sự như chúng nhân vừa mới nghị luận, đến cái giấm cũng không có. Chuyện này, quái, nhân loại có khi rảnh rỗi, khi bận điệu, thì thiên phạt cũng vậy a. Rảnh quá nên hủ người cho vui thôi, bổn thiếu gia ngồi đây từ sáng. Làm gì có man nào độ kiếp một tên ngoại môn đệ tử đứng bên cạnh Vũ Thiên Long thoáng liếc mắt, mỉm chi cười tiếu ý Vũ Thiên Long không biết trả lời sao cho phải mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Khi hắn muốn bước chân trở lại vào bên trong động phủ thì não hải bỗng nhiên oanh minh nổ vang, tại đó tựa hồ có phong bạo quét qua, thần sắc thoáng biến đổi, một tia thần thức đang chìm nghỉm dưới đáy thức hải lúc này khẽ di động. Thức hải của Vũ Thiên Long, một mảnh đại dương màu vàng nhạt, bầu trời màu vàng, khung cảnh màu vàng, thậm chí đến ngay cả nước biển cũng là một màu vàng óng ánh, tại đó, trùng khơi ngàn vạn lớp sóng chồng chất, vồ vập đua nhau vô vào bờ. Lúc này lại thình lình trồi lên một cái đầu quái thú cực lớn. Cái đầu này trồi lũi, làn da nhăn nheo rêu muốc, nhưng láng bóng chân chu không hề có lấy bất kỳ một cọng lông tóc nào, nhìn qua diện mục cực kỳ kinh khủng, mắt to, miệng rộng, chiếc cổ thật dài, hai mũi tựa hồ hai cái hắc động đen ngòm đang không ngừng quẩn quẩn mà phun ra nuốt vào tinh nguyên linh khí, kéo theo hư vô xung quanh trở nên vặn vẹo sinh sinh hóa thành một vùng không gian loạn lưu. Hắc hắc. Quy ra chính thức hồi tỉnh. Thanh âm này vang vọng tại bên trong thức hải Vũ Thiên Long, quẩn quanh tại đó hồi lâu không dứt, khi thì trầm muộn như tiếng thiên lôi oanh kích, khi lại nhạt tênh như gió mát, bất quá có thể nghe ra được rõ ràng sự chấp nhất mãnh liệt, cùng một chút cảm khái nhưng phần nhiều là kích động. "Tiểu tử, nhanh nhanh đi vào a." Bên trong động phủ, ngay vị trí chính giữa 12 mặt kỳ phiên của tụ linh trận, Vũ Thiên Long hốt hoảng khi nhìn thấy một thứ vật thể kỳ dị, vật này tròn tròn lớn cỡ đầu người, hoàn toàn một màu vàng nóng, thi thoảng tại đó còn lóe lên từng trận quang mang kim sắc, vô cùng vô tận thiên địa linh khí theo quỹ tích của trận pháp đều đặn trôi chảy vào, bị vật thể kia hoàn toàn hấp nạp. "Ưa, ưng, no rồi a." Quan sát kỹ thì hóa ra là một cái mai rùa, mà thanh âm Vũ Thiên Long vừa mới nghe được cũng từ đó vọng đến. Nhìn gì? Trả Thuận Thiên kiếm cho ta. Theo thanh âm rơi xuống, từ bên trong mai rùa nhanh chóng thò ra một cái đầu nhỏ. Thuận Thiên kiếm? Ta không biết thứ gì Thuận Thiên kiếm, Tiểu Kim Quy, ngươi là từ đâu mò vào động phủ của ta? Vũ Thiên Long chằm chằm nhìn con rùa vàng, thần sắc hãi nhiên, rùa cũng biết nói chuyện. Hừ. Quy ra cảm nhận được khí tức của Thuận Thiên kiếm. Nó ở tại bên trong lô đỉnh của ngươi. Rùa vàng vươn chiếc cổ dài, ánh mắt kích động, hợp lực nhìn Vũ Thiên Long. Chiến thần đỉnh. Thì ra thanh kiếm đen kia tên gọi Thuận Thiên a. Vũ Thiên Long ban đầu còn tỏ ra ngơ ngác, rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Quả thực bên trong huyễn cảnh sơn hà cổ đồ, nơi hư vô có treo một thanh đại kiếm, Vũ Thiên Long cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó và càng không biết cách để lấy ra. Ngươi, đầu ngươi. Vũ Thiên Long nhìn thấy trên đầu Kim Quy có một vệt cháy đen kéo dài đến tận phần mai, vệt cháy này ăn sâu vào da thịt, cũng chẳng biết vết thương nông sâu bao nhiêu, bất quá, từ đó không ngừng thẩm thấu ra huyết dịch, kỳ lạ ở chỗ, huyết dịch này cũng đồng dạng là một màu vàng. Tứ trong hai. Hừ, may mà Quy ra nhanh chân. Bằng không thì, bất quá, họ dù ở ta cũng không có kẻ nào chậm. Tiểu tử, ngươi quan hệ gì với Lạc Kinh Dương? Kim Quy ngó nghiêng, đôi mắt ti hí đảo quanh một vòng, lúc này mới nghiêm túc đi đánh giá Vũ Thiên Long. Kinh Dương, ta không biết cái danh tự này. Bên trong động phủ, Vũ Thiên Long đăm chiêu nhìn xuống mặt đất, cùng đầu Kim Quy kia triển khai đối thoại, nếu có ngoại nhân ở đây hẳn phải vô cùng kinh ngạc, bởi Vũ Thiên Long lúc này thần sắc liên tục biến hóa, vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc, người khác nhìn vào sẽ cho rằng Vũ Thiên Long bị tâm thần, bởi hình như hắn đang nói chuyện một mình. Kỳ lạ, quá kỳ lạ, chẳng lẽ Quy gia nhầm, trên người ngươi rõ ràng có khí tức của Lạc Kinh Dương kia. Cũng không đúng. Kim Quy đầu nhỏ quay tròn, cổ dài đều đặn thò ra thụt vào, miệng vì phò nói. Lạc Kinh Dương. Hắn là ai? Vũ Thiên Long tò mò hỏi, não hải lập tức cực tốc vận chuyển, cẩn thận đi suy nghĩ xem bản thân mình đã từng gặp qua hoặc giả đã từng nghe qua cái danh tự này lần nào hay chưa. Rốt cuộc ánh nhìn rơi vào trên người Kim Quy, thần sắc mở mị sen lẫn chút chờ mong câu trả lời đến từ một con rùa. Hắn. Cố nhân, sợi thân thức tồn tại bên trong thức hải ngươi bây giờ chính là tán thức của Lạc Kinh Dương kia, có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc cơ duyên mà thôi. Hừ. Tuế nguyệt đủ dài cho nên tiểu bối như ngươi không biết cũng không có gì lạ. Kim Quy rung rung đôi nhỏ, nói: "Tàn thức, Lạc Kinh Dương, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?" Vũ Thiên Long mở mịt, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Quy gia có thể nhìn ra một chút manh mối, bất quá, không thể nói cho ngươi biết lúc này, mấy bạn năm rồi còn chưa được vẫy vùng Đông Hải, đến lúc Quy gia phải đi gử. Cho ngươi biết, bệnh ngươi rất túi, vậy nên làm gì cũng đều phải cực kỳ chú ý, nếu không thì trước sau mượn nhờ đạo phủ, mượn nhờ tiểu trận pháp của ngươi đúng hai canh giờ, ta làm người sống thẳng, vật này xem như hồi báo, cũng là quà gặp mặt. Tiểu tử ngươi cùng Quy gia có duyên. Dứt lời, Kim Quy khẽ dùng mình, há miệng, từ bên trong miệng thình lình bay ra một đạo quang mang ngừng tại hư vô trước mặt Vũ Thiên Long, sát na huyền hóa nên một cây nỏ lớn bằng vàng, nỏ này nhìn không giống phàm vật, hết thể có 47 sợi dây căng chắc, bên trên tinh mang chớp giật, lại có lôi điện tự hành ngăn dọc, tản mát ra một cỗ khí tức sát phạt vô cùng kinh người. Bắt gặp sự hoảng hốt trên biểu cảm khuôn mặt Vũ Thiên Long, Kim Quy bênh bênh tự đắc, lớn giọng nói, thứ đồ chơi này tên gọi Liên Châu thần nỏ, đừng nhìn nó tầm thường, ngay cả xạ nhật thần cung của hậu nghệ đều xa xa thua kém a. Chỉ là thực lực ngươi quá yếu, cố đến phật giám cũng chỉ bắn ra được một tiện duy nhất, nên nhớ, chỉ một tiện duy nhất. Dứt lời Kim Quy lắc mình biến mất. Rùa, ngươi tặng nỏ không tặng tên, ta lấy gì bắn a? Muốn bắn gì thì bắn. Chương 72, U Minh Xâm Lâm Vũ Thiên Long nhiều lần đem Liên Châu thần nỏ ngắm nghĩa, bất quá, trước sau hắn vẫn không sao tìm ra được quy luật hoạt động của cây nỏ này, thậm chí cố gắng hết sức cũng vô pháp rung động mảy may đến dây nỏ, tựa hồ là một thứ đồ chơi bỏ đi vậy, hoặc giả món đồ này quá mức cao siêu, cuối cùng Vũ Thiên Long đành bất lực thu hồi trở lại bên trong thức hải. Con rùa này lừa ta, nó nói có thể bắn được một tên, vậy mà ngay cả sợi dây mảnh nhất đều không thể kéo căng ra được, đến mũi tên cũng chẳng có, khốn kiếp. Để ta gặp lại, thiếu gia nhất định làm thịt ngươi. Hừ. Chửi rủa một hồi, Vũ Thiên Long hơi hơi hạ giận mới tiếp tục ngồi xuống, tại bên trên mặt đất xếp bằng đả tọa. Lại thêm hai cái canh giờ qua đi, đúng lúc này từ phía Phong Vũ Thượng Cung thình lình có một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, đi theo thần thức này là một tia thần niệm quần quần phủ xuống, ở vang bên trong đại náo Vũ Thiên Long. Sư minh, phía sau Phong Vũ Sơn là sâm lâm rộng lớn, địa phương tốt, ta nghĩ ngươi nên thường xuyên đến đó lịch duyệt. Suốt ngày ngồi động phủ dễ sinh tâm lý trầm cảm, a đạo thần thức này âm sắc nhàn nhạt, hiển nhiên là của môn chủ Đoàn Thế Khánh, chỉ trong sát na khi nó xuất hiện Vũ Thiên Long có thể dễ dàng nhận ra được. Từ nay về sau môn chủ cứ xưng hô ta là tiên, không nên phân ra rõ ràng thân phận như vậy. Vũ Thiên Long cũng truyền đi một tia linh niệm hồi âm. Mặt trời ngã về tây, phút chốc tà dương khuất núi, hôn ám xâm thực khiến cho địa phương này trở nên hạo hãn vô cùng. U Minh Xâm Lâm nằm cách Phong Vũ Đại Cung tầm trăm dặm đường, là nơi lịch duyệt dành cho nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Trước khi Phong Vũ môn lập tông, mảnh Long Cốt đại địa này vốn là trốn cư ngụ, sinh tồn của vô số loài ma thú, bởi đặc thù hình thành giữa tam trọng thiên cho nên bên trong cánh rừng thường xuyên tồn tại một vài chủng ma thú phi cầm hiếm thấy, tỷ như phượng hoàng, côn bằng, tam túc kim ô, trọng minh điểu. Những ma thú này vốn có nguồn gốc Bắc Thiên Hoa Hạ, chim chọn đất lành, bọn chúng bay vạn dặm hành trình, vượt kết giới Đông Hải, qua thuế nguyệt lâu dài cư ngụ ở đây cũng vô tình mà kết hợp với cầm điểu bản địa, lai tạo nên nhiều loại dị trùng. U Minh Xâm Lâm hàng vạn năm hấp thu long khí bên dưới Long Cốt đại địa, càng tự thân sản sinh ra một loại khí tức khác biệt, bàng bạc, âm u lại có vẻ thâm trầm, tuyệt cổ. Khí tức này khó bề hình dung, càng không thể đơn giản gọi tên. Đi về phía trước, Vũ Thiên Long mới cảm nhận được sự rộng lớn, vĩ mô của kiện tàn bảo này, mặc dù chỉ là một mảnh thoái phiến vỡ vụn, thế nhưng diện tích nhìn sơ qua cơ hồ chẳng hề kém cạnh so với toàn bộ trấn Đông Lâm bên dưới, chí ít cũng đạt đến ngoài vạn dặm vuông. Nếu cốt long đao này là hoàn chỉnh thì quy mô phải kinh khủng đến mức nào? Thậm chí chủ nhân của nó hình thể ra sao mới có thể đơn giản cầm nắm? Vũ Thiên Long kinh hãi hấp vào một hơi khí lạnh. Hoàn toàn có khả năng tử thi vị cự nhân ta nhìn thấy bên trong ma tháp là chủ nhân của cốt long đao này, hoặc giả cũng có thể tôn xích quỷ bên ngoài tình không kia. Vũ Thiên Long âm trầm cảm khái. Trong tà dương hôn ám, một cái nhân ảnh thanh niên khí độ phiêu dật, thân mặc bạch bảo trắng tinh, đạp lên lá khô lặng lẽ đi về phía trước, bóng lưng chậm rãi lẫn khuất phía sau đại ngàn. Vũ Thiên Long không biết bản thân mình đến địa phương này để làm gì, bất quá là chủ ý của Đoàn Thế Khánh cho nên hắn cũng không tiện bề chối từ. Đi không biết bao lâu, thời gian ban đầu Vũ Thiên Long còn có thể nhìn thấy một vài tên tông môn đệ tử lập thành tổ đội nhỏ, nhân số tầm 7-8 người tất bật qua lại. Rốt cuộc một ngày này, ngoài đại thụ trọc trời ra, tựa hồ cả mảnh xâm lâm rộng lớn không hề tồn tại thêm thứ gì khác. Không đúng, ta đã đi khá lâu rồi, một đoạn thời gian còn cật lực phi hành, dù cho xâm lâm này có rộng lớn đến đâu chăng nữa, đáng lý cũng đã có thể vượt qua khung cảnh này, cái cây này. Không tiếp, là ta đi vòng sao? Trước mặt Vũ Thiên Long lúc này là một cây một tùng đại thụ khô quắt, tựa hồ đã cạn kiệt sinh cơ, chết đi từ rất lâu rồi, thân cây giống lâu có thể hoàn hảo để cho một người trưởng thành ẩn nấp vào bên trong. Phía trên cành khô tùng, nơi cao nhất tồn tại một cái tổ chim cực lớn, mấy ngày hôm trước Vũ Thiên Long đã từng qua địa phương này, bởi vì tò mò, càng là ham vui đi treo chọc chim non, thế nên mới bị một đầu đại kim bằng khổng lồ truy sát, phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới có thể trốn thoát. Giờ phút này nhìn lại, Vũ Thiên Long đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh, kim bằng kia chân trắng miệng đen, lông vũ màu vàng kim cứng chắc như thiết giáp, mặc dù không sở hữu thần thông thiên phú, thế nhưng trời sinh thần lực, chỉ đơn giản một cái vỗ cánh cũng cuốn lên phong bạo ngập trời, một cú bổ mồi đều dễ dàng khiến cho vô số đại thụ bên dưới bật gốc ngã rạp, đặc biệt là hai chân to, móng vuốt sắc bén tựa thiết nhận. Có lần Vũ Thiên Long còn tận mắt nhìn thấy đại kim bằng kia quắp lấy một đầu ma ngưu mà vẫn có thể nhẹ nhàng bay lượn, chứ ấy đủ để cảm nhận sự khủng bố của nó, hơn nữa cầm nỏ thần trên tay lại không biết làm sao để bắn hạ khiến hắn cảm giác cực kỳ khó chịu cùng một bội. Vũ Thiên Long thoáng đăm chiêu, cuối cùng quyết định thay đổi phương hướng, rốt cuộc hắn đi dọc theo một cái sơn mạch, hướng về đông, nhất mực xuyên thẳng qua, nhưng thật không ngờ, lúc xuyên qua một mảnh rừng rậm, phía sau vẫn là một mảnh rừng rậm, xa xa cũng chỉ có rừng rậm, cơ hồ không thấy tận cùng, cả U Minh Xâm Lâm giống như một cái đại trận pháp tự như vậy, khiến hắn khốn khổ lạc đường trong đó. Mảnh thế giới này, mỗi một nơi đều lượn lờ lấy một loại sương mù tối tăm mờ mịt, nhàn nhạt khí tức thâm trầm nặng nề bao phủ, sương mù vốn ở chốn khác xem ra cực kỳ bình thường, nhưng ở cái địa phương quỷ dị này, ngay cả linh hồn lực cũng khó có thể thẩm thấu xâm nhập vào. Ngoài ra, trên bầu trời cũng phủ kín một tầng khí tức rét lạnh không tản. Sau khi hàn khí kết hợp với sương mù liền khiến cho cánh rừng rậm chân chính trở thành một phương trận pháp cực lớn, dùng tu vị và chút thủ đoạn của Vũ Thiên Long hiện giờ cũng có chút khó mà tiêu hóa được. Bởi vậy, sau khi tiến vào mảnh rừng rậm mấy ngày, hắn trên căn bản chỉ có việc đảo mắt nhìn quanh, cơ hồ bị vây khốn, tuyệt nhiên không nhìn thấy đường trở ra. Dùng tâm tính của Vũ Thiên Long vậy mà cũng bắt đầu không chịu được trở nên bực bội, cứ bị vây khốn ở chỗ này, rõ ràng tư vị cũng không dễ chịu gì. Qua thêm một đoạn thời gian, cho đến khi trước mặt Vũ Thiên Long đứng sừng sừng một tảng đá xanh rêu thô ráp, lúc này ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy ngàn vạn tảng đá kia lại được chồng xếp đều đặn với nhau tạo thành một bức trường thành lớn lao. Bên trên cờ xí đã cũ rách khẽ đung đưa, cao cao treo tại đó vô số khung xương cùng thủ cấp giá thú. Những thủ cấp này bởi vì bị hăng phơi, càng trải qua niên đại lâu dài thế nên cũng đều đã chuyển màu hoen ố, mục rửa đến không chịu được. Một cỗ khí tức tàn phá, thê lương nặng nề đập vào mặt Vũ Thiên Long. Nơi này bốn phía xung quanh đều ngập tràn lũ vụ mông lung một mảnh, cây cối cao to chìm đắm tại bên dưới lũ vụ kia, để cho hắn căn bản không thể nhìn thấy được bầu trời. Lúc này Vũ Thiên Long nhất định đã lạc vào địa phương hoạch tâm của U Minh Sâm Lâm. Vũ Thiên Long cũng không có tâm tình để đi quan sát hay suy nghĩ, vô luận thế nào, hắn nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Mặc dù trước nay chưa hề thấy qua U Minh Sâm Lâm, Vũ Thiên Long cũng không cho rằng Đoàn Thế Khánh đang dối gạt, hoặc giả có tâm cơ riêng. Bất quá, phải ở lại chỗ này nhiều thêm một phút, đối với hắn mà nói, chính là thêm một phút bất an. Giang giác. Một thanh âm tiếng đại thụ gãy đố nặng nề truyền đến. Theo đó, thình lình có hai đạo bóng đen từ trong sương mù xuất hiện, mượn nhờ ánh sáng lờ mờ hôn ám, Vũ Thiên Long có thể rõ ràng hai cái bóng đen này là vật gì. Cảm giác da đầu của mình từng đợt tê dại, não hải oanh minh kịch liệt, đây đích xác là hai tôn hung thú. Hung thú dạng này hắn chưa từng thấy qua, trong đó một tôn đầu có ba con mắt, hai mắt thông thường thì thôi đi, chính giữa mi tâm lại mọc ra con mắt thứ ba, cả người thon dài, từng khối lớn lân phiến cỡ bàn tay chồng chất lên nhau, tản mát ra trận trận quang mang lạnh lẽo. Một đầu khác thoạt nhìn có chút giống cọp, miệng mở rộng gầm gừ, răng nanh còn mang theo vết máu cùng lông vũ, khí tức cực kỳ hung tợn, diện mục cũng rất dọa người. Khi hai tôn giã thú kia xuất hiện, Vũ Thiên Long cẩn thận núp vào phía sau một gốc đại thụ, ngưng thần quan sát. Chương 73, tội ác chi thành. Hai tôn giã thú này căn bản cũng không nhìn thấy Vũ Thiên Long, hoặc giả không thèm chú ý đến sự xuất hiện của nhân loại nhỏ yếu là hắn. Trong sát na, hai khối thịt khổng lồ cùng lao vào nhau, cùng loạn cắn xé, thanh âm gầm rú điên dại lạnh lùng vang lên, đại địa chấn động dữ dội, khiến cho phi cầm dị thú sinh hoạt gần đó kinh hồn táng đảm đào thoát. Một mảnh khu vực rộng lớn, toàn bộ cây cối bên trong bị lực lượng nhục thân cường hãn quần nát hóa thành bình địa, phong bạo ngập trời gào thét, cuốn lên bụi mù ngập trời. Tê. Vũ Thiên Long cẩn thận nuốt gọn phía sau một gốc cây đại thụ, hô hấp từng nhịp đều đặn, chăm chú ngưng thần quan sát, thi thoảng lại hít vội vào từng hơi khí lạnh. Giá thú ba mắt kia có lẽ là tam nhãn tử kỳ lân, còn vật giống cọp, kiếm sĩ hổ a. Không những vậy còn là một tôn ma thú vương. Thật vậy, trên trán kiếm sĩ hổ có thể nhìn thấy rõ ràng ấn ký một chữ vương đỏ lòm như máu. Tử kỳ lân kia mặc dù lân giáp cứng rắn, phòng ngự mạnh mẽ, bất quá kiếm sĩ hổ lại cực kỳ nhanh nhẹn cùng giàu hoạt, nó chọn chỗ công đều là địa phương yếu hại. Kiếm sĩ hổ hung hăng một nhát, chuẩn xác ngoạm đúng vào vùng cổ của tam nhãn tử kỳ lân. Cặp răng nanh sắc bén tựa hồ thiết kiếm thuận lợi phá vỡ tầng tầng lân phiến, cắn ngập vào da thịt. Lúc này tử kỳ lân giống lên một tiếng thê lương trầm đục, có thể thấy máu huyết như thác theo miệng vết thương tanh nồng rơi xuống. Rốt cuộc hai tôn giá thu cùng bổ lấy nhau, lăn lóc vật lộn trên mặt đất. Đại địa càng kịch liệt chấn động, đi theo thanh âm u của phong bạo là tiếng giá thu thét gào chói tai, áp lực cường đại chấn cho thiên không cũng phải lắc lư trao đảo. Trận chiến này kéo dài dòng dã suốt hai canh giờ, một bên thế công như vũ bão, một bên phòng ngự mạnh mẽ như thành đồng lũy sắt vậy nên tổng hợp lại cục diện cũng khá cân bằng. Rốt cuộc một tiếng thét yếu ớt cuối cùng vang lên, khi Vũ Thiên Long nhìn lại đã thấy trên mặt đất song phương giã thú đồng thời quằn quại nằm tại đó, nơi vùng bình nguyên bị quần nát lộ ra hai tòa núi thịt thật lớn, tựa hồ hai ngọn tiểu sơn phong vậy, chàng cảnh trước mắt hết sức tan hoang đổ nát. Quá điên cuồng, ngươi sống ta chết, ngọc đá cùng tan là đây. Ngay cả giã thú cũng đều như vậy, huống hồ là nhân loại. Vũ Thiên Long thốt lên cảm thán, cuối cùng khi nhận thấy hai luồng khí tức kia đã triệt để yếu ớt, hắn mới hít vào một hơi khí lạnh, lấy can đảm tiến lại thật gần. Đại địa trồng chất vết nước, mặt đất bên trên máu tươi thấm ướt, mùi vị huyết tinh tanh tưởi nồng nặc, có thể thấy trên thân hai tôn giã thú này tồn tại vô số vết thương lớn nhỏ, thậm chí trên cổ tam nhãn tử kỳ lân bị rạch phá bởi một cái vết cắt sắc bén, cơ hồ sâu đến tận xương thủy, kiếm sĩ hổ vùng bụng bị móng vuốt của đối phương thọc vào, sinh sinh kéo hẳn ra bên ngoài cả một phần nội tạng. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Vũ Thiên Long mỉm chi cười, rốt cuộc sầu mi khổ kiểm nhìn hai cái núi thịt đổ sộ trước mắt mà không biết nên xử lý sao cho phải, bản thân hắn đã từng ăn qua thịt yêu thú, lần đó bên trong Hải Vân Sâm Lâm, Bạch Ngân cựu đầu xà hiển nhiên không thể đem ra so sánh cùng hai tôn thú đương này, bất quá, mùi vị thực sự rất tuyệt. Cuối cùng Vũ Thiên Long chọn lấy phần nội đan, mặc dù không phải thiên tân vạn khổ hay bỏ ra đại giới gì, thế nhưng hai tôn thú vương ra dày thịt béo cũng khiến cho hắn cực kỳ chật vật mới có thể thành công mổ xẻ, tam gia yêu thú, thực lực ứng với kết đan kỳ tu sĩ nhân loại, cho nên nội đan cũng tính không hề thua kém kim đan của tu sĩ. Cái này chính là khí vận. Hắc hắc. Bản thân hắn rõ ràng mức độ quý giá của nội đan yêu thú, nhân loại tu chân lấy đan điền làm mệ tâm, thì yêu thú dùng nội đan tích lũy tinh nguyên, nhân loại hấp thu tinh nguyên bên trong nội đan để tiến cảnh tu vị, thì yêu thú ngược lại dùng con đường tắt để thăng cấp, đó chính là thôn phệ máu huyết nhân loại, hình thái này cũng là một dạng lưỡng cực cân bằng. Qua thêm một đoạn thời gian, Vũ Thiên Long cẩn thận từng bước một tiến về phía quan ngoại cổ thành, đặt chân đến thật gần mới cảm nhận được rõ ràng khí tức bàng bạc cùng thê lương của nó, tường đá phủ đầy rêu xanh, cờ xí tối màu rách nát tan hoang đã không còn nguyên bản hình thù, bên trên ngàn vạn bộ xương khô trắng treo lủng lẳng, đại địa một màu đen sẫm, mặt đất ẩm ướt, nhơ nhớp vô cùng, không khí xung quanh càng là cực kỳ trầm lắng, cơ hồ tuyên cổ đọc lại sau vô số cái tuế nguyệt thành, công tạo nên một vùng âm địa. Phía trước quan đạo trưởng thành, cánh cổng sập sệ của đại môn đã được mở sẵn, hàn phong thi thoảng ầm ập thổi qua vang lên thanh âm cốt cách nghe muốn lợn người. Vũ Thiên Long trầm ngâm hồi lâu, chăm chú quan sát thật gần địa phương này, rốt cuộc dứt khoát bước chân đi vào bên trong. Bản thân hắn cũng không dám chủ quan, lập tức linh thức tản ra bốn phía, tích cực thăm dò. Phía sau cánh cổng quan đạo, đập vào mặt không phải khung cảnh sâm lâm rừng núi mà là một cái phế tích bụi bặm, mặc dù không thể định hình rõ ràng cục diện thế nhưng Vũ Thiên Long có thể hình dung, địa phương này trước kia có lẽ là một cái tiểu thị thành. Tội ác chi thành, hoang cổ chi địa, đồ tiểu lôi âm, trấn tây phương Phật, Bắc Thiên Đại Châu, vô pháp vô Phật. Tại một bức thạch điêu đồ nát, sức mẻ, cắm chặt lên đại địa có ghi thẳng hàng mấy dòng chữ lớn, Vũ Thiên Long lẩm bẩm tự nói, lông mày nhíu chặt, triệt để hấp vào một ngụm khẩu khí. Xa xa sương mù màu đen vô biên vô hạn, bao phủ bên trên toàn bộ phế tích cổ thành, đây là địa phương nào? Tội ác chi thành, xưa nay ta còn chưa có nghe qua. Vũ Thiên Long sắc mặt nghiêm túc, hắn tồn tại trên đời cho đến nay sắp đầy 18 năm tuế nguyệt, bất quá chưa hề nghe đến cái danh tự này lần nào, thậm chí cổ sử, biên sử hay tư liệu cũng chưa từng đọc qua. Tội ác chi thành, hoang cổ chi địa, đồ tiểu lôi ấm, trấn tây phương Phật, Bắc Thiên Đại Châu, vô pháp vô Phật, cái này là ý gì? Vũ Thiên Long kinh nghi, bất quá càng suy nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc hắn nhanh chân tiến đến bên cạnh bức thạch điêu cao quá đầu người, rộng hơn một trượng. Quang mang u ám mở nhạt tản mát khiến cho không khí vốn dĩ thâm trầm lại càng trở nên nặng nề. Lúc này, lập tức một luồng khí lạnh thấu xương băng hàn vô cùng đập thẳng vào mặt. Vũ Thiên Long trời với, đây là thi khí, trong đó còn chen lẫn đoán nghiệm, vô số năm cũng không có tiêu tan, e sợ trong tòa thành này sẽ phát sinh đại sự. Nương nương tâm nguyện thiên hạ vô pháp, bèn lập tội ác chi thành, giam giữ tăng ni khiết giả, trấn áp chư Phật ngàn phương. Vu tổ đạo thống trường niên bất diệt. Tiếp theo một dòng chữ nhỏ, lối viết ngã nghiêng, chính là cổ ngữ trung thổ. Vũ Thiên Long thất thần nhìn lên, phía xa xa chìm khuất sau đũ vụ, đứng sừng sừng nguy nga một bức tượng đá thật lớn. Bức tượng này tạc lấy tướng mạo của một nam nhân mập mạp, hắn xếp bằng, tư thế nhập tọa ngồi trên hoa sen tám cánh, tay ấn pháp chỉ. Bất quá bức tượng này lại không có đầu. Mặc dù hoang tàn nhưng tuyệt đối sâm nghiêm, tại bức tượng không ngừng tản mát ra trận trận khí tức thần thánh. Dưới trời chiều hôn ám, phương tây đỏ rực ánh sáng xích hồng càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên hạo hãn, thê lương vô cùng. Thì ra là như vậy. Vũ Thiên Long đấy mắt lóe lên tinh mang của sự minh ngộ, ta rõ ràng, đã rõ ràng thêm một chút. Tựa hồ viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nội tâm Vũ Thiên Long lúc này không khác nào một tảng đá lớn rơi trong hồ nhỏ. Hắn khẽ đung đưa thân mình, rốt cuộc hướng về phía trung tâm cổ thành đi đến. Bất quá, Vũ Thiên Long tỏ ra hết sức kiên kỵ, toàn thân căng thẳng, tâm thần tập trung tối đa, linh lực cùng tu vị toàn thân âm thầm vận chuyển, nếu có biến sự sẽ toàn lực tung ra một kích tuyệt sát, thần thức giờ phút này cực kỳ bất an. Chân đạp lạch vụn cùng ngói nát, vô tình mà sinh ra thứ thanh âm kèn kẹt lạnh băng đều đặn, đi vào bên trong mới phát hiện, nguyên lai địa phương này không phải toàn bộ kiến trúc đều đã bị hủy diệt, vẫn còn lại một bộ phận rất nhỏ, tuy không nói hoàn hảo thế nhưng vẫn có thể vững vàng bảo lưu qua năm tháng. Vũ Thiên Long cảm khái, mắt quét tứ phương, vẹn vẹn chỉ là một chỗ phế tích tan hoang vậy mà khơi gợi cho hắn một loại cảm giác mênh mông vô tận, nếu như là thành trì viễn cổ chân chính sẽ có cái bộ dáng gì đây? Tà Dương chính thức quất núi, ánh sáng tiên địa tăng ấm, hoàng hôn hàng lâm, tội ác chi địa đắm chìm bên dưới màu trời, lúc này đằng xa chợt vang lên tiếng bước chân sột soạt cùng nhịp thở đều đặn, Vũ Thiên Long hãi nhiên, ngưng thần nhìn lại sau đó thốt lên, có người. Chương 74, thâm cơ của Vũ Thiên Long. Vũ Thiên Long cảm nhận được động tĩnh thì nhanh chóng lẫn khuất thân mình, cẩn thận ẩn nấp vào phía sau một tảng đá lớn, những tảng đá hình thù như vậy ở đây có rất nhiều. Tựa hồ là từ một kiến trúc nào đó đổ sụp xuống rồi vung bãi, phát tán ra khắp nơi, dưới ánh tà dương hôn ám có thể mơ màng nhìn thấy trước mắt lúc này là một nhóm người, nhân số khá đông. Đám người này tựa hồ đang nghiêm túc tìm kiếm một thứ gì đó, 7, 8 đạo linh thức cùng thần thức mạnh mẽ quét qua, bao trùm lên toàn bộ kiến trúc tội ác chi thành. Vũ Thiên Long cả kinh, thần thức tự nhiên là khái niệm đại diện cho tinh thần lực của hợp đạo kỳ tu sĩ, vậy mà ở trong đám người này hắn lại có thể bắt gặp đến ba cái, đồng nghĩa với việc ba vị hợp đạo kỳ đại năng đang đích thân giá lâm. Rốt cuộc vật kia nằm ở đâu? Từ trấn Đông Lâm đã ít nhiều cảm nhận được, vậy mà đi đến nơi này lại đống nhiên mất hút, thật sự rất cổ quái. Trong đám người thình lình vang lên thanh âm ôn nhu, có lẽ xuất phát từ một nữ nhân. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ ai đó muốn dẫn dắt, trêu chọc, hoặc giả có mục đích riêng. Một giọng nói khản đặc nhanh chóng tiếp lời. Dẫn dắt? Ở Bách Việt bây giờ, thử hỏi kẻ nào đủ bản lĩnh để lừa gạt chúng ta? Ba hợp đạo kỳ, thực lực bực này đã có thể quét ngang hết thể năm đại tông môn thượng lưu rồi. Cẩn thận vẫn tốt, ta thực sự rất kiêng dè một người. Lão nhị a, ngươi nói phải chăng là lão hầu Lý Chắc Thần?
Đúng. Lý Chắc Thần, ta không biết phải nói thế nào, bất quá, luôn cảm giác hắn không hề tầm thường, từ tu vị đến tâm cơ. Người này tuyệt đối thâm bất khả chắc.
Đúng a. Ngày đó hắn thể hiện ra bên ngoài tu vi thậm chí còn chưa đạt đến hợp đạo kỳ, đã có thể dễ dàng đánh bại chiến thần hình thiên, cướp đi chiến thần đỉnh. Hơn nữa, Lý Chắc Thần kia là đông nhiên mà quật khởi, hơn ngàn năm về trước còn chưa có chút tiếng tăm gì trong tu chân giới, vậy mà ngàn năm sau đã có thể hành động cửu châu. Hắn tuyệt đối không được xem thường hắn. Hai người các ngươi, già đầu vẫn nhát gan a. Chẳng lẽ ba người chúng ta hợp lực đối phó với Lý Chắc Thần kia, còn sợ chịu thiệt? Những đoạn hội thoại này dễ dàng đi vào tai Vũ Thiên Long, Lý Chắc Thần tự nhiên chính là sư tôn hắn, khi Vũ Thiên Long vẫn đang đăm chiêu nghiền ngẫm từng câu từng chữ thì một tiếng quát dài bỗng nhiên vang lên. "Hừ, là vị cường giả khuất mặt nào đang rình mò chúng ta nói chuyện, cầu hiện thân đi." Thanh âm này tựa hồ thiên lôi cùng chấn, mang theo vô thượng uy lực, Khi đi vào Thái Vũ Thiên Long còn ẩn ẩn chứa đựng công kích cường đại khiến bản thân hắn muốn thừa nhận cũng phải cực kỳ chật vật. Nuốt xuống máu tươi, nén lại nội thương trong thân thể, Vũ Thiên Long chậm rãi thoát ly, đi ra khỏi vị trí ẩn nấp, thoát cái đã đứng tại trước mặt đám người, chắp tay khẽ ôm quyền, hắn giả tạc cười, "Các vị, chớ nên kinh động, tại hạ chỉ là vô tình đi ngang qua, không hề có ý rình mò nghe lén." "Ngươi, tiểu tử ngươi, trúc cơ đại viên mãn, chừng ấy tu vị lại có thể đi đến địa phương này." Một lão nhân tóc dài râu rậm, thân mặc trường phục màu đen, dáng người tương đối gầy gò, ý thoáng nhìn Vũ Thiên Long, sau đó cả kinh đánh giá. "Trúc cơ ư? Hắc hắc. Tiểu phi, giết hắn cho ta." Một lão nhân khác lạnh lùng lên tiếng, từ hình thể cho đến cách gan vận cũng đều hoàn toàn tương tự người trước đó, hắn quay sang nam nhân tráng niên đang đứng bên cạnh, thanh âm băng lãnh rơi xuống, tựa hồ đang ra lệnh vậy. Trong đám người này, ngoài ba vị hợp đạo đại năng ra thì bốn kẻ còn lại tu vị cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Vũ Thiên Long có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên anh khí tức trên thân thể từng người, duy chỉ có nữ nhân bị mặt kia, nàng ta khí tức yếu ớt nhất, có lẽ chỉ rơi vào kết đan kỳ mà thôi. Thanh niên tên gọi Tiểu Phi liếm môi cười tà dị, rốt cuộc bàn tay mãnh liệt bạo phát ra bàng bạc quan mang, khi hắn muốn xuất thủ đánh giết Vũ Thiên Long thì một lão nhân trước sau vẫn âm trầm, lúc này vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Tiểu Phi, chớ vọng động." Vũ Thiên Long mặc dù nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt hắn thủy chung lạnh băng, đôi mắt tinh anh thi thoảng còn phát ra quang mang thâm thúy, ẩn ẩn bên trong ánh mắt kia tựa hồ là bóng dáng của một lão quái vật già đời chứ không phải sự non nớt đến từ hình thể. 70 năm sống kiếp nhân sinh hư ảo, thực sự Vũ Thiên Long tâm cơ cho đến lúc này đã không còn là một thanh niên tầm thường nữa, bất quá, tất cả cũng nhờ vào cái lần tự mình ngộ ra thần thông Tuế Nguyệt Vô Ưu, thiên thể lột xác, triệt để thức tỉnh, khiến cho hắn bây giờ nhục thân quả thực vô kiên bất ổn, hoàn toàn có thể đứng bên dưới uy áp của hợp đạo kỳ tu sĩ mà nét mặt không hề biến sắc. "Vị đạo hữu, lão tam nhà ta tính tình xưa nay vẫn nóng nảy như vậy, còn mong đạo hữu bỏ qua cho." Lão nhân này có lẽ là kẻ đứng đầu trong đám người, hắn lời nói rơi xuống, rốt cuộc nhẹ ô quyền, túi đầu làm ra thế bồi tội. Lão nhìn được Vũ Thiên Long trước sau tư thái cực kỳ thong dong, thậm chí ánh mắt cũng vô cùng có hồn, tại đó rõ ràng chứa đựng đầy đủ thế lương, đầy đủ chấp nhất cùng tang thương nồng đậm, mà những thứ này đây, chỉ có thể tại bên dưới tuế nguyệt dài lâu đi bồi đắp nên, vô pháp giả tạo. Lão càng là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Vũ Thiên Long, công kích bằng âm lực kia thậm chí đến nguyên anh cũng không thể dễ dàng thừa nhận được, hơn nữa lão còn cảm giác tinh thần lực bên trong thức hải đối phương mặc dù yếu ớt thế nhưng tuyệt đối là thần thức tồn tại, đồng nghĩa thanh niên trẻ tuổi trước mắt này rất có thể cũng chính là một dạng tồn tại cấp bậc như lão, hợp đạo kỳ tu sĩ. Vũ Thiên Long nội tâm gấp gáp, hắn đoán được ba phần suy nghĩ của đối phương, cho nên trước sau tâm thế tỏ ra vô cùng bình ổn không có chút nào dao động mảy may. Đám người này thực sự kiêng dè, có lẽ bắt nguồn từ một tia thần thức kia, nếu như sơ suất để lộ ra trận tướng, bản thân chỉ là một chút cơ kỳ thì cái chết tự nhiên là điều không thể tránh khỏi. Vũ Thiên Long âm trầm suy tính, rốt cuộc thông dong đảo mắt nhìn lão nhân trước mặt, lạnh nhạt cười. "Hợp đạo sơ kỳ." Ngay cả ánh mắt cũng chứa đựng công kích. "Các ngươi không phải tu sĩ đến từ Bách Việt." Khi hai ánh mắt đồng thời va chạm, Vũ Thiên Long suýt chút nữa trực tiếp phun ra máu tươi, bất quá, cắn răng tiêu đốt toàn thân tu vị, hơn nữa dưới đạo vận nhân sinh cùng tiên thiên thể chất cật lực chèo chống, Vũ Thiên Long mới có thể chật vật bảo lưu, duy trì tâm thái. Đến lúc này thì lão nhân kia đã hoàn toàn xác thực, thanh niên trẻ tuổi trước mắt chính là một tồn tại chí ít cũng ngang ngửa với mình, bất quá, lão vẫn không hiểu, từ khi nào giới tu chân Bách Việt có thể sản sinh ra một vị hợp đạo kỳ trẻ tuổi như vậy. "Đạo hữu, huynh đệ ngươi diện mạo lúc này chắc chắn là chân thân rồi, ta cam đoan không phải thủ thuật dịch dung." Thế nhưng lão hủ có điều không hiểu, lão âm trầm nhìn Vũ Thiên Long, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói. Khi thanh âm vừa rơi xuống, Vũ Thiên Long liền lớn giọng, cười sang sảng, "Ha ha, ta hiểu thắc mắc hiện giờ trong lòng đạo huynh. Thú thực niên kỷ của ta so với đạo huynh không hề thua kém, chỉ là ta trước kia tu luyện một môn công pháp có tác dụng dưỡng nhan chú dung, cho nên diện mạo mới có thể cải lão hoàn đồng như bây giờ âm sắc trầm ổn, thanh điệu càng là mạch lạc, dứt khoát." "Thì ra là vậy a, đạo huynh. Xem như chúng ta có duyên gặp mặt rồi, còn không biết đạo huynh đại danh là gì?" Lão nhân mỉm chi cười hiền hậu, thoáng đảo mắt nhìn Vũ Thiên Long, nhẹ nhàng hỏi. "Lão đại, có nhất thiết phải nhiều lời với hắn như vậy không?" "Hợp đạo thì sao chứ, ba người chúng ta liên thủ lại, chẳng mất mấy cái hơi thở liền có thể dễ dàng trấn áp à?" "Đúng vậy à. Lão đại, ta thấy hắn có vẻ còn không phải hợp đạo kỳ đâu, nếu hắn sử dụng ẩn tức thuật thông thường, đáng ra cũng phải cảm nhận được một ít khí tức chứ." "Đang này, các vị, chớ nên nóng nảy. Ta thừa nhận nếu như ba người các ngươi hợp lực, ta hoàn toàn không phải đối thủ, trấn áp lão hủ tự dưng là điều có thể, bất quá, triệt để chém giết lại chẳng dễ dàng. Tất nhiên, lão hủ cũng không thể làm gì được các ngươi, nhưng bốn kẻ còn lại, đám kiến hôi này, chỉ cần lão hủ động tâm thì..." Vũ Thiên Long luôn từ sắc bén, thái độ lạnh băng, ánh mắt thâm thúy, không như vậy, một sợi tóc chứa đựng nhất kích toàn lực của hợp đạo kỳ tu sĩ cũng đồng thời được hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho trên thân thể hắn giờ phút này chiến ý lang thiên, hợp đạo khí tức trùng điệp quyết tán mà ra, kéo theo hư vô bốn phía sát na và mẹo, đất trời oanh minh, phong bạo dồn dập quanh quần bát phương. Chương 75, U Minh chi thụ. "Được rồi đạo huynh, hai tên sư đệ này của ta tính khí nóng nảy, niên kỷ tuy lớn nhưng tâm tính lại không khác gì hài tử, còn mong đạo huynh chớ chấp nhặt." Lão nhân quét mắt âm trầm, nghiêm khắc nhìn hai người còn lại, rốt cuộc khẽ lắc đầu. Nghe đến đây Vũ Thiên Long mới thở dài một hơi khẩu khí, nội tâm thả lỏng, thầm kêu may mắn, cuối cùng cố làm ra vẻ ngượng ngùng, cũng lớn giọng cười, "Hắc hắc, lão hủ thực sự thì tính khí không được tốt à." Vẫn là đạo huynh hiểu chuyện ngưng một chút mới quay sang nhìn hai lão nhân còn lại, thoáng chắp tay ô quyền, nói, "Lão hủ tên gọi Đoàn Thế Khánh, xin ra mắt các vị đạo huynh." "A,
Thì ra là Đoàn môn chủ, thực sự nghe qua đại danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại tương kiến nhau theo cái cách đáng xấu hổ như vậy. Không đánh không quen biết. Hắc hắc, Vũ Thiên Long nội tâm rỡ khóc rỡ cười, bản thân hắn thực sự không biết phải xuất hiện trong cái thân phận nào cho hợp lý, nếu như chỉ là một tu sĩ thông thường thì còn tốt, đằng này hợp đạo kỳ trong giới tu chân tồn tại như Phượng Mao Lân Giác, phải nói là cực kỳ hiếm hoi, giả như đám người này đã từng quen biết, hoặc giả nhận thức được Đoàn Thế Khánh thì hôm nay Vũ Thiên Long hắn thực sự xui xẻo rồi. Ta, Nạp Đắc Các, Nhị đệ Nạp Đắc Đệ, Tam đệ Nạp Đắc Nhĩ, gặp qua Đoàn môn chủ. Quả thực đất tốt sinh hào kiệt, từ tướng mạo đến phong phạm cũng đều rất hơn người a. Vũ Thiên Long cùng đám người kia gượng gạo cười nói, xã giao vài câu, rốt cuộc mới cho mày làm ra vẻ đăm chiêu, sau đó nhìn Nạp Đắc Các, nặng giọng hỏi, ba vị vượt ngàn vạn dặm hành trình đến đại Việt chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Đoàn môn chủ chớ hiểu nhầm, chúng ta hoàn toàn không có dị tâm, bí mật đột nhập biên cảnh quý quốc, cốt chỉ để truy tìm một thứ thánh vật. Nạp Đắc Các vẻ mặt nghiêm trọng, nặng nề nói, thánh vật? Vũ Thiên Long cả kinh thốt lên khẽ khẽ, mặc dù nội tâm cực kỳ tò mò, thế nhưng lại không dám đi gặp hỏi. Thánh vật đối với Tệ Quốc mà nói quả thực vô cùng trọng đại. Chúng ta lần theo dấu vết, trải thiên tân vạn khổ mới tìm đến được nơi này. Nạp Đắc Đề nhãn thần đăm chiêu, thoáng nhìn Vũ Thiên Long, thở dài nói, tội ác chi thành vốn là nơi hậu thổ nương nương của đạo thống Vu Tổ lập ra, dùng để nguyền rủa cùng chấn áp Phật tử, chư Phật Tây Thiên Hạ Châu chúng ta, xưa nay tiên vu bất hòa, càng là kịch liệt đối chọi qua vô số năm tháng. Thế nhưng tiên tộc đối với Xích Quỷ tộc trước kia hay Việt tộc bây giờ cũng đều không hề mang chút dị tâm. Nạp Đắc Các cảm khái nói, tốt, hôm nay lão hủ mạn phép đổi chủ thành khách, nếu các vị cần giúp đỡ gì, lão hủ cũng nguyện góp chút sức mọn cho tiên tộc. Vũ Thiên Long mắt lóe tinh mang, mặc dù đáy lòng nỗi nạo, nhịp tim càng là gia tốc liên hồi, thế nhưng cũng mở miệng làm ra bộ dáng thịnh tình. Đa tạ môn chủ, có môn chủ tương trợ tất nhiên cơ hội thành công càng thêm lớn. Cuộc nói chuyện này kéo dài suốt một đêm, đến sang hôm sau Vũ Thiên Long cùng 8 người đồng thời xâm nhập vào sâu bên trong tội ác chi thành. Nạp Đắc Các, Nạp Đắc Đề tính tình vốn dị ôn nhu, cách nói chuyện cũng rất cởi mở, thế nhưng Nạp Đắc Nhị thần sắc trước sau đều tỏ ra vô cùng băng lãnh, thủy chung giữ nguyên cái bộ mặt hung thần ác sát như muốn nuốt trọn người kia. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt hắn, Vũ Thiên Long cảm giác lạnh cả sống lưng, bất quá vẫn cố gắng đi bảo trì tâm thế. Tội ác chi thành, càng vào sâu bên trong càng thêm hoang tàn đốn nát, khắp nơi là một mảnh phế tích bụi bặm, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài bức tượng Phật Đà không trọn vẹn, có bức mất đầu, có bức tứ chi lại không hoàn hảo, thậm chí một vài bức tượng hồ bị người ta điên cuồng đập phá, vãi thành vô số mảnh nhỏ, vương vãi, nằm la liệt khắp nơi. Ngói vụn, gạch nát, cổ lão, hoang tàn là những thứ mà Vũ Thiên Long thường xuyên bắt gặp, thi thoảng còn phát hiện được một vài bộ xương trắng, dần ra mật độ càng lúc càng nhiều, cơ hồ là một bãi chiến trường vậy. Rốt cuộc cho đến khi trước mặt Vũ Thiên Long là một ngọn núi ngập tràn xương trắng, hắn mới lặng người, nội tâm kinh hãi, trợn mắt chân chối nhìn. Ngọn núi này cao không dưới trăm trượng, hoàn toàn được xếp chồng từ thi thể người chết, nếu nói số lượng có lẽ không dưới một vạn, vô tình mà tạo nên một ngọn cốt sơn cao ngất trời. Không những thế, bên dưới ngọn cốt sơn kia còn có một dòng sông máu lượn lờ chảy quanh, mùi vị huyết tinh gây mũi từ đó nồng nặc bốc lên, lại theo gió thổi cuốn đi, thuận lợi tản mát bao trùm khuôn viên hàng vạn dặm. Trên tầng không, mây đen do oán niệm tích lũy mà thành khiến cho bầu trời trở nên u ám, thê lương kiếp người. Khung cảnh kinh tâm động phách vừa vặn cùng nhau điệp ra khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến tích họa, núi thây biển máu. Vũ Thiên Long đáy lòng trùng xuống, cước bộ run rẩy, nội tâm càng cảm khái không thôi, phải là một trận đại đồ sát lớn đến thế nào mới có thể tạo nên được cảnh tượng thi sơn huyết hải khủng khiếp như vậy. Nhìn núi thây biển máu này hẳn đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt rồi. Địa phương này quả thực quá mức tà dị. Bắt gặp biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Vũ Thiên Long, Nạp Đắc Các trầm ngâm, cảm thán nói, bọn họ đều là Phật tử, chư Phật, khiết giả tiên tộc chúng ta, bị hậu thổ nương nương cùng đám tay sai vu tộc tàn sát. Tội ác chi địa, ta thực không hiểu tại sao lại có thể tồn tại bên trong lãnh địa của Phong Vũ môn ta, lịch đại tổ tông từ thời khai sáng ra bổn môn cho đến bây giờ cũng chưa thấy từng đề cập qua cái địa phương này. Vũ Thiên Long đáy lòng tò mò, rốt cuộc không kiềm chế được, kinh nghi hỏi: "Môn chủ có điều không biết, tội ác chi thành vốn chỉ là một cái địa danh hư ảo, nó tồn tại bên trong không gian loạn lưu, mà chính Phong Vũ môn là cánh cửa có thể câu thông cùng với vùng đất này." Nạp Các Đề chậm rãi nói: "Hóa ra còn có chuyện như vậy." Vũ Thiên Long thở dài, cảm khái: "Ta chẳng hiểu ngươi có phải là môn chủ Đoàn Thế Khánh thực sự hay không?" Mà đến những cái tiểu tiết tầm thường như vậy cũng đều không biết. Nạp Đắc Nhĩ bị môi, khinh khỉnh nói: "Thứ ngươi thông thạo ngươi cho là tầm thường nhưng đối với ta là thứ hệ trọng, và ngược lại. Hơn nữa trên đời còn có rất, rất nhiều chuyện ẩn tình, ngươi thì biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu?" Vũ Thiên Long luôn từ sắc bén, thanh âm sang sảng, hắn trực diện nhìn Nạp Đắc Nhĩ, lạnh lùng nói: "Tốt, Đoàn môn chủ, không nên chấp nhận ta. Vị tam đệ này của ta." Nạp Đắc Các cười khổ, ngượng ngùng phân vua: "Lão đại, ngươi nhìn đi, hình như là Hoàng Tuyển Thụ." Nạp Đắc Đề bỗng nhiên kinh nghi hét lớn, cắt ngang cuộc tranh luận, theo đó bàn tay hắn run rẩy chỉ về phía trước. Đám người Vũ Thiên Long cũng lập tức động dung, đồng thời nhìn đến, hướng đông tầm vài dặm, lẫn khuất sau u vụ mịt mù lúc này có thể thấy, đứng sừng sừng tại đó một gốc khô một khổng lồ, hình thể nếu đem ra so với những cây đại thụ tồn tại bên trong U Minh Sâm Lâm tựa hồ chí ít cũng phải to lớn đến hơn gấp 10 lần. Thứ khiến Vũ Thiên Long nghi hoặc là, cây đại thụ kia hình như đậu quả cây đã chết, làm sao có khả năng kết quả? Lúc này đám người kia cũng đã bắt đầu chú ý. Cây đại thụ đó, trước đây ta chưa thấy qua, có nên lại xem không? Nữ nhân bí ẩn mang khăn che mặt trước sau vẫn âm trầm, lúc này nàng mới kích động lên tiếng. Nạp Đắc Các gật đầu, rốt cuộc đám người đồng loạt tiến đến, tinh thần cực kỳ cảnh giác, tập trung cao độ, thần thức, linh thức càng là tản ra để phòng chuyện ngoài ý muốn. Còn cách cây đại thụ khô một tầm 50 trượng,
Vũ Thiên Long liền cảm nhận được bốn phía xung quanh đoán khí cực kỳ nồng đậm, lại ngưng kết thành một màn sương mù xích hồng dày đặc, sương mù này có tính chất ăn mòn cực lớn, tựa hồ là độc vụ vậy. Khi còn cách cây đại thụ tầm 20 trượng, Vũ Thiên Long lập tức có thể nhìn ra cận cảnh toàn bộ kết cấu của cây đại thụ này, chỉ thấy đôi mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, thảng thốt, cây đại thụ đó không lẽ là U Minh chi thụ? Trong sách cổ có ghi lại, U Minh chi thụ chỉ tồn tại nơi chí âm, chí hàn và chỉ có minh giới mới đáp ứng được những điều kiện sinh sống khắc nghiệt như vậy. Thật không ngờ là U Minh chi thụ thật. Nó lại có thể hoàn hảo phát triển tại cái địa phương này. Chương 76, chỉ thích cho đi. Loại cây này bên ngoài hình dạng giống khô mục, tựa hồ đã chết rũ đi từ rất lâu rồi, bất quá vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức yếu ớt của sự sống còn tồn lưu. Hơn nữa, bên trên tán lá khô các kia, U Minh chi thụ quả thực đã kết hoa thành trái, tất cả có hết thảy 10 trái, lớn nhỏ đều đặn cỡ nắm tay hài tử, da xanh, mọng nước, mùi thơm nước mũi, ngoài thải vụ lập loại ra, xung quanh còn có thiểm điện lôi quang tự hành phiêu động. Bất quá, bởi U Minh chi thụ này sinh trưởng tại địa phương chi âm, càng trải qua tuế nguyệt lâu dài không ngừng hấp thu oán khí cùng thi khí, bởi vậy cũng vô tình mà tích lũy cho mình một lượng độc tố không nhỏ, giả như có thể chậm rãi đi hấp thu một cách coi trọng lọc, tất nhiên thập lợi vô hại, nhưng nếu chủ quan, trực tiếp đem U Minh quả thôn vệ, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. U Minh chi thụ là thiên địa dưỡng dục, mặc dù còn chưa phải hàng thánh vật, tiên quả, bất quá, nếu chỉ xét về độ chân quý, có thể phô trương nói một câu, giá trị liên thành. Vũ Thiên Long nhận lấy phần của mình là một mai U Minh quả, đáng lý ra hắn phải được đến hai mai theo ý nạp đặc cát, bởi lẽ Vũ Thiên Long Phật chủ, bọn họ là khách, mặc định phải giữ tròn đạo chủ, khách, tuy nhiên vô công bất thụ hưởng, hơn nữa Vũ Thiên Long càng kịch liệt chối từ, khiến cho đám người nạp đặc cát cũng không tiện bề gỡ ép. Đoàn môn chủ a, U Minh quả này nếu có thể kết hợp cùng Tuyết Linh Liên, Hàn Tích Thảo, U Dạ Thảo, Thiên Nhiên Băng Sâm cùng với 300 loại dược liệu phối phương khác hắc hắc, luyện thành phá cảnh đan, lúc đó, nạp đặc đề kích động nhìn U Linh quả trên tay, nửa vời nói, phá cảnh đan a. Vũ Thiên Long đằng hắng, nhẹ gật đầu làm ra bộ dáng am tưởng, thông thạo, thực sự mà nói thì bản thân hắn chẳng hề biết cái thứ gì gọi phá đan cảnh cả, bất quá, đeo trên người cái thân phận môn chủ của một đại tông môn, nếu như thứ gì cũng không biết, thứ gì cũng phải trợn mắt tò mò, sẽ dễ khiến người khác nảy sinh tâm lý hồ nghi. Phá cảnh đan này ta từng nghe qua, đáng tiếc trong tay không có dược phương, hơn nữa phối phương cũng vô cùng phức tạp, mấy trăm loại dược liệu, cho nên thực không có cơ hội đi luyện chế à. Vũ Thiên Long cảm khái, bộ dáng hụt hẫng nói, cũng đúng, thế này ta tặng môn chủ dược phương xem như là quà gặp mặt đi. Phá cảnh đan đối với tu chân giả cấp bậc như chúng ta mà nói, quả thực vô cùng hữu ích, luyện chế thành công sẽ năm chắc có thêm năm thành cơ hội vượt qua bình cảnh a. Bất quá, trước sau chỉ có thể dùng được đúng một lần, và lại, như môn chủ nói, phối phương của thứ đan dược này không những rắc rối, mà còn tuyệt đối khó kiếm. Nạp đặc các thịnh tình đưa cho Vũ Thiên Long một mặt ngọc giản, Vũ Thiên Long cũng không thèm nhìn, chỉ nhẹ giọng cảm tạ, rốt cuộc ném thẳng vào bên trong ống tay áo. Môn chủ, ngươi không dùng giới chỉ sao? Thanh niên tiểu phi nhìn hành động của Vũ Thiên Long có phần khác lạ thì lớn giọng kinh nghi. Thường. Lão hủ tư trang không nhiều, tài sản riêng càng chẳng có gì đáng giá, cả đời vốn thanh đạm đơn thuần, chỉ câu tự tại tiêu diêu, cho nên cũng không nhất thiết phải dùng đến mấy thứ đồ kia. Đừng nói chi không gian giới chỉ, mà ngay cả túi trữ vật ta đều không có a. Vũ Thiên Long tay áo khẽ phất lên, ánh mắt biểu tình cảm thán, thần sắc ung dung, cẩn nhã nói: "Thực sự?" Tám người nạp đặc các đồng thời hô lên một tiếng nghi hoặc. Hợp đạo kỳ tu sĩ, đừng dùng khái niệm tư trang hay tài sản thông thường để hình dung, bọn họ bất kỳ người nào cũng là một cái kho tàng di động, trải qua tuế nguyệt lâu dài tích góp cùng chiếm đoạt, tài phú đã đạt đến một cái số lượng khổng lồ. Đằng này, Vũ Thiên Long hắn, hợp đạo đại năng. Vậy mà thậm chí phải dùng đến ống tay áo để chứa đồ, cũng chẳng trách được tại sao người khác khi nhìn vào lại tỏ ra kinh hãi. Thực sự a? Thực sự thì lão hủ rất nghèo, tung hành tu chân giới ngàn năm, thứ lọt vào mắt rất nhiều, thế nhưng ta chưa từng ra tay chiếm đoạt của ai cái gì, không những vậy càng là thường xuyên ban phát, đam mê đi làm từ thiện, tính ta chỉ thích cho đi, sợ đến lúc mãn cục cũng chẳng còn lại được thứ gì nhiều. Vũ Thiên Long ca thán, vẻ mặt hơi trùng xuống, bất quá, dáng người thẳng tắp, khí độ hiên ngang, nhẹ giọng nói: "Bản thân hắn không biết mình từ bao giờ lại trở thành một mép lắm trò như vậy, bất giác nghĩ đến tiểu kê lanh lợi hoàn luôn." Vũ Thiên Long nội tâm cười khổ. "Người như môn chủ quả thực trên đời hiếm thấy a. Ta trước sau để ý thật kỹ, đến U Linh quả, thứ quý giá như vậy môn chủ cũng dứt khoát chỉ lấy một, càng là hời hợt vứt vào ống tay áo. Không tham tài, không tham lợi, đúng loại người thanh tâm, tiêu sái. Ta vốn dĩ trước kia có thành kiến, thực không ngờ đạo huynh." Nạp Đặc Nhĩ nhìn Nhậm huynh này cùng huynh bội tội. Nạp Đặc Nhĩ vẻ mặt kinh nghi, trong mắt cơ hồ muốn rớt ra ngoài, một mạch cảm khái không ngớt, rốt cuộc chắp tay nhẹ túi đầu làm ra tư thế bồi tội. "Ta không có túi trữ vật mới phải dùng đến tay áo chứa đồ, bất quá, như vậy lại có thể khiến cho kẻ khác cảm phục. Bởi, trên đời quả thực có rất nhiều chuyện không thể dùng đến lẽ thường để đi xem xét ta." Nội tâm dỡ khóc dỡ cười, Vũ Thiên Long âm thầm suy ngẫm. "Ha ha, không có chuyện gì, tính ta vốn dĩ cũng ít khi chấp nhận. Nạp Đặc Nhĩ đệ, chúng ta không đánh không quen biết." Đám người nạp đặc cắt sau cái lần bắt gặp Vũ Thiên Long dùng ống tay áo chứa đồ, hơn nữa phong phạm trên một đoạn đường dài trước sau không đổi, khiến cho tất cả bọn họ đều phải toàn diện thay đổi tư duy, đồng thời nhìn lại Vũ Thiên Long bằng một loại ánh mắt hoàn toàn khác, thán phục. Nhất là nữ nhân mang khăn che mặt, nàng lắm khi còn lén lút nhìn Vũ Thiên Long, mặc dù ngoại nhân không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nàng, bất quá, ẩn phía sau tấm vải tối màu kia, trên dung nhan kiểu mỹ, mặt hoa da phấn thi thoảng có chút từng hồng. Đám người Vũ Thiên Long đi thêm một đoạn đường dài, bọn hắn chỉ lặng lẽ bộ hành, khí tức bên trong hoàng cổ chi địa càng lúc càng trở nên trầm lắng, nơi này đoán khi đã vô cùng nồng đậm, lại tích tụ với nhau tạo nên tầng tầng ma vân triệt để bao phủ, che kín bầu trời, âm phong bốn phía âm ập càn quét, điên cuồng gào rú nghe muốn thê lương ảo não, thậm chí vô tận đoán niệm kia còn ngưng kết, huyền hóa lên đủ loại hình dáng u hồn, lệ quỷ, thần sắc hung tàn, mặc dù quỷ vật thực lực không cao thế, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đúc, khiến cho bọn hắn đến chém giết thôi cũng thấy mỏi tay. Nơi này có lẽ là điểm cuối cùng của hoang cổ chi địa, tại đây xuất hiện vô số ụ đất mọc cao, hình thù dị hợm, bày ra la liệt một mảnh. Phóng nhãn đâu đâu cũng chỉ thấy một khung cảnh duy nhất, cơ hồ những ngọn núi nhỏ đồng loạt mọc lên trên đại địa, càng giống hơn nấm rừng mọc sau mưa, đi kèm theo đó là những cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện trong hư không, tất cả bụi đất, đá vụn, gạch ngói, thậm chí một vài mảnh vỡ kiến trúc cũng đều bị lôi kéo đến, rốt cuộc rơi vào trong lốc xoáy, chậm rãi biến mất. Nạp Đặc Các lặng người nhìn lốc xoáy ầm ập trước mắt, trầm ngâm một lúc, tay phải hắn bắt quyết, từ bên trong túi chứa vật lập tức bay ra một thanh phi kiếm, trôi nổi bất động trước người, tiếp theo lại xuất ra một tia thần thức, tạo thành là cấn, ấn ký lên trên thân phi kiếm, sau đó tay hắn nhẹ vùng, phi kiếm lập tức tự hành bay đi, bay nhanh về phía lốc xoáy. Ngay khi tiến vào bên trong, phi kiếm đột nhiên giống như triệt để chìm vào hố bùn, một lát sau mới chậm rãi chui sang phía bên kia, nương theo lộ trình của thanh phi kiếm, có thể nhìn thấy, xuất hiện trước mặt đám người Vũ Thiên Long lúc này là một mảnh thế giới đa màu sắc, đang không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu rực rỡ. Trên mặt đất một tầng băng rất dày, bất quá, bầu trời lại khá u tối, ánh sáng thiên địa chiếu xuống đến mặt băng thì lập tức bị phản xạ ngược trở lại, tựa hồ quang cầu, hoặc giả thủy tinh trong suốt vậy, liên tục phản xạ khiến cho mảnh thế giới này vô tình mà ngập tràn thất thải quang mang. Từng trận gió lớn xuất hiện, xoay vài vòng trên mặt băng, sau đó thổi về phía xa xa, từ xa nhìn lại, khu vực này hết sức rộng lớn, cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa tháp màu đen. Hắc tháp gần nhất cao tầm 10 trượng, nhưng càng về sau chúng lại càng cao, thần thức Vũ Thiên Long có thể thấy được tòa hắc tháp tại vị trí nơi xa nhất có độ cao đạt tới hơn 40 trượng. Điểm tận cùng, cực hạn mà tầm mắt có thể chạm đến, chiếm lĩnh lấy diện tích vô cùng to lớn là một cái đài tế khổng lồ, đài tế hoàn toàn được làm bằng đá đen, vừa nhìn Vũ Thiên Long liền lập tức tỏ ra kinh hãi, nội tâm trong một khắc này ngập trời sóng lớn. Chương 77, rút một tay. Mảnh thế giới vô cùng tươi đẹp, tràn ngập màu sắc để cho tâm thần Vũ Thiên Long không khỏi chấn động, hơn nữa hình tượng cái tế đài bằng đá đen kia đối với hắn mà nói, cũng thập phần quen thuộc, trong động, tính thêm cả lần này, hết thảy hắn đã từng gặp qua cùng một khung cảnh đến 3 lần. Mà lần nào cũng vậy, khí tức kia vừa thân quen, vừa xa lạ, vừa cổ lão hoang tàn, lại vừa chất chứa bi thống đến động tâm, không thể gọi tên càng không thể miễn cưỡng xăm soi xem xét, nó ở đó nhưng tựa hồ xa cách đến mấy tầng thương khung đại địa. Ta không hiểu, cũng không cần phải hiểu, hai lần trước ta chỉ thấy được bóng lưng của ngươi, nhưng nhất định sẽ có ngày, sẽ có ngày ta tận mắt nhìn xem diện mục thực sự. Đúng lúc này Nạp Đặc Các đảo mắt nhìn Vũ Thiên Long, âm trầm nói, đoàn môn chủ. Phía sau lốc xoáy chính là điểm tận cùng tội ác chi thành, gọi hoang cổ chi địa, cũng chính là hạch tâm của cái thế giới này, lão phu khẳng định thánh vật đang nằm tại bên trong. Chúng ta cùng vào. Vũ Thiên Long không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng. Hắn cảm nhận có một cỗ lực lượng kỳ bí đang không ngừng lôi kéo, kích thích lên bản tâm hắn, dù cho có nguy hiểm gì đi chăng nữa cũng phải tìm hiểu hết một lần cho rõ. Vũ Thiên Long siết chặt tay, thần sắc tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Nạp Đặc Các nhanh chóng bắt quyết, tay phải nặng nề nhấn một cái lên khoảng hư không phía trước mặt, đồng thời một cái cự đại thủ ấn hoàng kim mang theo khí thế bàng bạc lập tức ngưng tụ thành hình, hợp đạo kỳ xuất thủ, đất trời oanh minh. Bên dưới đại địa, sát na nhấc lên phong bạo này mạnh mẽ đến độ chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi liền cấp tốc hình thành rồi sinh sinh đi thôn vệ lấy hết thể lốc xoáy xung quanh, ngập trời tiếng gió thê lương rít đảo. Một trường của Nạp Đặc Các mang theo lực lượng kinh tâm động phách, uy lực khủng bố khiến cho hư vô bốn phía ngay lập tức trùng xuống, triệt để vặn mèo, thiên khung kịch liệt lắc lư, nổ vang dữ dội, kéo theo là thanh âm vang minh quanh quần thiên địa, cảm giác như một trường này hoàn toàn có thể khai trời tách đất. Theo quy tích của trường lớn, những nơi nó đi qua, vô số đạo lốc xoáy liền bị chấn nát, lập tức hóa thành phong nguyên tố tiêu tán trong trời đất, hư vô trước mặt tựa hồ bị xé rách ra, tạo hình một cái thông đạo thật dài, mọi chuyện nói nghe có vẻ rườm rà, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong vẹn vẹn chưa đầy chớp mắt. Cho đến khi một thanh âm trùng kích đinh thai nhức góc vang lên, kéo theo đó là một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ hung hăng dội ngược trở lại, ngập trời gợn sóng gào thét, điên cuồng khuyết tán về bốn phương tám hướng. Đám người Vũ Thiên Long hãi nhiên biến sắc, nhanh chóng riêng phần mình triển khai thân pháp tránh né, ngàn vạn đạo gợn sóng tựa hồ đao phong đang chặt chém ngang trời. Ba vị hợp đạo kỳ, lực lượng phản chấn quét tới, khi vẫn còn cách bọn họ tầm trăm trượng liền bị khí thế cùng uy áp trên thân thể lập tức tiêu trừ. Bốn thanh niên nguyên anh kỳ tỏ ra tương đối thông dong, chỉ có nữ nhân mang khăn che mặt là hơi hơi chật vật, trên y phục nàng một vài chỗ bị đao phong sắc bén cắt đứt, để lộ ra da từng mảng thịt tươi mát, trắng hồng. Khốn khổ nhất là Vũ Thiên Long, đáng lý ra hắn có thể thi triển thần hành bách biến để tránh né, bất quá như vậy có khác gì lệ ông tôi ở buổi này, rốt cuộc nội tâm khóc không ra nước mắt, đành cắn răng định trụ tại một chỗ, tiên thiên thể chất triệt để kích phát, nhục thân trong một khắc liền xảy ra biến hóa, dưới lớp áo mỏng manh là tầng da màu ngân đồng rắn chắc. Đao phong chém tới chỉ nghe được thanh âm len ken vang lên, tựa hồ dao cùn chém lên tinh thiết, mặc dù vậy, nhưng lực lượng trùng kích lớn lao cũng khiến cho Vũ Thiên Long lập tức thổ huyết, y phục tan nát, cuối cùng mới đắng chát nuốt xuống, vẻ mặt cùng sắc thái tuyệt nhiên không đổi, không những vậy hắn còn hé miệng mỉm chi cười lạnh. Đoàn môn chủ, sao huynh lại không chủ động tránh né? Nạp Đặc Nhĩ nghe Vũ Thiên Long cười thì vội vàng nhìn qua, thấy vậy mới kinh nghi hỏi: "Ta chỉ là muốn dùng đao phong kia đi luyện thể một chút, mặc dù y phục hư hại, bất quá, cảm giác thật sự rất thoải mái a." Vũ Thiên Long bộ dáng vừa lòng, định ngửa mặt cùng thiếu, thế nhưng đúng lúc này từ bên trong ngàn vạn cơn lốc xoáy kia, thình lình một cái bàn tay to lớn ngập trời, gào thét xung ra. Thiên địa trước sau đều bị che đậy, lực lượng ẩn chứa càng là vô cùng cuồng bạo, tựa hồ chỉ cần nó vỗ xuống, đại địa sẽ ngay lập tức đổ sụp, hư vô bị xé nát, uy áp kinh tâm động phách tầng tầng bao phủ. Chúng nhân đồng thời biến sắc, nặng đặc các vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức Nazi, nhoang cái thân thể đã lăng lập tại hư vô, cùng bàn tay to lớn kia trực tiếp đối chọi, nặng đặc đề, nặng đặc nhị thấy vậy cũng nhanh chóng động thân. Là chân chính chống trời, dưới đại thủ to lớn kia đập ra, cùng nhau tương phản, bọn họ lúc này trông không khác kiến càng lay cây, bất cứ thần thông thuật pháp gì cũng chẳng thể mảy may thương tổn đến, nó tựa hồ một ngọn đại sơn phong hùng vĩ từ trên trời áp xuống. Đoàn môn chủ, rút một tay. Nặng đặc các thất thần kêu lớn, vẻ mặt chật vật, ngoái cổ lại nhìn Vũ Thiên Long. Vũ Thiên Long nội tâm đắng chát, nếu như đại thủ kia thuận lợi rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng, hợp đạo đại năng mà là kiến càng thì bản thân hắn cũng chỉ là con kiến hôi, nhỏ yếu đến tội nghiệp. Khốn kiếp, bàn tay này khí thế vậy mà có thể tương đương hợp đạo kỳ đại viên mãn. Nạp Đặc Nhĩ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đại não cấp tốc xoay chuyển, nội tâm càng xoắn xuýt vô cùng, rốt cuộc Vũ Thiên Long khẽ hừ lạnh, lớn giọng, "Ba vị, để ta rút một tay." Dứt lời, Vũ Thiên Long mạnh mẽ phi thân, lăng lập cách mặt đất tầm trăm trượng, một ngón tay bí mật điểm lên mi tâm, cưỡng ép đi câu thông cùng với sợi tóc của sư tôn ban tặng. Sát na đó, một đạo điện lôi tử kim từ bên trong mi tâm hắn gào thét mà ra, lập tức thiên không chớp giật, đất trời đảo lộn. Sát lục đạo vận khí tức vô thiên cái địa bộc phát, lôi bổn nguyên từ bốn phía hư vô nhất tề tụ họp rồi cùng nhau xoay vòng. Chớp mắt, trên bầu trời sừng sững tại đó một cái lôi chỉ cực lớn. Vũ Thiên Long nhẹ chỉ tay, Tuế Nguyệt Vô Ưu thần thông giáng lâm như thế, cùng với mảnh lôi chỉ trên không một chỗ dung hợp, lại nhanh chóng na di thiên địa, gào thét bay đi, hướng đại thủ kia trực tiếp va chạm. Đồng thời ba huynh đệ Nạp Đặc Cắt cũng vung lòng thân mình, nhất thể triển khai công kích. Một cơn gió thổi qua, bên trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long lúc này có thể nhìn thấy hư ảnh một cái bình trà. Phản phất thời không vô tận nhanh chóng trôi qua trước mắt, thương khung sát na trực tiếp heo bữa, rũ xuống, hư vô giới một chỉ của Vũ Thiên Long vậy mà triệt để lom sâu vào, rốt cuộc vặn mèo đến khó coi, khi lôi chỉ cùng đại thủ kia va chạm, lập tức một tiếng rung động ngập trời vang lên. Vâng, 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 đại địa kịch chấn, thiên không phá diệt, thiên địa linh khí đất trời lập tức bị băng hóa rồi thi nhau rơi xuống, đẹp mắt tựa hồ đông tuyết trắng trời. Trong mảnh thế giới này bốn bề nhấc lên phong bạo, dư ba lực lượng vô trương khuyết tán khiến cho phong vân thất sắc. Thủ lấn vỡ bụng, lôi chỉ tiêu tán. Vũ Thiên Long, hắn bị ném mạnh về phía sau, nặng nề bay đi không biết bao xa, bất quá, hư ảnh bình trà kia liền dung nhập thể nội, cùng với đạo vận nhân sinh, tiên thiên thể chất cật lực trèo chống cho nhục thân. Vũ Thiên Long tại trên bầu trời phun ra đến mấy ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ khó coi, ba huynh đệ Nạp Đặc Các đứng núi chịu sào, hiển nhiên tình cảnh cũng không hề khá hơn, đồng loạt nhận lấy thương thế, bốn người còn lại bởi khoảng cách tương đối xa cho nên chỉ ít nhiều chịu lấy chút ảnh hưởng. Lực lượng trùng kích không dừng tại đó, tựa hồ thủy triều lan tràn, càn quét khuôn viên hàng vạn dặm, vô số kiến trúc còn sót lại trên mặt đất giờ phút này triệt để tiêu tán, sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, trống trải, mê mang. Bất quá, từ bên trong thế giới sau bức tường lốc xoáy, đột nhiên vang lên một tiếng thét dài chói tai, tiếng thét mang theo đầy đủ sự căm phẫn, bi thống cùng điên cuồng mãnh liệt, lại ẩn chứa lực lượng xuyên thấu khủng bố, khiến cho chúng nhân thời khắc này đồng loạt xanh mặt, hãi nhiên kinh sợ. Chương 78, dị biến, thượng, tiếng thét này mặc dù mang theo lực lượng xuyên thấu cực lớn, thế nhưng tựa hồ bức tường lốc xoáy chính là một cái kết giới ngăn cản, rốt cuộc thanh âm còn chưa kịp xuất ra liền bị cuốn ngược trở lại, dùng thần thức đi xem xét có thể cảm nhận được bên trong mảnh thế giới kia rõ ràng tồn tại một chút khí tức của hơi thở sinh mệnh. Bây giờ làm thế nào? Nạp Đặc Đề âm trầm, quay sang hỏi Nạp Đặc Cát. Thánh vật trước mắt, chúng ta dứt khoát phải đi vào, thế nhưng ta linh tính có điều không tốt sắp xảy đến, hơn nữa, tồn tại bên trong cũng tuyệt đối không phải thứ tầm thường, ta cảm nhận được một chút khí tức của hóa hư đại năng. Nạp Đặc Cát vẻ mặt nghiêm túc, âm sát nặng nề, dứt lời hắn liền nuốt vào một viên đan dược trị thương. Hóa hư. Vũ Thiên Long nội tâm lục bộ, một sợi tóc cuối cùng của sư tôn hắn đã dùng hết, bây giờ hoàn toàn không còn lại chút thủ đoạn nào để bảo mệnh. Vậy mà ngày trước dù cho có xảy ra biến cố hay nguy cơ gì đi chăng nữa, hắn cũng không đành hoang phí món quà của sư tôn. Đáy lòng tiếc nuối, Vũ Thiên Long tại chỗ ngồi xuống, đã tỏa điều tức. Hóa hư. Chúng nhân nghe đến đây thì thần sắc đồng loạt hãi nhiên biến đổi. Có lẽ là một vị đại năng thái cổ nào đó bị chấn áp bên trong. Nếu thực sự là hóa hư thì chúng ta không nên vọng động. Nạp Đặc Các đảo mắt nhìn đám người, âm trầm nói. Nếu là hóa hư, nếu bị phong ấn, tại sao hắn lại không tự phá bỏ phong ấn để thoát ra? Thế giới này hóa hư đã là cực hạn, không thể tồn tại thứ lực lượng thứ hai có thể viễn siêu được. Vũ Thiên Long mở mắt, thân hình lập tức đứng thẳng, hắn cũng có thể cảm nhận được thứ tồn tại bên trong, giờ phút này thần sắc mang theo nồng đậm kiên định cùng chấp nhất. Ba vị, lão hủ nội thương không nhẹ, tạm thời còn chưa tiện xuất thủ, bất quá, trước sau ta muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong là thứ quỷ quái gì. Vũ Thiên Long vẻ mặt băng lãnh, dứt khoát nói, Đoàn môn chủ, bốn người chúng ta liên thủ lại, mặc dù còn không phải là đối thủ của hóa hư, thế nhưng cũng có thể giúp nhau bảo toàn tính mệnh. Vì thánh vật tệ tộc, để cho môn chủ phải nhọc công, ta cảm thấy vô cùng ấy nấy. Nạp Đặc Các gâm trầm nói, sau đó hướng đến vị trí Vũ Thiên Long, khẽ ôm quyền. Các ngươi ở lại bên ngoài. Hai vị sư đệ, cùng ta phá trận. Dứt lời, trường ấn, chỉ khí, kiếm ảnh ngập trời gào thét, khí tức hợp đạo phô thiên cái điểm mà khuyết tán khiến cho hư vô một khắc này lập tức băng diệt, đại địa trao đảo dữ dội, có một cỗ lực lượng cường hoành đến cực điểm không ngừng công kích lên bức tường lốc xoáy, ép cho thương khung bốn phía liên tục bật mèo, thành âm oanh minh siêu việt thiên lôi quẩn quanh thiên địa. Quá trình này kéo dài hơn 300 cái nhịp thở. Rốt cuộc kết giới phía sau bức tường lốc xoáy kia bởi vì không chịu đựng được mà sinh sinh đổ sụp xuống, tựa hồ thủy tinh giòn tan vỡ vụn, ngay lập tức từ bên trong mạnh mẽ tuôn trào, lan tràn ra một luồng khí tức mới lạ, tuyệt đối khác thường. Tiếp theo là một đạo âm phong vụ vập kéo đến, mang theo khí lạnh buốt xương,
làn gió này tựa hồ từ cựu lũ địa ngục thổi tới khiến cho đại não Vũ Thiên Long phút chốc tê dại. Mặt đất phía trước, vị trí nơi bốn người Vũ Thiên Long đang đứng đột nhiên đổ sụp xuống, trước khi vô thức nhắm lại hai mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa tản ra, phảng phất là duy nhất trong thiên địa, cuối cùng mãnh liệt bao trùm hết thảy. Rốt cuộc toàn thân không cách nào cử động, tựa hồ bản thân vừa mới rơi vào bên trong nồi kim loại nóng chảy vậy, tứ chi cứng ngắc, thần thức vô pháp đi thăm dò, chỉ cảm nhận được trận trận âm phong điên cuồng rít gào bên tai. Lại thêm hơn 10 cái hơi thở, khi kinh biến qua đi, Vũ Thiên Long chậm rãi mở mắt, thời khắc này hắn thấy bản thân mình đã đứng ở bên trong địa phương phía sau lốc xoáy, xa xa 40 tòa hắc tháp cao thấp bất đồng tỏa ra từng đợt ánh sáng âm u lạnh lẽo, tận cùng tầm mắt vẫn là cái đài tế đen bóng, bao trùm bởi khí tức thê lương. Bất quá, thế giới này không có bất kỳ thứ gì ánh sáng, hoàn toàn trái ngược với cảm thụ của hắn lúc trước, thậm chí đưa bàn tay lên trước mặt cũng chỉ thấy một màu đen huyền tuyệt đối. Vũ Thiên Long đội hấp vào một hơi khí lạnh, giáo giác đảo mắt xung quanh, hy vọng có thể bắt gặp được ba người nạp các. Không có bóng dáng, thậm chí thần thức vừa tản ra liền bị màn đêm nuốt trọn. Phía xa, trên tinh không đen kịt, lúc này chỉ thấy được hai cái vật thể to lớn, tựa hồ hai chiếc đèn lồng vĩ đại đang tự mình phát ra quang mang màu xanh nhạt nhẽo. Bất quá, trong bóng tối đặc sệt nó cũng vô tình hóa thân thành hai vầng hạo nguyệt sáng tỏ, chiếu rọi cho toàn bộ khung cảnh bên dưới. Vũ Thiên Long không dám chuyển dịch nửa phân, đại não cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt, trong bóng tối mê huyền thì bất kỳ kẻ nào, dù cho có dạn dị đến đâu cũng buộc phải rung động. Nơi này ngoài bóng tối đặc sệt ra thì điểm nhấn đáng chú ý chính là khí tức thê lương, hoang dã, cổ lão và mang mang vô cùng, mà lần đầu tiên khi thần thức Vũ Thiên Long trôi nổi tinh không hắn cũng có cảm nhận giống hệt. Âm phong tê tái rít đảo, tạo thành trận trận lốc xoáy quét ngang thiên địa, có khi lơ lửng tại hư vô cuốn lên bầu trời đầy phong bạo, rốt cuộc lại vô thanh vô thức biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện, sát na, thình lình đã ở một địa phương rất xa, tiếp tục càng quái, nó như một cái chu kỳ vô hạn lặp đi lặp lại. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sụp xuống, hào quang thiên địa tắt ấm, tựa hồ thương thiên trên kia vừa mới nhắm mắt, màn đêm nuốt trọn thương cùng, nhưng đùng cái đã lại quay về với nguyên bản vốn có, cảm xúc đảo lộn nhanh chóng khiến cho tâm lý Vũ Thiên Long cũng không kịp thích ứng. Bất quá, giờ phút này hắn bỗng nhận ra, hai cái vật thể trông giống đèn lồng trên bầu trời kia vậy mà chính là một đôi mắt khổng lồ, mới vừa rồi rõ ràng dị biến phát sinh là do nó chớp nháy gây nên. Đi theo cái chớp mắt ngắn ngủi kia, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, thiên địa chấn động, tựa hồ toàn bộ trải nghiệm nhân sinh, toàn bộ bản ngã vũ trụ đều ẩn chứa tại bên trong cái thở dài thuần túy đó, có rêu mốc mùi tuế nguyệt, có thê lương thống khổ nhân sinh ý vị, có mang mang mê miền khí tức vũ trụ. Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi. Đến đây và dâng hiến thể xác cho bản tiên. Tiếp theo một thanh âm nỉ non vang lên, thanh âm này chỉ đủ lớn, đủ rõ ràng để đi vào thai Vũ Thiên Long. Thời khắc này đại não tê dại, linh thức trở nên vô dụng, hắn thất thần hướng mắt nhìn lên bầu trời, mím môi cười, nhẹ gật đầu. Thương khung vần vũ, một cái cự đại bóng đen nhằm hướng Vũ Thiên Long bao phủ xuống, lập tức thiên địa đảo lộn, càn khôn nghịch chuyển. Vũ Thiên Long nhắm lại hai mắt, giờ phút này đại não là một mớ mông lung hỗn độn. Trên trần lớn, người người đông đúc qua lại, khung cảnh chen lấn xô bồ không khác gì trấn tiên quan cố hương của hắn. Vũ Thiên Long thấy mình đang đứng trên đường lớn, trước mắt là một lão nhân đã lớn tuổi, râu tóc trắng bạc, nước da hường hào, đôi mắt tinh anh, thần tình quắc thước, nhìn qua có vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt. Lão nhân nhìn Vũ Thiên Long, đôi hàng lông mày bén dài khẽ nhíu lại, sau đó mở miệng cười hiền tử, "Này chàng thanh niên, có muốn xem tướng không?" "Xem tướng?" Giữa phố ông dựng một cái chòi nhỏ, cắm một cây cờ cổ quái, tay cầm âm dương la bàn là có thể xem tướng cho ta sao? Vũ Thiên Long mỉm chi cười, phất phất tay ra hiệu từ chối. "Phải chăng đêm nào cậu cũng mơ cùng một giấc mơ?" "Nhìn đi, ấn đường thâm đen, mệnh cung càng là vô cùng tăm tối." Lão nhân chỉ tay về phía Vũ Thiên Long, chắp môi tức rẻ. "Bây giờ ta cũng đang không biết là thực hay mơ, ông nói đi, khung cảnh này vốn là thực hay mơ?" Vũ Thiên Long cười lạnh, nửa vời đáp. "Hắc hắc, cậu nói cho ta biết tên của cậu là gì đi, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu." Lão nhân trước mắt, đưa tay vuốt vuốt tròm râu dài, cười ma mị. "Nếu như ta biết rõ tên ta, thì làm sao có thể lẫn lộn giữa chân giả, hư thực được? Có thể là Vũ Thiên Long, cũng có thể là Hứa Bất Vi, bản thân ta chẳng phải đang cố gắng đi tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này sao?" "Vũ Thiên Long a, cũng tốt. Quê quán của cậu ở đâu?"
"Hàn Giang, Hải Vân Sơn, Trấn Thiên Quan. Hay Tản Viên Sơn, Đà Giang, Bắc Thành, ta thực không rõ."
"Vậy sao? Bất quá, đừng nhìn ta với cái ánh mắt đó, thực sự thì lão hủ cũng không rõ lúc này đây ta đang gặp cậu trong thực tại hay trong mơ nữa, nhưng có một chuyện chắc chắn sẽ khiến cậu bất ngờ. Cậu vốn không phải Vũ Thiên Long Trấn Thiên Quan, càng không phải Hứa Vân Phi, Bác Thành." Chương 79, dị biến, trung, trời vừa hừng sáng, ánh nắng nhạt còn chưa xuyên thấu được tầng sương mù dày đặc, trên mảnh sân rộng ốp lát bằng đá xanh, một thanh niên gầy nhom ốm yếu đang cầm tuổi quét lấy những chiếc lá vàng đang vương vãi trên mặt đất. Thi thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho toàn thân hắn run lên bần bật, thanh niên chỉ mặc độc một chiếc áo sẫm màu mỏng tên, thoáng qua chỉ tầm 15, 16 tuổi, tóc dài chấm bay, bộ dạng bạc nhược kiết ớt, nhưng khuôn mặt lại khá trắng trẻo, thanh tú, đặc biệt là đôi mắt xanh trong như ngọc thạch, nhìn vô cùng có thần. Bên cạnh hắn, một cây đại thụ xuề tán bao phủ cả mảnh sân, thi thoảng từng chiếc lá vàng như cố ý treo ngươi rơi xuống đúng ngay vị trí hắn vừa quét xong, hắn vẫn trầm mặc, khuôn mặt không có lấy chút biểu tình, dường như công việc quét sân này thanh niên đã làm qua không biết bao nhiêu lần và cố nhiên lần nào cũng đều giống nhau. Chợt từ trong phủ viện vang lên thanh âm lanh lảnh, chua chát, nghe rất chói tai, "Nhị cậu, ngươi vào ngay đây cho ta, hôm nào cũng quét làm gì? Chẳng phải ngươi quay mặt đi thì sân vườn lại rụng đầy là sao?" "Làm việc không đâu, ta đã nói rồi, cứ ba hôm lại quét một lần, ai nuôi cơm ngươi mà hôm nào cũng mất hết mấy canh giờ để quét sân à?" âm thanh kia hình như là của một nữ nhân, ban đầu còn dễ nghe nhưng về sau giọng điệu càng gay nghiến, chuông hoa, thanh niên tên cứ gọi nhị cầu khuôn mặt vẫn không có lấy chút biến hóa, y lặng lặng cất cây chổi nhỏ vào một góc rồi chậm chạp tiến vào cửa lớn. Ngươi bị âm. Ta nói như vậy ngươi cũng cố tình làm như không nghe thấy gì. Đáng chết, không biết lao ra giữ lại cái thứ như ngươi trong nhà để làm gì, suốt ngày không chịu mở mồm chỉ biết ăn hại. Nữ nhân lớn tiếng kia là một thiếu phụ tuổi ngoài 30, một thân y phục màu tím đậm được may bằng tơ lụa đắt tiền, bên trên có thêu lấy họa tiết cách điệu một đầu phượng hoàng đang dương cánh. Nữ nhân này khuôn mặt sắc sảo, đôi lông mày được tô đậm, cắt tỉa khéo léo còn cố ý kéo dài tạo hình lá liễu, chỉ nhìn qua thần thái cũng có thể đánh giá được trọn vẹn nhân cách của ả. Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng băng lên, mang theo làn hương vô cùng thanh khiết, đứng trước mặt nhị cậu cùng nữ nhân chua ngoa là một nữ tử tuổi đời xem ra còn rất trẻ. Nàng một thân y phục trắng tinh đồng nhất với làn da, ngũ quan thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng, cặp mắt to tròn đen lây láy, tóc dài bối cao, rõ ràng là một trang quốc sắc thiên hương. Nữ tử nhìn thoáng thanh niên, rồi nhanh chóng chuyển rời ánh mắt sang thiếu phụ trước mặt. Tam nương, bà cũng quá phận rồi, tí chuyện không đâu vậy mà hôm nào cũng làm huyên áo. Vân phi dù gì cũng là thiếu gia Hứa tộc, là biểu đệ ta. Nữ tử này tên Hứa Thanh Sương, là tỷ đệ cùng cha khác mẹ với thanh niên, hắn trung quy không phải gọi nhị cậu như cái danh xưng kia, mà tên thật của hắn là Hứa Vân Phi, vốn thân phận nhị thiếu gia của Hứa thị gia tộc, chỉ có điều mẫu thân hắn thân phận thấp kém, là nha hoàn trong phủ nên thường bị người đời khinh miệt, bị tộc nhân trong gia tộc đối xử như người hầu kẻ hạ, mẫu thân cũng tại bất ức tuổi nhục chồng chết, tự vẫn mà chết. 8 năm trước, kể từ ngày mẫu thân qua đời, Hứa Vân Phi từ đó chưa từng mở miệng nói thêm lời nào, hôm ấy hắn chỉ rơi đúng một giọt nước mắt rồi tự tay chôn cất cho mẫu thân. Phụ thân hắn tên gọi Hứa Ứng Thiên, là gia chủ đời này của gia tộc Hứa tộc, một dòng tộc có tiếng tăm trong nội vi Bắc Thành. Hứa Ứng Thiên lắm thê nhiều thiếp, con cái cũng rất đông nên không hề coi trọng, thậm chí còn tỏ ra ghẻ lạnh một đứa con vốn xuất thân hèn mọn như hắn. Thật ra Hứa Vân Phi chưa bao giờ gọi y một tiếng phụ thân và ngược lại, thậm chí trong mắt một số người thì Hứa Vân Phi chính là một cái gai, luôn bị tìm cách đổ bỏ. Hứa Vân Phi không hề cầm, cũng không ngốc nghếch như mọi người từng nghĩ, hắn chỉ là đang ẩn nhẫn, đang nằm gai nếm mật để được sống. Thường ngày phải làm những công việc của người hầu kẻ hạ, thậm chí còn bị hạ nhân bắt nạt, đánh đập, uất ức, tủi nhục suốt mười mấy năm trời, cũng vô tình mà rèn luyện cho hắn cái tính ẩn nhẫn hơn người. Chỉ nhìn qua thần sắc bên ngoài không ai có thể đoán liệu được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đại môn Hứa ra, 8 chiếc đèn lồng đỏ rực lay lắc trong rông gió, hàn phong quét ngang mặt đất cuốn bay từng đám lá vàng, vang lên thứ thanh âm u tựa hồ một bản hòa tấu ghê rợn. Mưa đổ xuống như chút nước, đứng nhìn lên trời cao có cảm giác tựa hồ ngàn vạn sợi tơ nước được ai đó khéo léo tô vẽ, chấm pha tạo thành một bức tranh thủy mặc kéo dài, câu thông 2 chiều thiên địa. Một thân ảnh như ưu linh biến mất trong bóng đêm, mặt đất đỏ rực vì ánh sáng do đèn lồng từ trên cao chiếu xuống, màn mưa giăng kín bầu trời cùng với lôi quang thi nhau chớp động tạo nên tràng cảnh vô cùng kỳ dị. Ở cánh cửa căn phòng chứa tuổi bị một lực lượng vô hình đánh sập, Hứa Vân Phi giật nảy mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một thân ảnh như hồn ma bóng quế đang phiêu diêu đứng trước mặt hắn, thân ảnh kia chìm trong một màu u vụ đen đặc, đồng nhất với bóng đêm. Người là ai? Giả thần giả quỷ. Tại sao xâm nhập Hứa gia? Thân ảnh kia tiến vào thêm vài bước, lúc này mới chậm chậm cất lời, từ miệng hắn phát ra thứ thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe, nhưng đi vào tai Hứa Vân Phi lại như một luồng hơi thở bằng giá, có người muốn ta giết người, người đó trả cho ta 100 lượng. Ta cũng đáng giá đến 100 lượng sao? Hứa Vân Phi đảo mắt khóa chặt đối phương, từ trên thân thể ý đi, hắn phát giác ra được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hứa Vân Phi cố gắng bình tâm, chấn định. Ta không ngờ mạng nhỏ của ngươi cũng đến giá đó. Nương theo lôi quang, Hứa Vân Phi có thể nhìn ra hắn ta là một trung niên nam tử, toàn thân y phục một màu đen nhánh, trên lưng đeo một cây trường kiếm, thi thoảng lóe lên từng đợt kiếm quang sắc bén, lạnh lùng. Nam nhân đôi mắt vô cùng ấm lãnh. Hứa Vân Phi đứng thẳng người, lưng dựa vào cột lớn, đôi tay siết chặt. Ta từ trước đến giờ luôn an phận thủ thường, chẳng bao giờ ganh đua cũng không chọc ghẹo ai. Hôm nay ngươi giết ta, Hứa Vân Phi này yếu đuối nên phản kháng vô lực. Ta tuyệt chết không hối tiếc, nhưng trước khi chết ngươi có thể nói cho ta biết kẻ thuê ngươi là ai, để ta có thể tưởng minh bước xuống cửu tuyển. Hắc hắc, thực ra ta hoàn toàn không muốn giết ngươi, nhưng người như ngươi vốn sinh ra trên đời này đã là sai rồi, sống tiếp hay chết đi có khác gì nhau? Không bằng ta một kiếm đưa ngươi xuống hoàng tuyệt lộ, nếu có kiếp sau đừng bao giờ chọn kiếp làm người. Dứt lời kiếm quang lóe sáng, chỉ nghe được thanh âm đứt gãy cùng một tiếng thét dài chứa đựng thống khổ vang lên, một vòi máu tươi bắn thẳng, Hứa Vân Phi khuôn mặt sẫm đất, đang nằm co giật không ngừng trên mặt đất. Hồng phấn muốn mạng ngươi, nhưng lục y ta chỉ lấy đi của ngươi một cánh tay. Từ nay về sau cùng Hứa ra ân đoán trả xong, ngươi cũng nên nhanh chóng rời đi, nếu còn tại nơi này thì kết cục cũng thê thảm không khác gì mẹ ngươi đâu. Dứt lời y trầm mặc quay người biến mất trong đêm mưa, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, hạt thi thoảng văng vẳng đâu đó từ xa từng hồi tiếng than khóc quỷ dị cùng với lôi đình chớp động, ánh đèn mờ leo lét tạo nên tràng cảnh dạ vũ thê lương, khiến cho lòng người không rét mà run. Không biết qua bao lâu Hứa Vân Phi tỉnh lại từ trong đau đớn, ngoài trời tối mờ, mưa cũng đã cạnh, chỉ còn vài giọt lất phất, đau nhức kịch liệt từ cánh tay trái truyền lại khiến hắn thật sự không thể chịu nổi, máu tươi ướt đẫm cả y phục, trên nền nhà còn vương vãi huyết đục. Phía xa có thể nhìn thấy một cánh tay trắng nhợt bị người ta chém đứt chỉ bằng một nhát cắt rất ngọn. Hắn đau đớn gào thét nhưng không chạy ra lấy được một giọt nước mắt nào mà chỉ thấy huyết lệ tuôn thành dòng, nằm dài trên mặt đất thừa nhận thống khổ đến cùng cực, nhiều lúc hắn ngất vội rồi cũng vội tỉnh. Hứa Vân Phi cố chống lấy cái thân xác tàn tạ, hắn vuốt ve cánh tay trái đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Ông trời, ta làm gì nên tội? Sao lại đọa đẩy ta đến vậy? Ông cướp mất thân mẫu ta, cướp mất cuộc sống ấm êm vui vẻ của ta rồi hôm nay lại cướp luôn cánh tay ta, bình sinh người đời gọi ta là phế vật là xúc sinh sao ông không thấu? Hôm nay tật nguyền beo thân thử hỏi làm sao ta sống tiếp. Nhiều lần trong đầu hiện ra cái ý định tự tử, muốn nhanh chóng kết thúc đi sinh mệnh, nhưng rồi Hứa Vân Phi quyết tâm chặt bỏ, hắn cắn răng, gằn giọng, đau đớn nói, ta phải sống, phải báo thù, phải diệt tận Hứa gia. Chương 80, dị biến, hạ, bảng cái, 60 năm trôi đi tựa trong trước mắt, Hứa Vân Phi mang theo thù hận chất nặng như núi trở về Hứa gia, không bởi thiên tư, chỉ bằng vào đạo tâm rắn giỏi cùng sự điên cuồng mãnh liệt, 60 năm, hắn từ một thanh niên tật nguyền nhất tâm bái vào tiểu tông phái tu chân, cho đến bây giờ đã là nguyên anh đại tu sĩ. Bất quá, nhân sinh chẳng bao giờ vừa ý, tuế nguyệt đúng vô tình, thời gian tựa hồ con toy cần cù trên cung rèn, Hứa gia người còn kẻ mất, Hứa Ứng Tiên bạo bệnh bỏ mạng, Lý Hồng Phấn thọ nguyên cạn trở về cát bụi, rốt cuộc 60 năm điên cuồng của hắn được trả bằng thương hải, nương dâu. Đời người vốn là vậy, ân oán vốn như vậy, chẳng có thứ gì toàn mỹ, khi hắn những tưởng đã đủ thực lực báo đại thù thì địch nhân cũng đã sớm hóa cát bụi vĩnh hằng. Hứa Vân Phi lăng lập trên bầu trời, thần sắc điên cuồng, nhãn thần hung ác nhìn xuống đại môn Hứa gia, bên dưới, những người còn có thể nhận ra hắn đều đã quỳ lưng, tựa ghế, những người không nhận ra, lúc này một mảnh quỳ rạp trên mặt đất, hoảng sợ, thành khẩn khấn vái cầu xin. Ha 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 ha. Rốt cuộc ta vẫn chịu thua. Hưng Vân, Lục Y Điệp, Hứa Ứng Thiên, dù cho các ngươi có trốn tại cửu u, thì Vân Phi ta cũng sẽ tìm cách lôi các ngươi trở dậy, dùng hỏa ngục luyện hồn, khiến cho các ngươi vạn vạn lần thống khổ, vinh thế không được siêu sinh. Ta là Vũ Thiên Long. Không, ngươi là ta, ngươi là Hứa Vân Phi, là Tản Viên Sơn Thánh, là Hóa Hư Kỳ, là Tam Thập Lục Địa Tiên. Không tiếp, ta là Vũ Thiên Long. Không, không thể nào. Ngươi không phải là nhân loại. Tại sao? Tại sao lại thiếu đi bảy phách? Tại sao ta không thể hoàn toàn đoạt xá? A a a a. Ta ao. Ta hận ngươi. Tại bên trong hoang cổ chi địa, giờ phút này Vũ Thiên Long mở mắt, sát na đó thiên địa kịch liệt chấn động, thương khung nổi lên phong vân vần vũ, hắn thở ra một hơi trầm mượn, trong đại não vẫn còn quẩn quanh thanh âm gào thét thê lương. Ban đầu tâm thần có chút chưa được quen thuộc, vô số mảnh ký ức vỡ vụn không đồng nhất chồng chất lên nhau, phải mất hơn một canh giờ điều tức, Vũ Thiên Long thất thần lẩm bẩm, ta là Vũ Thiên Long, trấn thiên quan. Tại thời khắc này Vũ Thiên Long đột nhiên một lần nữa mở mắt, trong đáy mắt sâu hun hút tản mát nồng đậm quang mang của sự thâm thúy, lộ ra vô tận tăng thương, phảng phất như tồn tại đã lâu trong tuyết nguyệt, lại tựa hồ từ băng sinh, một khắc dáng lâm trở lại nhân gian. Trong cỗ tăng thương còn mang theo một vòng bi hoán, người tinh tưởng có thể nhìn ra nó chất chứa nặng nề tâm sự, là thu hận, là thống khổ, là gào thét, là chấp nhất, là thê lương, là không đành. Ta, Vũ Thiên Long. Thời khắc này nhìn lại, hắn đã hoàn toàn khác xa với quá khứ, trên thân thể ẩn hiện mờ nhạt khí tức hóa hư, dù chỉ là một chút, thế nhưng cũng đủ khiến cho đại địa kịch chấn, thiên không chao đảo. Một cỗ khí thế uy nghiêm, bá đạo đến cực điểm, tựa hồ là chí tôn thiên địa, là vô thượng chúa tể. Vũ Thiên Long nhẹ phất tay, sát na, hư vô theo đó vặn bẹo rồi vỡ vụn xuống, tầng kết giới trên bầu trời lập tức tiêu tán, trả lại cho hoang cổ chi địa hào quang tự thân của nó. Nghiêm nghị ngồi trên đại địa, Vũ Thiên Long thân hình mảnh khảnh, một đầu tóc trắng bạc phiêu diêu, mi mắt hơi hơi chụp xuống, vẻ mặt tang thương đến cực điểm. Ngươi mặc dù muốn đoạt xá ta, bất quá ta cũng vô tình đi thôn vẽ ký ức, chấp niệm cùng đạo vận của ngươi, coi như không ai nợ ai. Thế nhưng nhận từ ngươi một hồi thiên đại truyền thừa, có thể xem như lệ nửa cái sư tôn, Vũ Thiên Long ta ân oán phân minh, xưa này càng là nhiệt thành kính trọng cường giả. Hứa Bất Phi, nếu có ngày bổn tôn đi đến hóa hư, ta nhất định sẽ giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Vũ Thiên Long thình lình đứng phát dậy, chắp tay, hướng vị trí nơi tôn cự nhân đã tọa hóa bên ngoài tinh không, thoáng ôm quyền nhẹ cúi đầu, cảm khái nói. Sát na đó, thức hải nổ vang, một tia chấp niệm cuối cùng còn sót lại của Hứa Vân Phi cũng chậm rãi tiêu tán, đầu tóc trắng bạc dần chuyển màu đen, tại đan điền, linh khí cuồng bạo gào thét, tựa hồ thiên quân vạn mã chạy trồm, Vũ Thiên Long cảm giác kim đan đã hoàn thiện ngưng tụ thành hình. Đã đến lúc đột phá, Vũ Thiên Long thở ra một hơi, hai bàn tay siết chặt, đại việt tôn tiên kinh ầm ầm chuyển động, bên trong tòa hắc tháp độ cao 10 trượng, Vũ Thiên Long ngồi đó đã được 3 tháng, 3 tháng này là cần cù đi tích góp đầy đủ thiên địa linh khí, chờ ngày hậu tích bạc phát, nhất cử tiến giai đến kết đan kỳ. Một ngày này chỉ thấy hoàng quang lóe hiện, khỏa kim đan nơi hạ đan điền cuối cùng cũng đã tuôn ra sương mù màu vàng, lại chậm rãi dịch chuyển, trôi giạt lên vị trí trung đan điền, mang theo từng tràng âm thanh trầm thấp đồng thời khiến cho mặt ngoài hắc tháp hiện ra một tầng hào quang rực rỡ do 12 đoàn ánh sáng liên kết tạo thành. Ngay sau đó, 12 đạo hào quang này lần nữa dung hợp với nhau tạo nên hư ảnh một cái trường hà đen nhánh, khiến cho hắc khí mặt ngoài hắc tháp bốn đang tán loạn, nhanh chóng ngưng tụ, mang theo hơi nước nồng đậm bao bọc khuôn viên hàng trăm trượng. Trên không trung vội vội truyền xuống từng hồi thanh âm sấm rền vang dội, điện quang màu bạc cũng theo đó rơi xuống như mưa, tạo nên thanh thế vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy quang điện ngân sắc không ngừng xen lẫn vào nhau, trong chớp mắt hóa thành vô số lôi cầu ánh bạc rực rỡ, chói mắt. Những nơi sấm sét đi qua đều lưu lại tàn ảnh bằng bạc, chiếu rọi bốn phía rõ như ban ngày. Thiên kiếp, thứ gì? Ta chỉ là độ kết đan kỳ đã dẫn động đến thiên kiếp. Thần thức hướng lên bầu trời, Vũ Thiên Long nội tâm âm thầm tiêu khổ. Sau khi hít sâu một hơi, Vũ Thiên Long dường như đã hạ quyết tâm, hai tay liên hồi đánh ra từng đợt pháp quyết, đồng thời trong miệng ngôn văn anh minh cộng hưởng, truyền ra những câu chú ngữ khó hiểu. Lập tức, tại trung tâm hư ảnh trường hà đang bao phủ lên hắc tháp, giờ phút này liên tiếp hiện ra hơn trăm vòng xoáy màu đen không ngừng sôi sục. Tiếp đó, âm khí bên trong vòng xoáy dường như sở hữu linh tính, tất cả đồng loạt tụ lại quanh người Vũ Thiên Long, gia cố lên đại việt tôn tiên kinh. Theo từng đạo pháp quyết do hắn đánh ra, hào quang vàng đất phát tán từ hư ảnh trường hà càng trở nên rực rỡ. Rốt cuộc một tiếng nổ vang truyền đến, mặt ngoài hắc tháp thình lình xuất hiện vô số khe hở, kéo theo đất đá rơi rụng là tả, nhất thủ giả thường không phóng thẳng lên trời, nên đón lôi cầu ngân sắc. Khi hai bên phát sinh va chạm, đại địa đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, đồng loạt tan rã thành sương mù màu vàng. Bất quá, lôi cầu ngân sắc sau khi đánh nát đại thủ do nhất thủ gia thương khung huyền hóa nên cũng bị chặn lại đôi chút. Kích thước của nó theo đó bị thu nhỏ đi vài phần, lại thêm hư ảnh trưởng hà quả thực đổ sộ quá mức, giờ phút này gào thét xé trời bay lên, mang theo vô cùng vô tận đất đá, đuôi bằng cùng không khí, thuận lợi kết thành một tấm khuôn mặt to lớn, nhìn kỹ thì đó chính xác là khuôn mặt của Vũ Thiên Long. Trải qua thời gian nên chiến đã lâu thế nhưng số lượng đất đá phóng ra vẫn không hề có xu hướng giảm bớt, khiến cho sấm sét bên trên thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng lại không cách nào chiếm được ưu thế về số lượng, trong chớp mắt đã bị bào mòn đi không ít, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Vũ Thiên Long thấy vậy bèn tranh thủ thời cơ đánh ra một đạo pháp quyết, mạnh mẽ đi thao túng trường hà bên trên, phóng xuất ra vô số xúc tu màu đen, cuốn chặt lấy lôi cầu bạch ngân. Theo từng tràng âm thanh tựa hồ tiếng mưa xào xạc, tốc độ thu nhỏ của sấm sét cũng dần trở nên rõ ràng. Tuế Nguyệt Vô Ưu. Ầm ầm. Hai bên cứ rằng có như vậy cho đến khi lôi cầu khổng lồ chỉ còn lại non nửa, trường hà màu đen cũng lộ vẻ ảm đạm vô cùng, huyết ảnh khuôn mặt Vũ Thiên Long do đất đá tạo thành sinh sinh tiêu tán, lúc này lôi vũ rốt cuộc mới bị đánh tan, cùng lúc đó, lôi vân dày đặc trên bầu trời cũng từ từ thu nhỏ khiến cho sắc trời khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có. Vũ Thiên Long hô hấp thô trọng, trên trán mồ hôi ướt lạnh chảy đầy, trong đan điền, kim đan đã trôi dạt đến vị trí trung hạ, vẫn chậm rãi hướng thượng đan điền tiến lên. Tiên thể, tiên tướng, tiên căn, tiên mệnh, cùng hiện, thiên đạo kim đan thành. Vũ Thiên Long ngửa mặt lên trời cuồng hống, sát na đó, phong vân rung động, tầng không tựa hồ mặt nước phẳng lặng bị một bàn tay khổng lồ điên cuồng tạt quấy. Khí tức thiên đạo ngập trời phô trương quyết tán, bên trong đan điền, khỏa kim đan cũng vừa vặn ổn định tại vị trí trung thượng, hào quang màu vàng từ trên thân thể Vũ Thiên Long xé trời bộc phát, từ xa nhìn lại tòa hát tháp lúc này không khác gì bị một vầng mặt trời chói lòa bao phủ. Kết đan. Chương 81, khiêu khích. Sau khi đột phá kết đan, Vũ Thiên Long mất thêm 2 ngày để tìm hiểu hoàn toàn hoang cổ chi địa, địa phương này nói lớn không phải lớn, mà nói nhỏ cũng tuyệt đối không hề nhỏ, 40 tòa hát tháp kia, hắn thực không biết người ta dựng ra tại đó rốt cuộc mang dụng ý gì. Bên dưới tế đài đá đen, ẩn ẩn một cái thông đạo, tựa hồ lối đi hướng ra phía tinh không, bất quá lối đi này đã bị ai đó phong ấn lại, bằng vào thực lực của bản thân bây giờ, dù cho có tò mò đến mấy Vũ Thiên Long cũng đành bất lực. Rất có khả năng 40 tòa hát tháp cùng tế đài kia là cấu trúc của một loại trận pháp nào đó, Vũ Thiên Long tự đủ, rốt cuộc ngậm ngùi rời đi hoang cổ chi địa, lần này mặc dù nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng nhân họa đắc phúc, bản thân hắn cũng xem như có được một hồi thu hoạch lớn lao. U Minh Sâm Lâm, lại mất thêm 2 ngày vượt mê chướng, cật lực phi hành, Vũ Thiên Long mới có thể thuận lợi trở về Phong Vũ Đại Cung. Không biết đám người nạp đặc các thế nào rồi, đã tìm được thứ cần tìm hay chưa? Ta ở bên trong hoang cổ chi địa nhậm tính thời gian vừa vặn 4 tháng trời, có lẽ 3 người bọn họ tại thời điểm hủy đi kết giới đã bị truyền tống đến một địa phương khác, bất quá, cũng hoàn toàn có khả năng kẻ bị truyền tống là ta. Vũ Thiên Long nhếch môi cười, bước vào bên trong động phủ, ngay lập tức Vũ Thiên Long nhận được một đạo thần niệm truyền tin của Đoàn Thế Khánh, đạo thần niệm này đại khái cáo chi, sư tôn hắn, Lý Trắc Thần nửa tháng trước đã trở về tông môn. Sớm hơn 2 năm, sư tôn, rốt cuộc ta cũng có thể gặp lại người rồi. Vũ Thiên Long đội vã rời đi động phủ, nhanh chóng ly khai hạ cung, hắn muốn tiến nhập thượng cung trên kia, đi tìm gặp sư tôn. Trên dưới Phong Vũ Đại Cung thoạt nhìn như được nối liền với nhau, nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải, mà rõ ràng bị phân cách bởi một tầng sương mù dày đặc, tạo hình một cái bạch vân quan đạo này có tác dụng ngăn cản những đệ tử thực lực không đủ, cố tình đi lên thượng cung. Thần thức triệt để phóng xuất, muốn thâm nhập quan đạo, bất quá, ngay lập tức liền bị đánh bật trở lại, lực lượng phản phệ suýt chút nữa khiến cho Vũ Thiên Long tại chỗ phun ra máu tươi, sắc mặt thoáng âm trầm. Thứ này không thể ngăn cản ta được. Lời nói rơi xuống, tay phải nhanh chóng bắt quyết, lập tức nhất thủ ra thường khung thủ lớn ngập trời huyền hóa mà ra, Vũ Thiên Long hung hăng nhấn tay một cái về phía hư vô bất định, theo đó đại thủ cũng đồng thời gào thét, hướng mạch vân quan đạo tự hành công kích tới. Ầm, ầm, bình. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, tầng sương mù bên ngoài quan đạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị trùng kích đến lõm sâu vào, bất quá, tựa hồ có đặc tính đàn hồi mạnh mẽ, chẳng mấy chốc tầng mây mù kia lại nhanh chóng co giãn, lập tức liền bay về nguyên bản vốn có, không tổn hao, cũng chẳng hề xê xích nửa phân. Đây là một kích toàn lực của Vũ Thiên Long, mang theo 10 phần khí tức thiên đạo kết đan, mặc dù còn không phải chân chính đòn sát thủ, thế nhưng một kích này có thể dễ dàng khiến cho chúng tu sĩ tu bị kết đan hậu kỳ trở xuống trực tiếp tại chỗ thụ thương. Phong ngự thật mạnh, nếu không có thực lực kết đan đại viên mãn, e rằng vô pháp hủy đi thứ xương mù này. Vũ Thiên Long cả kinh, đại não cấp tốc suy nghĩ, qua mấy cái hô hấp, Vũ Thiên Long mím môi, tà tà cười quái dị. Khô khụ, không phá được, không tổn hại được a. Nhưng thu lấy thì ta làm được. Dứt lời, ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm, đi câu thông cùng với thức hải, sana một đạo huyết quang bằng tốc độ siêu việt buôn lôi gào thét mà ra, định trụ tại hư vô, sau đó huyễn hóa nên một cái đại đỉnh thân cao 9 trượng, màu đỏ như máu. Chiến thần đỉnh. Chấn lời nói vừa xuống, sơn hà cổ đồ trải rộng một vùng trời, phành phạch tung bay trong gió. Thu. Theo đó, vô cùng vô tận sương mù xung quanh bạch vân quan đạo bị sinh sinh cưỡng ép, sau đó rung động quay cuồng, rốt cuộc bị sơn hà đồ tham lam nuốt gọn, dung nhập vào bên trong, hóa thành một bộ phận pháp họa của bức tranh. Thu lại chiến thần đỉnh, Vũ Thiên Long nhếch môi cười, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Bạch vân quan đạo biến mất. Lúc này Vũ Thiên Long có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh Phong Vũ Thượng Cung. Nói nguy nga tráng lệ có vẻ hơi kém sắc, nói uy nghiêm thần thánh cũng không hẳn đã hợp lý. Trốn phúc địa tu chân. Bên trên, đứng thẳng đỉnh đầu là Kiêu Dương rực rỡ, thất thải quang mang chói lòa phô trương quyết tán, trận trận khí tức làm rung động lòng người tản mát mà ra, nơi này thiên địa linh khí thậm chí không cần đi ra chỉ bởi tụ linh trận pháp cũng đã nồng đậm hơn xa so với bên trong động phủ của Vũ Thiên Long. Đúng là địa vị luôn đi kèm đãi ngộ a. Ta ở tạp dịch quán thấy ngoại môn đệ tử đã vô cùng khoa trương rồi, vậy mà thượng cùng so với bên dưới còn tốt hơn gấp trăm, ngàn lần. Vũ Thiên Long tặc lưỡi cảm thán. Đúng lúc này, đằng xa bỗng nhiên vọng lại thanh âm dị nghị, chẳng cảnh liền trở nên huyên áo.
Không đúng, ta cảm giác có điều không đúng, ngươi có biết không đúng chỗ nào không?
Làm sao ta biết không đúng ở chỗ nào a?
Các ngươi nhìn đi, sương mù biến đâu mất?
Đúng a,
không đúng ở chỗ này rồi.
Sương mù vậy mà biến mất,
chuyện này tuyệt đối không tầm thường, phải nhanh chóng cáo chi lên trên. Lão tử vào nội môn, sinh hoạt tại thượng cùng cũng ngót 300 năm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại chuyện tương tự. Bên dưới hạ cung, mấy bạn ngoại môn đệ tử cũng đã bắt đầu phát hiện ra dị biến, Bạch Vân Quan đạo vậy mà thình lình biến mất, một đồn 10, 10 đồn 100, lúc này, kẻ đạp pháp khí, người lăng không phi hành, khiến cho bầu trời một khắc tràn ngập tinh điểm, vô số đạo cầu vòng xé không bay lượn. Bất quá chúng nhân mấy bạn người chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời bọn họ được tận mắt nhìn thấy toàn cảnh phong vũ thượng cung, lập tức tràng cảnh liền trở nên huyên áo, mấy bạn cái miệng đồng thanh đồng khởi, dù cho có Yến Oanh tỏ thẻ thì cậu mình cũng đã không thua kém gì thiên lôi oanh kích.
Lạc Tiên,
lùi lại, phạm vào địa phận thượng cung tội nặng a.
Phía sau lưng Vũ Thiên Long đống nhiên vang lên tiếng thét dài thét thé, thanh âm này nghe ra vô cùng quen thuộc.
Vũ Thiên Long lập tức quay đầu, khẽ nhếch miệng cười, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên dáng vóc cao gầy đang đứng lẫn trong đám người, cố gắng vây vây cánh tay.
Trần An Sương,
mấy tháng không gặp, lại mập hơn a.
Vũ Thiên Long lớn giọng gọi.
5 tháng.
Từ ngày đó, ta nhiều lần tìm đến động phủ cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu hắc hắc.
Thế nào?
Có muốn dạo chơi thượng cùng một vòng?
Ta còn chưa sống đủ, ngươi muốn thì chơi một mình đi.
Đúng lúc này, thình lình ba đạo buôn lôi từ đằng xa thét gào bay đến, Sana định trụ tại trước mặt Vũ Thiên Long, có thể nhìn thấy chân ảnh ba thanh niên trẻ tuổi, bọn họ thân mang đạo phục nội môn đệ tử. Một trong ba tên thanh niên quắc mắt nhìn Vũ Thiên Long, lớn giọng quát, "Tiểu tử, ngươi từ đâu dám tiến nhập địa phận nội môn? Có biết tội không?"
Vũ Thiên Long âm thầm quan sát một vòng, rốt cuộc nhíu môi cười nhạt, "Môn quy có nói không cho phép ngoại môn xuất nhập tựa cũng sao?
Ngươi,
hừ, kết đan sơ kỳ, bằng chút tu vị đó tiểu tử ngươi còn xa xa chưa đủ thực lực để tiến giai lên nội môn. Chúng ta là đệ tử chấp pháp điện, bây giờ cho ngươi hai sự lựa chọn, một, trở lại ngoại môn ngay lập tức, hai, theo ta vào hình viện chịu phạt."
Thanh niên thứ hai vẻ mặt khinh thường, thần sát chán ghét, nghiêm giọng quát,
"Sao ngươi dám chắc rằng ta không đủ thực lực?
Thế nào?
Nếu có thể đánh bại một nội môn đệ tử bất kỳ, liền thay thế đi vị trí của hắn, đúng không?"
Vũ Thiên Long ung dung, nửa cười, hỏi,
"Nội môn đệ tử, thấp nhất cũng là kết đan đại viên mãn, bằng vào ngươi ư?
Tên điên này,
còn không lui xuống đừng trách lao tử nặng tay a."
"Được rồi, ngươi, tên mập mắt lồi, Lạc Thiên ta hôm nay nhất định phải tiến giai nội môn, tại đây khiêu chiến ngươi a."
Vũ Thiên Long tùy tiện chỉ tay về phía một thanh niên diện mạo mập mạp, trong thanh âm có phần khiêu kích, ba người bọn họ toàn bộ đều là đệ tử của chấp pháp điện, tu bị kết đan đại viên mãn. Thiên đạo kết đan, đồng nghĩa vô địch cùng cảnh giới, dưới nguyên anh cảnh, bản thân hắn đủ tự tin để nghiền ép hết thảy, thậm chí đến kết đan đại viên mãn, Vũ Thiên Long cũng hoàn toàn có thể thong thong thả thả đánh một trận, chứ không đến mức phải chật vật như mấy tháng trước, khi đối đầu cùng Tiết Tiểu Tam.
Chương 82, Thiên đạo kết đan.
Tiên hạ thủ vi cường lời nói vừa xuống, Vũ Thiên Long lạnh lùng nhấc tay, miệng lẩm bẩm một hồi chú ngữ tối nghĩa, tức thì việt võ đạo lăng không kình toàn bộ thi triển, kết đan tu vị cũng triệt để phóng xuất khiến cho không gian bốn phía lập tức nhấc lên phong bạo. Ngón tay một điểm, sát na, hai đạo chỉ khí màu tím đậm lập loè lôi điện nối đuôi nhau gào thét nhằm hướng thanh niên mập mạp phi tốc bay đến, chỉ thấy hư vô trước mặt bị sinh sinh rạch phá ra, tạo thành một đầu thông đạo thật dài. Thanh niên thần sắc thoáng co rút, tâm niệm chợt động, lập tức trước mặt hắn tiên địa linh khí tại bốn phía nhanh chóng ngưng tụ lại, thình lình huyễn hóa nên một tấm khiên chắn màu trắng bạc, vừa vặn che chở cho thân thể. Hai đạo chỉ khí liên tiếp nhau, tựa hồ buôn lôi hành động, trong cái chớp mắt thuận lợi đánh thẳng lên tấm khiên.
Bình bình,
thanh âm nổ vang rung trời, quang mang tán loạn, lăng không tỉnh có lẽ bởi vì yếu thế hơn, cho nên trong khoảnh khắc liền triệt để sụp đổ. Thấy vậy, Vũ Thiên Long khẽ hừ lạnh, tâm niệm vừa động, một bàn tay hung hăng nhấn về phía trước, tại đó, hư vô trong phạm vi nhỏ lập tức bị xé mở ra một cái lỗ hổng, bên trong sát khí ngút trời bộc phát, thanh âm gào thét thê lương quanh quẩn, từng đạo sát khí quấn chặt lấy nhau, lại huyễn hóa nên hư ảnh một cái thủ lớn cực lớn, hình dung rõ ràng bàn tay năm ngón, có thể nhìn thấy chi tiết từng đường vân tơ thịt.
Nhất thủ,
Vũ Thiên Long thanh âm trầm thấp,
ra thương cung.
Khẩu quyết vừa rơi xuống, một bàn tay che trời tựa hồ cảnh khô một khổng lồ trực tiếp ngang trời quét qua, hư vô bạt mèo, phong bạo thét gào, âm phong cùng nhau trùng kích hóa oanh minh tiếng vang như ma hờn quỷ khiếu.
Thân hành bất biến,
Vũ Thiên Long bước ra một bước, nhục thân trong sát na này đỗng nhiên trở nên mờ ảo, chỉ nhìn thấy 8 đạo tàn ảnh chồng chất lên nhau, kéo dài ngang hư vô, một đường gào thét.
Đứng trước thế công như vũ bão, thanh niên mập mạp còn không kịp trở tay, hắn nét mặt hãi nhiên, hô hấp thô trọng, đan khí trong thân thể giờ phút này trực tiếp phun trào, giả anh tu vị toàn bộ phong xuất, tại bốn phía không gian, hoàng kim chi khí dũng động vây quanh, không biết từ đâu, mấy chục đóa thanh liên đống nhiên huyền hóa mà ra, chồng chất trước mặt tạo thành một bức tường hoa sen. Bất quá, khi hắn muốn toàn lực ngăn cản lại nhất thủ ra thương khung thì Vũ Thiên Long đã phiêu giật tại hư vô ngay phía trên đỉnh đầu. Cánh tay nặng nề đập xuống, chỉ là một kích mang theo lực lượng đục thân đơn thuần, thế nhưng không khí bên dưới tựa hồ vượt qua cực hạn chịu đựng liền triệt để phá toái, đùng đoàn thanh âm nổ vang, cả bầu trời ngập tràn dư vị cháy khét. Vũ Thiên Long thủ đoạn không những nhanh mà còn vô cùng dứt khoát, từ khi lăng không kình xuất ra cho đến khi một kích này rơi xuống, mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng thực chất chỉ phát sinh trong vòng chưa tròn 2 lần hô hấp. Thanh niên mập mạp liền cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt đang từ trên đỉnh đầu áp xuống, thần sắc lại biến, tựa hồ là phản xạ tự nhiên, hai cánh tay hắn lập tức gập cong lại, nâng lên cao, che chắn cho vị trí yếu hại.
vĩnh, vĩnh. Thế như trẻ tre, cánh tay của Vũ Thiên Long mạnh mẽ đập xuống, cùng với cánh tay đối phương một chỗ va chạm, mặt đất long cốt đại địa thoáng chấn động, thân thể Vũ Thiên Long ngừng tại hư vô. Lần đối kháng này song phương xem như bình hòa, hai bên một trên một dưới kịch liệt giằng co, thanh niên mập mạp vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi trán tuôn ra thành dòng. Xuống. Vũ Thiên Long gần giọng hét lớn, lúc này tầng da nhanh chóng biến hóa, thớ thịt săn lại, cơ bắp nổi lên quần quần màu ngân đồng, tiên thiên thể chất được hoàn hảo kích phát, cũng nhờ đó mà nhục thân lực lượng tại một cái chớp mắt ầm vang kéo lên, chí ít cũng phải gấp hai lần lúc trước. Tựa hồ còn lưng gánh lấy một ngọn tiểu sơn phong, thanh niên cắn chặt răng, chật vật chống chịu thêm mấy cái hơi thở thì triệt để quỵ xuống, đầu gối lún sâu vào bên trong mặt đất, hắn kinh nghi thảng thốt. Ngươi không phải kết đan, ngươi là nguyên anh kỳ, đúng không? Vũ Thiên Long nhếch môi cười, lại tiếp tục ra chỉ thêm lực lượng, khiến cho đầu gối của thanh niên lúc này đã ngập sâu vào trong mặt đất đến hơn một tấc tay. Chúng nhân đang quan khán xung quanh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đám ngoại môn đệ tử bởi tu vị tương đối thấp kém, khoảng cách tương đối xa, thế nên cũng không thể thuận lợi nhìn được rõ ràng tràng cảnh đang phát sinh. Quả thực Vũ Thiên Long tốc độ quá mức nhanh chóng, từ sau khi đột phá kết đan thì thần hành bách biến vũ khí được mạnh mẽ thăng hóa, cho đến lúc này đã vô hạn tiếp cận thần thông thuấn di của nguyên anh tu sĩ. Hai tên đồng bọn của thanh niên mập mạp trong mắt cơ hồ muốn rớt ra ngoài, bọn hắn cảm nhận được trên thân thể Vũ Thiên Long một cỗ lực lượng đã siêu việt kết đan, chạm vào tầng thứ nguyên anh cảnh. Hán, làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Kết đan sơ kỳ nghiền ép kết đan đại viên mãn, điều này chỉ có một cách để lý giải. Hán, thiên đạo kim đan, không thể nào. Thiên đạo kim đan xưa nay mấy người đã đến, đừng nói là ngoại môn đệ tử mà ngay cả 10 vị thánh tử hạch tâm cũng đều không có cơ duyên này. Chỉ thiên tư, thiên phú thôi vẫn còn chưa đủ. Tại bên trong hoang cổ chi địa, Vũ Thiên Long được ý chí thế giới tán thành, được thiên đạo tác hợp, còn hoàn hảo vượt qua lôi kiếp mới thành công ngưng tụ vô thượng kim đan. Nếu nói may mắn cũng không hẳn đã hợp lý, bởi bản thân Vũ Thiên Long tứ tướng quy nguyên, tứ tiên hợp nhất, là người được thượng thiên ưu ái, là kẻ bị mệnh trùng chú định, đời này mang đại phúc duyên, đại tạo hóa. Thượng phẩm linh căn để đi đến kết đan là trong ngàn người chọn một, mà kết đan kỳ được thiên đạo tán thành lại ngàn vạn vô nhất, điều này đủ để nói lên sự hiếm hoi, Phượng Mao Lân Giác cũng chỉ vậy, còn xa xa mới có thể cùng đi so sánh, khó trách tại sao bọn hắn lại tỏ ra thái độ. Trận chiến này tạo thành anh động lớn, dần dần cũng có người tò mò kéo đến quan khán, số lượng theo thời gian càng lúc càng đông, thậm chí một vài vị trưởng lão thâm tàng bất lộ cũng nhàn hạ giá lâm. Bọn họ ngoài kinh hãi, ngoài cảm thán, đồng thời tỏ ra vô cùng thích thú, đối với đám người này thì trên đời đã không còn chuyện gì gọi là bí mật nữa, thiên đạo kết đan, vừa nhìn đã có thể nhận ra. Hắn là ai? Sao xưa nay ta chưa từng gặp qua? Thiên tư như vậy đáng lý không nên đi lên từ ngoại môn đệ tử chứ? Một lão nhân tay cầm ngọc hồ lô, da mặt đỏ gay, thi thoảng lão lại ung dung đặt hồ lô kia lên miệng, từ ngực nuốt vào. Tại đó mùi rượu nồng nặc bốc ra, lúc này lao say xưa quan khán cũng không quên thốt lên vài câu cảm thán. Đúng a, đứa trẻ này ta nhìn niên kỷ tối đa hẳn chưa quá 20, vậy mà đã có thể phá cơ thành đan, tốt. Thiên tư như vậy phong vũ môn xưa nay không có mấy người. Lại một lao nhân diện mục các thước, dáng vẻ tiên phong, lao chầm chầm nhìn Vũ Thiên Long khẽ gật đầu vừa ý. Nếu ta có thể thu được một tên đồ tôn như vậy thì còn gì bằng a? Thu đồ tôn? Ngươi mơ đi, tiểu tử này ta nhìn chúng rồi. Khu khu, ngươi nhìn chúng thì sao? Lần trước Đạp Thiên Kiều mở ra chẳng phải ngươi cũng cùng ta tranh giành một kẻ mang thái âm chi thể. Kết cục thế nào ngươi còn nhớ chứ? Chẳng có kẻ nào ngu dốt đến mức lại đi bái vào luyện dược đường cả, muốn cả đời bán thuốc ca. Hai lão nhân đối thoại càng lúc càng trở nên gay gắt, rốt cuộc đỏ mặt tranh cãi, nếu như bọn hắn biết nội tình thực sự của Vũ Thiên Long hẳn phải lao vào đánh nhau đến sức đầu mẹ chắn rồi. Ngươi! Nhận thua đi! Vũ Thiên Long lạnh nhạt hướng thanh niên mập mạp nói, lực lượng từng chút một được gia trì, không những thế, uy áp tự thân lúc này cũng bắt đầu phụ xuống, cùng giai, cùng cảnh giới. Dưới thiên đạo khí tức hiển nhiên bị nghiền ép là điều không thể tránh khỏi. Nam mơ đi. Thanh niên mập trong tròng mắt ngập tràn tơ máu, vẻ mặt tím tái như ít ngựa, mồ hôi thấm ướt y phục, cả người mềm nhũn vì mỏi mệt, hắn tuyệt đối không thể kiên trì thêm được nữa, bất quá, đạo tâm không cho phép hắn bỏ cuộc, lòng tự tôn càng không cho phép hắn cam bái hạ phong. Đúng lúc này từ phía thượng cung bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp, Vũ Thiên Long có thể nghe ra trong đó sự ấm áp, chứa đựng nồng đượm nhu tình. Long Nhi, lại đây với vi sư. Chương 83, huynh đệ tương phùng, gia tộc đại sự sư tôn. Vũ Thiên Long thần sắc lập tức hóa ôn nhu, ánh mắt mang theo kích động nhìn hướng Phong Vũ Thượng Cung, đáy lòng cảm khái thầm kêu lên một tiếng, hắn cũng đồng thời bỏ qua thanh niên mập mạp, vội vàng nhấc chân đạp không bước tới. Lúc này từ đằng xa, một vệt lưu tinh xé trời bay đến, đạo lưu tinh kia tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trên quỹ tích nó đi qua một đường gào thét, lại nhấc lên phong bạo ngập trời, vào cái chớp mắt trước chỉ vừa nhìn thấy, vậy mà sau cái chớp mắt ngắn ngủi liền ngưng tụ thành chân thân. Lý Trác Thần ung dung đứng trước mặt Vũ Thiên Long, hồn hậu nhìn hắn, mỉm chi cười, "Long Nhi, sư tôn." Vũ Thiên Long hô hấp có chút dồn dập, cũng không suy nghĩ được nhiều, lập tức tại chỗ phủ phục quỳ gối xuống, hướng Lý Trác Thần cung kính dập đầu ba cái. 8 năm không gặp, hai tử ngày đó đã lớn thật rồi. Lý Trác Thần vẻ mặt khô quắt đến tang thương, nhãn thần mang theo nồng đậm mối ức, nuôn từ nhẹ nhàng, đôi bàn tay gầy guộc chậm chậm vuốt ve lên mái tóc Vũ Thiên Long. Bái kiến sư thúc. Bái kiến sư thúc tổ. Mấy bạn chúng nhân khi nhìn rõ dung mạo người vừa mới tiến đến đều riêng phần mình tỏ ra hãi nhiên, lập tức đồng loạt cúc cung quỳ gối phủ phục trên mặt đất, nhất tề hô vang. Thậm chí ngay cả hai vị trưởng lão khi nhìn thấy Lý Trác Thần cũng thoáng giật nảy mình, nhanh chóng tuấn di đến, cung kính cúi đầu hành lễ. Đại ca. Đúng lúc này, phía sau lưng Lý Trác Thần thình lình bước ra một cái thân ảnh, hắn là Nam Hải, thân mặc thường phục, tuổi đời chỉ mới tầm 13, 14,
diện mục vô cùng sáng sủa, nhìn qua tuấn tụ dị thường, da trắng, mũi cao, từng chi tiết, thậm chí ngay cả những biểu cảm trên khuôn mặt cũng đều có đến 7 phần giống với Vũ Thiên Long. Phải mất mấy cái hơi thở đi ổn định tâm tình, Vũ Thiên Long chân chối nhìn thiếu niên trước mặt, khó khăn mở miệng, đôi môi mấp máy nghẹn ngẹn hỏi, "Phong Nhi, là đệ có đúng không?" Thanh âm vừa rơi xuống, nơi trong mắt long lanh đã sớm nhẹ đi, phản phất trái tim hắn như bị ai đó hung hăng siết lại, thân thể Vũ Thiên Long vô thức khẽ run lên một cái. "Vũ Thiên Phong." Thiếu niên trước mặt chính là cả đời này thân nhân của hắn, là cả đời này đạo tâm cùng mục đích truy cầu của hắn, rốt cuộc bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu chấp nhấp trên suốt lộ trình mà bản thân đã đi qua cũng đều tại nơi đó bắt nguồn, mấy lần trong mơ hắn chỉ ao ước có được cái giây phút này đây. Rời nhà từ khi vẫn còn là một hải tử, mỗi bước chân chưa bao giờ nỗi nhớ ra hương cố thổ, nỗi nhớ thân nhân lại vơi bớt đi, có chăng càng thêm sâu đậm, vô hình trung khiến cho đạo tâm Vũ Thiên Long cũng ngày càng trở nên kiên định. Hắn nhớ hải tử nhỏ bé, mụm mim đáng yêu ngày đó, luôn quấn quýt bên chân. "Đại ca, ta làm rơi con một điều huynh tặng xuống cái giếng kia rồi. Nó là món quà đầu tiên huynh tặng cho ta, ta chỉ cần nó, không cần thêm." "Đại ca, cha mẹ cho gọi huynh kìa." "Đại ca, huynh ngã có đau không? Nếu đau, ta sẽ đau cùng huynh." "Đại ca, lần này huynh đi, khi nào thì trở lại?" "Đại ca." Vũ Thiên Phong vậy mà bỗng nhiên mà khóc, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy đại ca hắn, cơ hồ bao thăng trầm của Tuế Nguyệt cũng lặng lẽ mà tan biến đi trong cái ôm chứa đựng đồng đường thâm tình. Mặc dù thanh niên trước mặt tướng mạo đã khác xa với trong nhận thức, nhưng có một cỗ huyết mạch tương liên khiến cho bản thân Vũ Thiên Phong giờ phút này nội tâm vô cùng ấm áp. Hắn sinh muộn hơn đại ca 4 năm, từ nhỏ càng được đại ca hết mực yêu thương chiều chuộng, cái hôm Vũ Thiên Long rời đi trấn Thiên Quan, hắn đứng nhìn theo bóng lưng non nửa ngày trời. Từ hôm đó, Vũ Thiên Phong thầm hứa với bản thân, rằng phải cố gắng thật nhiều để có thể theo kịp bước chân của đại ca. Năm 9 tuổi thì đo được linh căn thượng phẩm, cũng là lúc Vũ Thiên Phong lặng lẽ rời nhà, học theo Vũ Thiên Long, ngang dọc khắp vùng Trung Bộ, lại bái vào một tông môn tu chân hàng nhất lưu, tại 5 năm trời nỗ lực không ngừng nghỉ, cho tới hôm nay, tu vị cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ. "Phong Nhi, nín đi, đại ca đây." Đại ca của đệ đây Vũ Thiên Long cười trong nước mắt, cho đến lúc này nhân sinh của hắn đã rơi xuống thêm giọt nước mắt thứ hai. "Huynh đệ tương phùng bá chén rượu. Phong Nhi, tại sao đệ lại đi cùng với sư tôn ta?" Vũ Thiên Long cười đôn hậu, nhìn Vũ Thiên Phong, ôn nhu hỏi. Nghe đến đây, Vũ Thiên Phong lần nữa mà khóc, thanh âm đứt gãy rơi vào bên trong tiếng nấc nghẹn. "Đại ca, gia tộc xảy ra chuyện rồi." Trái tim lục bộ, cơ hồ muốn rớt ra ngoài, Vũ Thiên Long lập tức cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt đang vồ vập kéo đến, cố gắng trấn định, Vũ Thiên Long thở sâu vội vàng hỏi, "Chuyện gì? Nói cho ta nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Vũ Thiên Phong thúc thiết, lập tức lấy từ bên trong túi trữ vật đưa cho Vũ Thiên Long một tờ giấy nhỏ đã nát nhỏ, cách đây 2 hôm có người gửi cho đệ thứ này. Ngưng một chút, nhắm lại hai mắt tựa hồ che giấu đi sự hoang mang đến tột độ, Vũ Thiên Phong lại tiếp lời, "Là đám người Hắc Ám Đế Thành." "Hắc Ám Đế Thành?" Vũ Thiên Long cả kinh hét lên một tiếng, đến lúc này hắn hoàn toàn xác định, gia tộc e rằng đã thực sự xảy ra chuyện. Trên trán mồ hôi lấm tấm, nội tâm càng là ngập trời sóng lớn, đôi bàn tay run rẩy nhận lấy tờ giấy nhỏ từ đệ mình, bên trong nguyện ngoạc ghi vài dòng chữ, những chữ này hẳn là được viết lên bằng máu tươi. Có lẽ thời gian trôi qua đã khá lâu cho nên tất cả ký tự đều bị đen sầm lại, chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng mùi vị huyết tinh. "Phong Nhi, khi con nhận được bức thư này thì gia tộc đã phát sinh đại sự, mẫu thân chỉ hy vọng dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, con cũng đừng nên quay về, có thể hãy chạy càng xa càng tốt. Nếu con gặp được Long Nhi, nói với nó, đi tìm Lý Thượng Tiên, tại người bảo hộ." "Hắc Ám Đế." Dòng chữ đến đây thì kết thúc bởi một nét chấm phá là giọt máu lớn, tựa hồ Lý Phi Yến trong lúc gấp gáp hoặc giả bị địch nhân truy sát đã tích huyết, cố gắng để viết ra bức thư này. "Mẫu thân." Vũ Thiên Long gầm lên một tiếng, rốt cuộc hung hăng xé nát bức thư, vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nội tâm càng là điên cuồng gào thét, giờ phút này hắn có muốn chấn định cũng không được nữa. Đấy lòng Vũ Thiên Long một khắc trùng xuống, hắn thực sự hoang mang, lo lắng cho an nguy gia tộc, an nguy của cha mẹ cùng nội công, đạo tâm của bản thân là từ đó dựng dục nên, nếu như thực sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. "Hắc Ám Đế Thành, Hắc Ám Đế Thành, các ngươi dám tổn thương gia tộc ta, Vũ Thiên Long thể sẽ tận tay giết chết tất cả các ngươi, giết đến máu nhuộm thương cùng, tuyệt đối gà chó không tha." Vũ Thiên Long siết chặt tay, thình lình nhắm vào hai mắt, sát na sau khi hắn mở mắt, giờ phút này tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một con người khác, trong đôi mắt ngập tràn tơ máu, thần sắc trở nên điên cuồng, nội tâm thê lương gào thét. "Phong Nhi, vi sư cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. Ngày đó ta từng hứa với con sẽ thay con bảo hộ cho Vũ gia, rốt cuộc vi sư vẫn không thể làm được, ta thực có lỗi bất chấp mọi chuyện đúng sai, thật giả thế nào? Ngay bây giờ vi sư sẽ giết đến Trung Bộ, đồ sát Hắc Ám Đế Thành." Lý Trác Thần âm trầm nhìn Vũ Thiên Long, nghiêm túc nói, thực sự hắn là tình cờ gặp Vũ Thiên Phong, cũng là tình cờ đưa nó vào Phong Vũ môn. Mọi chuyện phát sinh cho đến lúc này Lý Trác Thần mới vừa vặn biết đến. "Tạ sư tôn, chuyện này không cần đến người phải ra tay, đây vốn là ân oán riêng của Vũ gia, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày con một tay tận diệt đám người Hắc Ám Đế Thành, bất quá thực không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu đến như vậy. Sư tôn chỉ cầu người chiếu cố đến đệ đệ con, đồ nhi tự có cách thu xếp ổn thỏa." Vũ Thiên Long mặc dù gấp gáp vô cùng thế nhưng tâm tính không bi không loạn, hắn ôm quyền hướng Lý Trác Thần cung kính vai ra một vái. "Đại ca, ta muốn theo huynh." Vũ Thiên Phong nấc nghẹn. "Không được, đệ phải ở lại nơi này." "Ngoan, nghe lời đại ca." Vũ Thiên Long bỗng nhiên hướng mắt lên phía Phong Vũ Thượng Cung, cũng đồng thời chuyển đi một đạo thần niệm. "Đoàn môn chủ, ngươi lập tức mở ra đại trận thủ hộ, ta có chuyện gấp cần ly khai ngay lập tức." "Sư tôn, cứu người như cứu hỏa, lòng ta bây giờ ngổn ngang trăm mối. Ta, Long Nhi, ta biết con là người tuyệt đối ổn thỏa, tâm tính cũng không sốc nổi, nếu chuyện này con có thể tự mình giải quyết thôi được, vi sư sẽ không can dự vào, thế nhưng nước xa khó cứu được lửa gần, vi sư ban cho con 3 lần thủ đoạn na di thiên địa. Chương 84, trở về. Vũ Thiên Long tất nhiên có tính toán riêng của mình, sau cái lần trải qua thập tử nhất sinh tại bên trong hoang cổ chi địa, bản thân hắn đã không còn giống với quá khứ. Hứa Vân Phi đoạt xá thất bại cũng đồng dạng đem hết thể vốn liếng cùng sở học cả đời truyền thụ cho hắn, là nhân sinh vô số năm tháng, là kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu chân siêu cao của một bậc hóa hư vô thượng, hơn nữa, còn ẩn chứa một ít bí mật kinh thiên động địa. Bất quá, nói truyền thừa không hẳn đã chính xác, mà phải là một dạng dung nhập tựa như thể hồ quán đỉnh, từ đạo vận, ký ức, thậm chí ngay cả chấp niệm trong khoảnh khắc đó cũng đều bị Vũ Thiên Long triệt để cắn nuốt. Hắn bây giờ tuy một nhưng là người mang 2 luồng ký ức, song phương mặc dù có đối nghịch, có tranh chấp, thế nhưng, lấy bản thân hắn làm bổn tôn, mà một khi hồn phách bổn tôn còn sẽ triệt để áp chế đi ý chí của đối phương. Vũ Thiên Long nội tâm phức tạp, vẻ mặt hiện lên rõ ràng nét âu lo cùng gấp gáp, nhận từ Lý Chắc Thần 3 lần thủ đoạn Nazi, nếu như thuận lợi hắn hoàn toàn có thể cải thiên hoán địa, nhanh chóng trở lại trấn thiên quan. Thế nhưng cái khó là tu vị Vũ Thiên Long lúc này còn quá thấp so với thần thông, để vững vàng trèo chống suốt cả một lộ trình dài 10 vạn dặm quả thực không dễ dàng gì. Bây giờ nếu tìm đến Tam Linh phải đi ngược lên Bắc Bộ, đến Vọng Tiên Sơn, thế nhưng thời gian không đủ, có lẽ chuyện này thực sự phải tự mình đi giải quyết. Vũ Thiên Long siết chặt tay, hạ xuống quyết tâm. Thứ hắn nhận là ân oán gia tộc, đạo hắn tu là nhân sinh chi đạo, dù một lời nói ra có thể mượn nhờ đại tu sĩ hợp đạo kỳ xuất thủ, bất quá, một khi vẫn chưa đến mức cùng đường bí lối thì bản thân hắn sẽ tuyệt đối không chọn cách này, bởi đơn giản, nhân sinh là phải tự mình trải nghiệm lấy, chứng ngại hồng trần phải tự mình bước qua. Vũ Thiên Long ly khai Phong Vũ môn sau khi sắp xếp xong cho đệ đệ, lần này hành động mà hắn tạo nên cũng không đơn giản chỉ là biểu lộ ra một chút thiên phú mà thôi. Lý Trác Thần là sư tôn hắn, hiển nhiên dưới vạn chúng chú mục, cái danh tự Lạc Thiên theo đó cũng vô tình mà quật khởi như hồng thủy. Người ta biết đến ngoại môn đệ tử Vũ Thiên Long, nghịch lý ở chỗ, mặc dù là ngoại môn nho nhỏ, thế nhưng hắn lại mang bối phận thậm chí còn cao hơn cả môn chủ. Chuyện này về sau hay nói, còn bây giờ trên bầu trời Chấn Đông Lâm thỉnh lĩnh xuất hiện một đạo lưu tinh đang cuốn lên phong bạo, gào thét mà đi, chúng nhân tại bên dưới chỉ mơ hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng thẳng tắp cắt ngang trời. Trong chớp mắt, phố thị hóa sâm lâm thành bình địa, Vũ Thiên Long toàn lực phi hành, kết đan tu vị dốc sức trèo trống, bất quá dưới loại tiêu hao không ngừng nghĩ này, chỉ lực lượng tự thân thôi cũng khó bề đi bù đắp được. Dễ hiểu tại sao Lý Chắc Thần lại cấp cho hắn đến 3 lần thuật pháp Nazi thiên địa. Tốc độ này nếu đem ra so sánh cùng với thủ đoạn Nazi chân chính của hợp đạo kỳ thì vẫn còn xa xa không đáng nhìn, thế nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, thì tốc độ của Vũ Thiên Long bây giờ cũng đã không hề thua kém Nguyên Anh tu sĩ rồi. 10 vạn dặm hành trình, Vũ Thiên Long một đường gào thét, khi khoảng cách theo thời gian càng lúc càng được rút ngắn lại thì nội tâm hắn càng trở nên gấp gáp, bên hai phong bạo hóa tiếng vang ù ù, sơn thủy, cảnh vật trước mặt cứ lần lượt nhòe đi. Đến khi cảm thấy linh lực cạn kiệt, Vũ Thiên Long liền trực tiếp nuốt vào đan dược bổ sung, tất cả hơn 300 giọt linh dịch này là tặng phẩm mà ngày trước lúc vừa tải ma tháp, Vũ Thiên Long nhận được. Trong tay áo hắn còn có thêm 7 viên chú nhan đan, Vũ Thiên Long cầm đan dược trên tay mà đáy lòng nặng trĩu. Mẫu thân, thứ này là hài nhi làm quà, tặng cho người, hy vọng người vĩnh chú thanh xuân, mẫu thân phải dùng, nhất định phải dùng phụ thân. Nội công, các người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Đợi ta. Đoạn đường này vốn đã dài, lại thêm nội tâm gấp gáp, khẩn trương, khiến cho mấy cái canh giờ ngắn ngủi tựa hồ trở thành mấy lần tuế nguyệt, là không được, trước sau cũng phải một lần. Càng kéo dài càng thêm bất lợi thần sắc quả quyết, Vũ Thiên Long thở ra một hơi khẩu khí, đồng thời thôi động linh lực, tiến hành dung nhập vào bên trong thức hải của bản thân. Vẫn là mảnh hải dương mênh mông ngập tràn sóng gió, bất quá, khung cảnh tựa hồ có chút khác thường, mảnh hải dương nguyên bản màu vàng nóng ánh, vậy mà giờ phút này ở phía xa có thể nhìn thấy một vùng nước biển đen ngòm chiếm lấy 2 thành diện tích, cả bầu trời bên trên bị hắc ám xâm thực khiến cho khí tức trở nên hết sức thê lương, u ám. Hắc thủy cùng hoàng thủy song song phân tách tạo thành 2 bộ phận khác biệt, một bên hào quang chói lọi ngập tràn sinh cơ, một bên u quang hỗn ám, tử khí bao trùm. Trên mảnh hắc hải này đứng bước ở đó một ngọn núi lớn, tựa hồ mọc lên từ đâu đó bên dưới đáy biển, nhìn qua mường tượng cây đại thiết côn sừng sững chống trời. Lưng chừng núi, trông trên treo lấy 7 tòa cổ tháp ngói đỏ từng rêu, lúc này tại bên trong ngồi xếp bằng một trung niên nam tử, hắn toàn thân y phục tối màu khá tương đồng cùng với khung cảnh, tóc dài buông xõa, từng sợi mảnh mai theo gió phiêu diêu, hai mắt nhắm nghiền, tại đó không hề cảm nhận được một chút nào khí tức của sinh mệnh. Trung niên nhân vóc người cao lớn, mặt bông, râu rậm, phía sau lưng hắn hiện ra sơn thủy mờ ảo. 4 vùng không gian xung quanh dưới uy áp kịch liệt và mèo, lại biến hóa nên vô số kỳ quan dị cảnh, có núi thây biển máu, có đồng khô xương cốt, có chiến trường rực lửa. Vũ Thiên Long cảm nhận được trên người trung niên này sát lục khí tức nặng nề, phảng phất một tôn ma thần cái thế, nhìn khí tức cơ hồ có chút tương đồng với Xích Quỷ Ma Quân mà Vũ Thiên Long đã từng gặp qua. Cùng lúc đó trên bầu trời đang phát sinh dị tượng đêm ngày luân phiên, tinh di đấu chuyển, mặt trời ban mai liền hóa thành một đạo cầu vồng 7 sắc, ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể trung niên này, khiến cho thân thể hắn tại sát na trở nên mờ ảo, trên cánh tay duy nhất thình lình xuất hiện một cái hư ảnh. Toàn thân hư ảnh tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, vừa mỉm cười vừa chậm chậm ngưng thực, rốt cuộc sau khi đi ra khỏi cánh tay kia liền đứng tại bên cạnh chân thân. Ngay sau đó hắc ám cuốn động xương mù cả thiên địa bay thẳng về phía hư ảnh, lập tức dung nhập vào bên trong thân thể, 4 phía không gian giờ phút này đùng đoàng lôi điện nổ vang, hư ảnh kia thình lình mở miệng, cất lời, "Ta là Vũ Thiên Long." Linh thức Vũ Thiên Long đang đứng trên bầu trời quan sát, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sợ hãi thật sâu đến từ trong linh hồn, bởi tôn hư ảnh kia chính xác là hình chiếu của hắn. Cố gắng khống chế tâm tình, Vũ Thiên Long hừ lạnh, nhanh chóng bắt ra hàng loạt đạo pháp quyết, vô số pháp quyết lại đồng thời hóa thành ngàn vạn đạo phù văn, sát na, nhằm hướng hình chiếu của bản thân đang đứng bên cạnh trung niên, công kích tới. Ngàn vạn đạo phù văn này tựa hồ một tấm lưới hoàng kim, chớp mắt đã từ trên bầu trời bao trùm xuống, bốn phương tám hướng trong cái sát na hoàn toàn bị phong bế lại. Hư ảnh, nét mặt đống nhiên kịch liệt và mẹo, trên đỉnh đầu bốc lên ngùn ngụt hắc khí, hắn chằm chằm nhìn lên bầu trời, miệng liên tục gầm gừ, ta là Vũ Thiên Long, ta là Vũ Thiên Long a. Hứa Bất Vi, ngươi đừng hòng qua mắt được ta, bổ tôn, ngươi thừa cơ khống chế hai phần, nên biết dừng đi là đủ, đừng quá tham lam. Ta không biết lão giả Tà Ao kia đã nói gì với ngươi, thế nhưng nếu ta muốn thì một tia tàn niệm cuối cùng này của ngươi sẽ triệt để tiêu tán, từ đây vĩnh viễn biến mất. Vũ Thiên Long trầm mặt, gằn giọng quát. Lời nói vừa rơi xuống, trung niên nhân tình lình mở mắt, thời khắc này thiên địa vênh mình, cảm tưởng ánh mắt kia có thể dung nạp hết vạn vật, cũng ánh mắt kia hoàn toàn có thể diệt sạch vạn giới. Hán, hồn phách Hứa Bất Vi. Vũ Thiên Long bĩu môi cười, tâm trạng vô thường, tuyệt đối không thể nhìn ra hỉ nộ, lúc này nhạt nhạt cất lời, nếu đạo cơ ta không vững ngươi sẽ thừa dịp đoạt xá lần nữa có đúng không? Khi ta rời đi hoang cổ chi địa đã phát hiện tàn niệm kia của ngươi không hề tiêu tán mà chìm vào bên trong thức hải, Hứa Bất Vi, ngươi thực không tầm thường a. Hừ, bổn thánh là ai? Ta muốn xem rốt cuộc đạo tâm tiểu tử ngươi vững đến mức nào. Ngươi thiếu đi bảy phách, lý do vì sao ta không rõ, bất quá, nếu ngươi hiến nhục thân này cho ta, bổn thánh cam đoan sẽ khiến tên tuổi ngươi dương danh lập vạn, càng cam đoan sẽ thay ngươi duy trì chấp niệm. Trung niên nhân vẻ mặt cợt nhà nói,